Chương 609, hồ đồ chương 609, hồ đồ 09 fan này tình cảm giạt rào biểu diễn, thành công khuất phục Lương Châu quân trên dưới tướng sĩ, dùng mấy cái hứa hẹn lắng lại trận này làm loạn, Mã Đẳng cũng coi là đã hao hết tâm tư, hắn mỗi một câu nói cũng tại làm hết sức hướng Lương Châu hào tộc cùng bách tính thật sự quan tâm chỗ tấn công mạnh, lúc này mới có rồi cuối cùng coi như hoàn mỹ kết quả. Tất nhiên, chỉ làm ra hứa hẹn còn chưa đủ cho dù giờ phút này đại quân tối lui, tương lai Lương Châu quân dân giống nhau muốn nhìn triều đình có phải có thể nói được thì làm được. Nếu để cho bọn hắn phát hiện mọi thứ đều là lừa gạt, đến lúc đó bọn hắn bắn ngược mà đến vẫn nộ sẽ chỉ đây hiện tại càng thêm mạnh mẽ gấp 10, mà làm những thứ này hứa hẹn làm ra bảo đảm Mã Đẳng, tất nhiên cũng liền khó từ tội lỗi. Hôm nay Mã Đẳng đứng ở chỗ này nói những lời này, thực chất nhận rồi cực lớn mạo hiểm, hắn nhất định phải bảo đảm triều đình có thể tuân thủ hứa hẹn, bằng không chính mình hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đối với cái này, trong lòng của hắn ngược lại là có chút niềm tin, này đến khí bắt nguồn từ hắn đi hướng Bắc Bình tận mắt nhìn thấy kiến thức. Triều đình đủ loại chính sách nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng đều có thể tại Huyền Hạ trị hạ nhìn thấy ví dụ thực tế. Huyền Hạ quản lý chỗ cũng không chỉ là hô hô khẩu hiệu mà thôi, mà là phẳng có chỗ ngôn tất thấy chứng thực. Bất luận là kinh thành bách tính hay là nông thôn thôn dân, nhắc tới triều đình quan phủ, thì không có một cái nào là không hài lòng. Mã Đẳng có thể không tin triều đình lời nói, nhưng lại không thể không tin bách tính lời nói, càng không pháp không tin chính mình tận mắt kiến thức. Hôm nay cùng các tướng sĩ nói chuyện tuy là biểu diễn, nhưng trong đó không ít cũng là lời thật lòng. Chuyến này một mình tiến về Huyền Hạ Bắc Bình, Mã Đẳng đúng là trước thay Lương Châu quân dân đi trước dò đường, mặc kệ phụ thuộc hay không, hắn đều phải trước đúng Huyền Hạ có đầy đủ trực quan rõ ràng hiểu rõ. Mà sự thật chứng minh, Huyền Hạ đích thật là không giống nhau tồn tại. Vẹn vẹn hôm nay mấy cái hứa hẹn, kỳ thực xa không đủ để chứng minh Huyền Hạ tốt, đây chẳng qua là theo rất nhiều lợi dân chi chính bên trong tìm thấy mấy cái dễ dàng nhất thuyết phục Lương Châu quân dân mà thôi. Thực chất thật muốn nói Huyền Hạ lợi tốt, Mã Đẳng tức là cái ba ngày ba đêm đều chưa hẳn có thể cho người khác nói rõ trắng. Hắn đều đã tự mình chứng thực, làm ra những thứ này hứa hẹn tự nhiên cũng không có cái gì áp lực tâm lý, không thể không nói Huyền Hạ triều đình quả thật làm cho hắn chịu phục. Các minh đệ cũng nghe ta, chúng ta không đánh, ngay lập tức thu binh hồi doanh, về nhà an tâm sống qua ngày đi. Liền xem như về sau Lương Châu phụ thuộc triều đình rồi, ta Mã Đẳng thì y nguyên còn tại Lương Châu, có ta ở đây nơi này, ta Lương Châu thì ra không được chuyện gì xấu. Mã Đẳng cuối cùng hướng phía toàn quân hô to lên, mà đáp lại hắn thì là toàn quân trên dưới từng đợt tiếng hoan hô. Giờ khắc này Mã Đẳng tại Lương Châu lực hiệu triệu liền đầy đủ thể hiện ra đây, hắn mới vừa vặn về đến trong quân doanh, chỉ là hô như thế một cú họng, các binh sĩ liền tất cả đều nghe lời rút về trong doanh. Nguyên bản căng cứng cùng nguy hiểm cục diện này, chỉ như thế một chút thì hoàn toàn thả lỏng. Chỉ có Mã Đẳng bên người mấy người thần sắc khác nhau, đối với tình trạng như vậy, tâm tình của bọn hắn không hề giống nhau. Mã Đại Mã Hưu đúng phụ thuộc một chuyện ngược lại là không có quá nhiều thái độ, tất nhiên Mã Đẳng đều đã quyết định, bọn hắn cũng liền lựa chọn nghe lời, mà một bên Mã Siêu lại hoàn toàn là ngoài ra một bộ tâm cảnh rồi. Làm đại quân triệt thoái phía sau, mảnh này hoang dã quay về lúc an tĩnh, Mã Siêu liền lòng như cho nguội, hắn biết mình chết chắc rồi. Bất luận là hại phụ thân hay là khởi xướng chiến tranh, hai chuyện này hậu quả đều là hắn hiện tại không thể tiếp nhận chi trọng, trong lòng của hắn chỉ có lòng tràn đầy đắng chát, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Trận này phụ tử cục chỉ cần đánh rồi, Mã Siêu liền không có nửa điểm phần thắng, thời đại này trong, tay của con trai cổ tay vĩnh viễn cũng thô chẳng qua phụ thân. Mà bây giờ, chính là bắt đầu thanh toán tội ác lúc. Làm đám người tan hết, Mã Đẳng đưa ánh mắt rơi vào trên người Mã Siêu, một bên Bàng Đức thì rất có nhãn lực vô vô Mã Đại Mã Hưu, đem này hai huynh đệ cho mang đến xa xa. Vi phụ dù thế nào thì không ngờ tới, nguyên lịch tử này dám hại ta. Làm chỉ còn lại có hai người bọn họ, Mã Đẳng liền rốt cuộc không cần che lấp việc xấu trong nhà, lập tức thì hai mắt lạnh băng chằm chằm vào Mã Siêu. Mã Siêu môi giật giật, rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Nếu lúc này còn đi nói xạo phủ nhận, vậy liền thật coi Mã Đẳng là làm ngu xuẩn rồi, làm nhi tử có thể hại lão tử, nhưng không thể quá xem thường lão tử, nếu không lão tử thật muốn nổ tung. Mã Đẳng tâm lý thì hết sức phức tạp, tuy nói trong lòng mười phần phẫn nộ, nhưng nhìn thấy Mã Siêu gương mặt, hắn hay là khó nén đau lòng cùng đắng chát. Mã Siêu là Mã gia dũng manh nhất mãnh sĩ, chính là Mã Đẳng chính mình thì cảm thấy không bằng, từng có lúc hắn đối Mã Siêu ký thác kỳ vọng, nhưng bây giờ phụ tử trong lúc đó lại trở thành như vậy tình cảnh. Thấy Mã Siêu lâu không nói lời nào, Mã Đẳng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tử, đừng tưởng rằng có thể cứ như vậy vô sự đã xảy ra, cho dù ta không so đo, triều đình cũng sẽ không bỏ qua ngươi khởi binh làm loạn chi chứ." Mã Siêu lúc này mới ngẩng đầu, hít sâu một hơi cắn răng nói, "Nếu là phụ thân lời nói, bất luận làm sao xử lý, nhi tử cũng nhận, nhưng hắn Huyền Hạ triều đình đáng là gì, làm sao có thể xử lý nhi tử?" Mã Đẳng nhìn một chút hắn, trầm mặc sau một lát, lại đặt mông ngồi ở Mã Siêu bên cạnh. Mã Siêu thấy thế, cũng liền không quỳ rồi, mà là học Mã Đẳng bộ dáng ngồi xuống đất. Bởi như vậy, bầu không khí cũng liền tùy theo biến hóa. Vừa mới còn bầu không khí khẩn trương hai cha con, lúc này không hiểu còn có rồi mấy phần ôn nhu, dù sao cũng là huyết mạch tương liên phụ tử, lại thế nào đau lòng tức giận, cuối cùng cũng vẫn là đánh không lại bản năng tình cảm. Ngươi lịch tử này vẫn đúng là cho rằng chúng ta năng lực tại Lương Châu tiếp tục làm thổ hoàng đế đâu, thời đại thay đổi ngươi biết không, Huyền Hạ làm chủ Hoa Hạ chuyện này chúng ta không tiếp thu được cũng phải bị, tiếp thu được cũng phải bị. Mã Đẳng thở dài một tiếng, nắm tay khoác lên Mã Siêu trên bờ vai, khởi binh sự tỉnh triều đình nhất định cần một câu trả lời, kia vi phụ thì nhất định phải cho bọn hắn một câu trả lời. Mã Siêu nghe vậy, nét mặt chấn động, nhưng sau đó thì bình tĩnh trở lại, dường như thản nhiên tiếp bị cái gì sự việc. Với hắn mà nói, tất nhiên lúc trước lựa chọn khởi binh, thì đã làm tốt rồi một ngày này chuẩn bị, duy nhất nhường hắn không cam lòng là sự việc còn chưa có bắt đầu, tất cả thì cũng kết thúc, cái này hiển nhiên không phải hắn năng lực tùy tiện tiếp nhận sự việc. Hài Nhi vẫn không hiểu, phụ thân vì sao nhất định phải thuộc về phụ huyền hạ, ta Lương Châu còn có quân dân trăm vạn, chỉ cần có quyết tử chống lại chi tâm, chưa hẳn không thể thủ quan bên trong mà tự ăn, dù là chỉ có 2-3 phần 10 có thể, cũng tốt hơn làm triều đình trung quyền. Lúc này, Mã Siêu lại vẫn chưa từ bỏ ý định, bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần phụ thân hồi tâm chuyển ý, này hơn 10 vạn Tây Lương quân lập tức có thể thay đổi đầu thương tiếp tục đâm vào, phụ thân ngài cũng không thể hồ đồ a. Hồ đồ nghe được lời nói này, Mã Đằng trong đầu chỉ hiện lên chính mình nhìn thấy kia đen nhánh hỏa pháo, chỉ cần nghĩ tới cái đó đồ chơi, trong lòng của hắn liền không còn có bất luận cái gì ảo tưởng không thực tế rồi. Chính là bởi vì không hồ đồ, chính mình mới muốn khăng khăng một mực đi phụ thuộc Huyền Hạ a. Chỉ là, lời này hắn cũng không hề nói ra, vì đã không có cần thiết, hắn chỉ là đứng lên lẻ loi một mình hướng sau lưng doanh địa bước đi, chỉ có trên mặt đất lưu lại một cái hắn bội đao. Mã Siêu kinh ngạc nhìn cây đao này, tất nhiên đã hiểu lập tức đằng ý nghĩa. Cười khổ một tiếng sau đó, hắn cầm lấy đao, sau đó dẫn hướng rồi cổ của mình. Chương 610, sở cầu quá lớn chương 610, sở cầu quá lớn sắc trời chính là trời quang thời điểm, đi ra ngoài trời thì tự nhiên có thể khiến người ta sinh ra thanh thản thả lỏng cảm giác, đây chính là thích hợp du ngoạn lúc, liền nhìn thấy Bắc Bình giã ngoại một chỗ bờ sông đã ngồi một chút bóng người, bên trong có nam có nữ cũng có hài đồng, bất thường là tại xung quanh khu vực, còn giải nhìn rất nhiều vệ binh phòng thủ phòng bị. Những vệ binh này mặc dù bên ngoài đều mặc y phục hàng ngày, nhưng vải vóc trong rõ ràng có nhuyễn giáp khoác, lại nhìn bọn hắn kia từng cái ánh mắt bén nhọn sắc mặt lạnh lùng thần thái, liền có thể cảm nhận được kia cố khí chất cường hãn. Tin tưởng lúc này bất luận là có kẻ xấu tập kết đến làm loạn, hay là trong rừng dã thu ẩn hiện đã thương người, những vệ binh này đều sẽ vì nhanh chóng nhất cùng ngang ngược phản ứng giải quyết tất cả phiền phức. Sứ mạng của bọn hắn chính là bảo hộ ở đây nhân viên an toàn, vì thế cho dù là nỗ lực sinh mệnh của mình, vậy cũng sẽ không tiếc. Có thể khiến cho bọn hắn như thế bảo vệ, tự nhiên cũng là bây giờ Huyền Hạ thân phận trọng yếu nhất, mấy người không chỉ có Vương đương Lục Bình Trương Bạch Kỵ Thái Sử Từ Ô Lực chờ chút quan trọng đại thần, Hứa Thần cái này lãnh tụ cũng giống vậy ở đây, với lại đi cùng bọn hắn còn có riêng phần mình ra quyến thân thuộc. Nơi này tụ tập Huyền Hạ quan trọng nhất một túng người, nếu những người này xảy ra vấn đề gì, toàn bộ thiên hạ đều muốn tùy theo chấn động, an toàn tự nhiên là quan trọng nhất. Mọi người tụ tập giã ngoại, nữ quyến đều tại bằng phẳng trôi trải lên tấm thảm nói giỡn giao lưu, mà hai đồng thì là tụ tập cùng nhau bốn phía chạy trốn vui đùa ở Mỹ, chỉ có một phiếu nam nhân ngồi ở bờ sông chống lên cần câu, lặng lặng chờ đợi con cá mắc câu, âm thầm phân cao thấp người đó thu hoạch càng nhiều. Chợt, chỉ thấy trong đó một cái cần câu lay động, lơ là chìm chìm nổi nổi, chính là con cá cắn câu tiếng động. Mà bọn hắn đều là chinh chiến xa trường thành thạo điêu luyện tướng quân, tất nhiên là sẽ không bỏ qua kiểu này thời cơ, chỉ thấy một người trong đó bắt lấy cần câu đi lên nhắc tới, rất nhanh liền kéo con cần câu, sau đó thì cùng dưới nước con cá phân cao thấp lên, không ngừng nằm kéo ngư hướng bên bờ tới gần. Còn lại ánh mắt của mọi người một chút thì tụ tập tới, chỉ nhìn động tĩnh này liền biết con cá này nhất định nhỏ không được. Quả nhiên, làm ngư đến rồi chỗ gần, Thái Sử Từ liền đi lên nhấc lên, một chút một cái bắp chân dài ngư liền hoạt động nhìn lên bờ, Thái Sử Từ tay mắt lanh lẹ một phát bắt được, sau đó lấy câu liền bắt đầu cười hắc hắc. Đầu tiên là nhìn thoáng qua trông mong những người còn lại về sau, hắn mới lẩm bẩm nhỏ như vậy cố ý khoe khoang lời nói, thuận tay ném một cái liền đem ngư tinh chuẩn đặt vào rồi trong giỏ cá, kia đắc ý cùng đắc ý bộ dáng, làm cho cả đám mắt trợn trắng. Như vậy sông nhỏ năng lực câu lên dạng này ngư đã tính rất khá, chí ít những người còn lại liền không có câu đi lên qua, Thái Sử Từ nhưng vẫn là ra vẻ bất mãn, bộ dáng kia khiến người khác tức nghiến răng ngửa. Nếu không phải cố kỵ sĩ diện, bọn hắn vẫn đúng là muốn đem giá hỏa này đè xuống đất quần đầu dừng lại. Tất nhiên, điều này cũng làm cho những người còn lại có chút không vui. Hôm nay câu cá tuy là hẹn nhau du ngoạn thả lòng tự động, nhưng bọn hắn hay là tại thầm so đấu, tới lúc thì có ước định hôm nay ngư lấy được chính là bữa ăn dã ngoại nguyên liệu nấu ăn, nếu người nào câu được ít, quay đầu báo cáo kết quả công tác lúc sẽ phải mặt không ánh sáng rồi. Mỗi người bọn họ nhìn thoáng qua chính mình sọt cá, sắc mặt đều là có chút khó coi, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn hôm nay thu hoạch cũng không lý tưởng. Hứa Thần cúi đầu xem xét, ngược lại là có mấy đầu không lớn không nhỏ ngư ở trong đó, cái này khiến hắn thả lòng không ít, chí ít hôm nay chính mình không cần mất thể diện, tiếp xuống tự nhiên là không cần đến sốt ruột. Chẳng qua Vương đương lại bắt đầu vào đầu bức thai rồi, xem xét trước mặt giống tuyết sọt cá, hắn có thể ngồi không yên, đây là sao vấn đề, này trong sông ngư là xem thường mộ Vương đương còn muốn như nào, sao thì không có một cái đến cắn câu. Thái Sử Từ nghe vậy, liền thì nháy mắt ra hiệu nói dẫn lên, tướng quân đừng nội, đến lúc đó ta cho ngươi vân đi hai cái, chí ít không cho tướng quân tại rất nhiều thân quyến trước mặt bị mất mặt. Vương đương cái mặt già này tối đen, đi đi đi, mộ cần gì dùng đến tiểu tử ngươi đến quét hoang, cũng không tin chính mình, cầu không được. Dứt lời, Vương đương dứt khoát dậy rồi câu, lại lần nữa lên mới mồi, một câu vung ra thật xa sau đó mới lại ngồi xuống, trên mặt nét mặt không còn nghi ngờ gì nữa không phục lắm. Ngại hà câu cá vốn là coi trọng kiên nhẫn sự tình, càng lại như vậy nóng nảy, càng là khó có thu hoạch gì. Hứa Thần thì nhìn không được, liền thì lên tiếng chỉ đạo lên. Đạt được Hứa Thần chia sẻ kỹ xảo, Vương đương lúc này mới chậm rãi có rồi chút ít tình ngộ, về phần cuối cùng rốt cục năng lực có mấy phần thu hoạch, vậy cũng không biết rồi. Những người này ý chí hoàn toàn có thể quyết định xã tắc vận hành, nhưng lúc này câu lên ngư đến lại không nhìn thấy một chút triều đình trọng thần ổn trọng nghiêm túc, mà càng giống là một đám qua lại so tài bình thường nam nhân, nhưng không thể không nói lúc này không khí nơi này xác thực mười phần thoải mái thanh thản. Hôm nay thiên hạ đã đại khái bình định, sự nghiệp đã hoàn thành hơn phân nửa, rất ít có tụ tập du ngoạn thời điểm bọn hắn, lúc này rốt cục có thể phóng quốc sự hào hào nghỉ ngơi một chút. Dựa theo Hứa Thần mà nói, kia chính là ta đánh cả đời cầm, còn không thể hưởng thụ một chút sao? Tất nhiên, đối với bọn hắn dạng này xã tắc các trọng thần mà nói, cho dù là như vậy du ngoạn lúc cũng không có khả năng thật thì vứt bỏ tất cả quốc sự, cho dù là tạm thời không nói, phía sau một cách tự nhiên cũng sẽ nói về chính sự, chớ đừng nói chi là có một số việc còn có thể chủ động tìm tới cửa. Quả nhiên, làm Hứa Thần cùng bọn hắn vừa nói vừa cười lúc, một đột nhiên xuất hiện thông tin, thì phá vỡ bọn hắn bung lòng không khí. Chỉ thấy Điền Thạch Đầu từ phương xa đi tới, đi vào chỗ gần sau đó nhìn mọi người một chút, sau đó đem một phong thư báo đưa cho Hứa Thần, ánh mắt của mọi người thì một cách tự nhiên nhìn lại. Hứa Thần gật đầu, liền mở ra tin báo nhìn ra ngoài một hồi, đến cuối cùng xem hết thu hồi thư tin lúc, thần sắc cũng không có quá chấn động lớn. Lương Châu sự việc có kết quả, Mã Đẳng đã lắng lại xong việc bừng, Mã Siêu sợ tội tự sát, Lương Châu quân cũng liền địa phân phát, mà bây giờ Mã Đẳng đã cùng giải quyết cùng Lương Châu hai to mặt lớn bàn bạc quy thuận sự tình, cũng gửi thư nhường triều đình mau chóng hướng Lương Châu điều động quan lại bắt đầu làm việc. Nói đến đây, Hứa Thần liền đem tin báo đưa cho một bên Vương Đường, Triệu Vân một vạn kỵ thì là tạm thời tại Bắc Địa quận đóng quân, chờ đợi triều đình đến tiếp sau thu xếp điều hành. Mọi người nghe xong như thế, nét mặt đều là trầm tĩnh lại, sau đó chính là một hồi tiếng cười. Lương Châu yên ổn tự nhiên là tin tức tốt, có thể không động đao binh kết thúc sự cố, càng là hơn tin tức tốt bên trong tin tức tốt, đến tiếp sau công tác có thể biết dài rằng giặc cùng dườm ra một ít, nhưng ít ra tránh khỏi Lương Châu một lần chiến loạn. Nay Mã Đẳng coi như không tệ, không có cô phụ triều đình tín nhiệm, việc này làm xinh đẹp có thể cho hắn ghi lại một công. Vương Đương cười ha ha, con mắt nhìn chằm chằm trong sông lơ là, nhưng cũng không quên nói lên một câu. Lục Bình cũng không nhịn được cảm khái một câu, năng lực hạ quyết tâm đại nghĩa diệt thân, người này không hổ là một phương hào kiệt, cũng may triều đình cuối cùng vẫn thu phục rồi hắn. Hứa Thần gật đầu một cái, kể từ đó Cũ Hán cố hương cuối cùng một viên ghép hình coi như là bổ sung rồi, lại sau này chính là mở rộng đất đai biên giới chuyện, bản tọa sở cầu quá lớn, các ngươi những thứ này lương cung còn chưa tới cất giữ tình trạng, cũng đừng nghĩ lời biếng. Chương 611, đại sự chương 611, đại sự nghe được Hứa Thần lời nói, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, đều là cười cười. Hứa Thần đối với huyền hạ to lớn bản đồ bọn hắn tất nhiên hiểu rõ, mà muốn thực hiện rộng như vậy khoát cương vực, không thể không nói tương lai muốn đi đường còn mười phần dài dằng dặc, có thể bọn hắn tất cả mọi người ở đây tại chết ngày đó, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Chẳng qua to lớn mục tiêu cũng không phải chuyện gì xấu, dù là cái mục tiêu này vĩnh viễn không thể thực hiện, vậy cũng sẽ cho Huyền Hạ cung cấp một kéo dài động lực để tiến tới. Mà Hứa Thần cho Huyền Hạ thiết lập mục tiêu bên trong, bản đồ kỳ thực cũng chỉ là một mục tiêu nhỏ, càng lớn mục tiêu thì là giải phóng toàn bộ nhân loại. Vừa nay Hứa Thần câu kia không thể lười biếng cũng không phải là cho đùa, mặc dù hôm nay thiên hạ yên ổn thần châu nhất thống, nhưng này không có nghĩa là tất cả thì cũng viên mãn, bọn hắn là có thể bắt đầu lưỡng phúc, mà là muốn ở chỗ nào hùng vĩ mục tiêu thúc dục phía dưới tiếp tục tiến lên. Hứa Thần nhìn bọn hắn một mắt, tất nhiên đã nói đến chính sự, hắn cũng liền theo trọng tâm câu chuyện nói tiếp rồi. Nhiều khi quyết định xã tắc phương hướng vấn đề quan trọng, cũng không phải xuất từ cỡ nào nghiêm túc chính quy hội nghị, mà chỉ là tại mấy cái như vậy nhân vật trọng yếu hoặc thả lỏng hoặc tùy ý như nói chuyện phiếm giống nhau chẳng cảnh bên trong quyết định, hiện tại Hứa Thần, đồng dạng cũng là như thế. Mấy người chỉ là nhàn đến thả câu thả lỏng, đàm luận lại là liên quan đến tất cả xã tắc vận chuyển đại sự. Bây giờ Lương Châu phụ thuộc đã là kết cục đã định, Hán triều cựu thổ triều ta đều đã thu phục, mặc dù về sau vẫn cần mở đất thổ, lại không còn là triều ta hạch tâm yếu bộ, triều đình công tác trọng tâm nên toàn diện đi vào nội bộ quản lý, đã như vậy bản tọa cảm thấy triều đình chế độ thiết kế thì đến rồi chuyển hướng lúc. Hứa Thần vừa mới nói xong, bầu không khí lập tức liền không lại thoải mái, mấy người thần sắc không tự chủ được nghiêm túc lên. Nay Huyền Hạ xã tắc chính là mọi người ở đây từng bước một đánh xuống, bọn hắn sớm đã không phải cái gì khắp nào toàn cơ nhục tên lô mãng, chớ đừng nói chi là Hứa Thần luôn luôn tại bắt đội ngũ kiến thiết, càng là hơn cực lớn để cao đội ngũ chính sự tố dưỡng. Chính là Vương đương tiểu này người thu kịch thì có rồi khá nhiều quản lý địa phương kinh nghiệm, hoàn toàn có thể tính là hợp cách quốc gia đại thần. Mặc dù Hứa Thần những lời này nói được nhẹ nhàng, nhưng mà mọi người tất cả đều đã hiểu này phía sau phân lượng đến cỡ nào to lớn, chế độ chuyển hướng không thể nghi ngờ sẽ khiến một hồi cự đại mà chấn, có thể làm được tốt thì cũng thôi đi, nếu là làm không tốt, kia khó có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không. Vương Đương không khỏi liền đem thân trên thẳng tắp, thì không còn quan tâm sọt cá, nghiêm nghị nói, giáo chủ có ý nghĩ gì cứ nói thẳng, chúng ta rửa tai lắng nghe. Hứa Thần gật đầu một cái, cười nhạt nói, bản tọa ý nghĩ chính là, tại trên chế độ suy yếu địa phương quan trọng, mà hướng trung su tập quyền, chỗ nộp thuế thu, hình danh, an ninh trật tự, giám sát rất nhiều chức quyền tốt nhất là theo quận huyện quan phủ nha môn tháo rời ra, mà do trung su thiết lập tương ứng bộ nha thẳng đứng quản lý. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời hãi hùng kết vía, bọn hắn đã làm hết sức làm việc tốt lý mong muốn, nhưng mà Hứa Thần cây đao này khẽ động, bọn hắn hay là hù dọa. Động tác như vậy, có thể nói là cho tất cả triều đình chế độ đến rồi một lần từ trong tới ngoài toàn thân giải phẫu. Đem những này chức quyền tất cả đều tháo rời ra sau đó, địa phương quan phủ còn thừa lại thứ gì? Lục Bình một chút ngồi không yên, giáo chủ, như vậy bước chân có phải hay không bước quá hơi lớn? Tuy nói Tần Hán Sơn có yếu nhánh cường kiến chi quân hướng, nhưng cũng chưa bao giờ đến loại tình trạng này, việc này tiền không thấy thành lệ, triều ta không thể tham chiếu, nếu là xử lý không thỏa đáng, sợ sinh đại sự. Vương đương dạng này tên lỗ mãng, lúc này lại cũng lo lắng, đúng vậy à, đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, giáo chủ cũng không thể cho đùa. Hai người bọn họ như thế, mấy người còn lại thì không kém quá nhiều bộ dáng, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Hứa Thần như vậy quyết đoán ý nghĩ trong lòng còn có lo nghĩ, loại chuyện này thật sự là quá mức muốn mạng, cho dù đề nghị người là Hứa Thần, bọn hắn cũng giống vậy gìn giữ tương đối thái độ hoài nghi. Hứa Thần chỉ là lắc đầu, sau đó không nhanh không chậm hỏi lại lên, vô địch chuyện chứng giám chúng ta liền không làm lời nói, kia chuyện ngày hôm nay nghiệp từ đâu mà đến. Nay hỏi một chút, tất cả mọi người là sửng sốt, bọn hắn đều là cả lời. Kim Tiên Huyền Hạ sự nghiệp chính là khai sáng trắng cử, thân mình cũng không có chuyện lúc trước có thể tham chiếu, nhưng cũng giống nhau có thể thành công, đây là ai thì phủ nhận không được sự thực. Lục Bình do dự một lát, lại nói, thế nhưng bây giờ chế độ vận hành có tốt, dường như cũng không thay đổi chi thiết yếu. Hứa Thần Nhân tiện nói, có một số việc cần sớm làm chuẩn bị, Huyền Hạ công thương dần dần có lớn mạnh, sản nghiệp kết cấu đang diễn biến, quan phủ quản lý nếu không tùy theo ứng biến, sớm muộn có đứng máy thời điểm, là vì triều đình đúng xã tắc cần càng thêm tinh tế chi quản lý. Mọi người nghe vậy, đều là lâm vào trầm tư. Hứa Thần nói tới đứng máy ý nghĩa bọn hắn tất nhiên đã hiểu, chính là như đồng hồ như vậy phức tạp máy móc trục trặc thời không cách nào vận hành một loại thuyết minh, mà lấy loại này so lời nói, chính là ý chỉ quan phủ chế độ cùng xã hội không thể kết hợp mà dẫn phát trục trặc. Thực sẽ như thế à? Hứa Thần xem xét tất cả mọi người vẫn là nét mặt mê hoặc, liền tiếp theo giải thích. Công nghiệp tăng trưởng sau đó, xã hội sự vụ cũng sẽ chỉ số tăng trưởng, công thương tiền thuế các loại danh mục đem càng thêm phức tạp, hình danh cái luật sẽ chỉ kéo dài cẩn thận chuyên nghiệp, sản nghiệp kinh doanh đúng an ninh trật tự điều kiện cũng phải càng thêm nghiêm ngặt, mọi việc như thế chức quyền yêu cầu không ngừng kéo lên, mà chỗ vẹn vẹn lấy một quận huyện nha ti quản lý tất cả, làm sao có thể đủ ứng phó. Lần này, mọi người chân mày nhíu càng sâu, đây không phải cảm thấy Hứa Thần nói không đúng, mà là tỉnh ngộ lại Hứa Thần nói rất đúng, cho nên bọn hắn liền phát hiện này thật đúng là cái cự đại vấn đề. Có chút vấn đề bọn hắn không cách nào ý thức được, chỉ có Hứa Thần có vượt mức quy định ánh mắt, hiểu rõ đây là tương lai nhất định phải đụng phải vấn đề. Tất nhiên, Hứa Thần cũng biết nguyên do không chỉ là như thế mà thôi, hắn cười cười, lại từ cái khác góc độ nói rõ chuyện này sự tất yếu. Cho dù là Tần Hán 2 triệu thì không phải là không muốn làm như thế, chỉ là không thể làm như thế mà thôi, bọn hắn căng cứng không dậy nổi khổng lồ như vậy phức tạp hành chính hệ thống, nhưng chúng ta là có thể. Lời vừa nói ra, mọi người càng là hơn không cách nào phản bác, bọn họ cũng đều biết Hứa Thần nói đúng, nếu điều kiện cho phép, Tần Hán triều đình thì nhất định sẽ không để bụng đem rất nhiều chức quyền thu về Trung Xu. Nay và hắn không quan hệ, chỉ là bởi vì quyền lực tự nhiên sẽ đi về phía tập trung. Xã hội nông nghiệp trèo chống không được tiểu này chế độ, mà Huyền Hạ đang hướng công nghiệp xã hội rào bước tiến lên, từ đó cụ bị loại điều kiện này. Nếu là như vậy lời nói, triều ta cơ sở chức quyền phân tán, quận huyện trưởng quan quyền trọng đại giảm, ở địa phương thì lại khó có quá mạnh liệt bì. Lục Bình do dự một lát, liền như vậy nghiên cứu thảo luận lên. Hứa Thần lại không đồng ý, trên thực tế, quận huyện trưởng quan vốn cũng không tất có quá mạnh liệt là, tất cả chức quyền tận ở trong tay bọn họ, vậy cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn tại địa phương hoành hành vô kỵ, đem bọn hắn nhốt ở trong lồng, này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nói đến đây, Hứa Thần ánh mắt có chút lạnh lùng, những năm này chỗ thượng quan thương thông đồng rất nhiều chuyện ác rõ mồn một trước mắt, làm sao còn năng lực mặc cho bọn hắn tại địa phương làm mưa làm gió. Xin phép nghỉ một ngày hai như đề, không có đoán chừng tốt nội dung tháng trước không có viết xong, tháng này thật viết xong chương 612, làm ngư chương 612, làm ngư hai bờ sông nguyên bản nhẹ nhõm không khí, một chút trở nên có chút nghiêm túc lên, Hứa Thần vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh Điền Thạch Đầu liền hiểu được ý, sau đó cho những người có mặt đều là phân phát một ít văn kiện, mọi người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nghiêm túc nhìn lại. Này xem xét phía dưới, bọn hắn mới phát hiện đây là năm gần đây chỗ trên xuất hiện các loại điển hình vụ án. Hoàng Cân một đường đi đến hôm nay, mặc dù Hứa Thần luôn luôn mười phần chú trọng đội ngũ kiến thiết, nhưng mà theo quản lý thể hệ không ngừng khổng lồ, chỗ Châu quận hay là một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ ra bên ngoài toát ra tham quan, bọn hắn giống như cống ngầm chuột giống nhau làm cho người chán ghét lại phân bên ngoài ương ngạnh, căn bản là không cách nào triệt để tiêu diệt. Nhìn một chút, nét mặt của bọn hắn cũng bắt đầu có chút khó coi rồi, việc này bọn hắn nhìn thì mười phần bực mình. Nhớ ngày đó bọn hắn đi theo Hứa Thần dẫn thân vào sự nghiệp này trong, vì chính là sáng tạo một càng thêm quang minh tương lai tốt đẹp, nhưng trong tay văn kiện bên trong mỗi một vụ án, cũng tại vô tình đánh lấy mặt của bọn hắn, sự thật chứng minh cho dù là Huyền Hạ đội ngũ, cũng giống vậy sẽ sinh sôi sâu mọt. Nhìn thấy những thứ này tham quan sở tố sở vi, bọn hắn cũng cảm giác hình như có người tại lén lút hủy đi chính mình nỗ lực to lớn tâm huyết lập nên lầu cao, đó là chính mình vô cùng quý trọng thành quả bị người khác chỗ trà đạp phẫn nộ. Hồi lâu, thấy mọi người thấy vậy không sai biệt lắm, Hứa Thần mới tiếp tục nói, huyện cấp cơ sở là triều ta nền tảng, một khi cơ sở tan vỡ thì xã tắc tan vỡ, nếu đúng cơ sở thu phóng quản lý, cơ sở quyền tận giao tại huyện lệnh chi thủ, chính là mặc cho bọn hắn tại địa phương một tay che trời, loại này vụ án về sau sẽ chỉ càng nhiều càng ác. Mọi người nghe vậy, lúc này mới chậm rãi đi theo Hứa Thần ý nghĩ. Loại chuyện này Hứa Thần mặc dù có thể làm được đoán, nhưng hắn vẫn là vui lòng nhiều hơn cùng mọi người bàn bạc đàm luận lại làm quyết nghị, rốt cuộc sự việc là muốn người phía dưới đi làm, dù sao cũng phải để bọn hắn hiểu rõ tại sao muốn làm như thế, bằng không, sự việc rất khó làm được tốt. Hết lần này tới lần khác Hứa Thần rất nhiều ý nghĩ cũng mười phần vượt mức quy định, cái này nhường hắn thường thường muốn cùng thuộc hạ kiên nhẫn giải thích cùng phân biệt nghị, như vậy mặc dù tốn sức, nhưng sau khi thương nghị đạt thành nhất trí kết quả, xa xa đây thô bạo hạ lệnh chấp hành càng thêm thông thuận. Nói đến đây, Hứa Thần nhìn mọi người, thở dài một tiếng cảm khái. Vì hiện tại mà nói, có tiểu dân lương thuế tài chính và thuế vụ gặp bóc lột lúc, bọn hắn nên tìm ai khiếu nại đi? Như lại có quan phủ dung túng chi bang hội lấn áp tiểu dân, bọn hắn năng lực làm sao tự vệ? Lại hoặc là đụng phải lấy mạnh hiếp yếu phạm pháp sự tình, bọn hắn lại cái kia ở đâu giải oan? Lần này Hứa Thần liên tiếp mấy vấn đề, càng làm cho mọi người trầm mặc xuống dưới. Tiểu nói này, bọn hắn liền nghe đã hiểu. Mọi người ở đây trừ ra thái sử từ coi là hàn môn, còn lại mọi người không khỏi là đã từng đại hán tầng dưới chót lùng cỏ. Hứa Thần trong miệng tiểu dân, chính là đã từng bọn hắn, lần này liền để bọn hắn thay vào tiến bảo. Chỉ cần nghiêm túc tự hỏi một chút, rất nhanh liền năng lực phát hiện một ít đáng sợ sự việc. Huyện lệnh là triều đình vận hành cơ sở quan viên, cũng là quan viên hệ thống bên trong nhất là biên giới tầng cấp, nhưng cho dù là như vậy tiểu quan thực chất tại bản địa cũng là một tay che trời tồn tại, tiểu dân chỉ cần ngẩng đầu nhìn lại, thì tất nhiên là huyện lệnh cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả. Nói câu không dễ nghe, trước kia còn có bản địa gia tộc quyền thế cùng huyện lệnh lôi kéo, mà bây giờ thiên hạ gia tộc quyền thế đều rửa giấy sạch sẽ, Châu quận trưởng quan vẫn như cũ còn khống chế chỗ trên tất cả chức quyền, ngược lại không còn có rồi bất luận cái gì cản trở, trên thực chất biến thành chỗ trên thổ hoàng đế. Loại thời điểm này chỗ lại trị làm sao thì đều xem Châu quận trưởng quan đúng giáo nghĩa còn có mấy phần trung thành rồi. Châu quận trưởng quan chung với giáo nghĩa yêu quý con dân, bách tính ngược lại là có thể an ổn đời sống sản xuất, nhưng nếu là Châu quận trưởng quan tại quyền lực trong bị lạc bản tâm bắt đầu thịt cá một phương, như vậy chỗ bách tính đối mặt chính là hoàn toàn không cách nào phản kháng bóng tối thế giới. Bất luận là địa phương quan phủ bắt đầu tìm kế bóc lột bách tính, hay là thông đồng thương nhân bang hội lấn áp tầng dưới chót, lại có lẽ là phạm pháp loạn kỷ cương giành tư lợi, đều sẽ không còn có bất luận cái gì chế ước. Nếu một loại chế độ cuối cùng cần hoàn toàn dựa vào quan viên người phẩm hạnh đạo đức quyết định lại trị tốt xấu, vậy cái này chủng chế độ nhất định chưa đủ hợp lý. Lúc này, Lục Bình rốt cục gật đầu một cái, nếu là y theo giáo chủ ý nghĩ, tiền thuế an ninh trật tự hình danh rất nhiều trị quyền theo quận huyện trưởng quan tháo rời ra trực tiếp đúng trung su phụ trách, về sau quận trưởng huyện lệnh sát thực không thể hoàn toàn muốn làm gì thì làm, có thể không thể triệt để ngăn chặn tham quan, nhưng bọn hắn năng lực việc làm nhất định sẽ biến thiếu, có thể hình thành nguy hại thì nhất định càng nhỏ hơn. Tất cả mọi người có đầy đủ hợp cách tố dưỡng, lúc này đã hoàn toàn minh bạch qua đến Hứa Thần ý nghĩ. Một khi thật bắt đầu phổ biến dạng này chế độ, như vậy về sau bất luận Châu mục quận trưởng hay là huyện lệnh, cũng không thể lại cắm tay hình danh, tiền thuế, an ninh trật tự chờ chút sự vụ, vậy liền rất khó ở địa phương một tay che trời, dù sao những thứ này đều là chỗ trên cực kỳ trọng yếu sự vụ, chết những quyền lực này cũng liền mất đi tương ứng năng lượng. Cho dù là về sau quận huyện trưởng quan vẫn như cũ có thể cùng tương ứng chức năng nha ti cấu kết có thể, độ khó kia cũng sẽ rất cao, các chức năng nha tư trực tiếp đúng trong triều đình trụ cột bộ nha phụ trách, cùng quận trưởng huyện lệnh cũng không lệ thuộc, tự nhiên cũng không cần xem bọn hắn sắc mặt. Mọi người cũng liền đã hiểu, cái gọi là thẳng đứng quản lý đến tuột cùng là có ý gì rồi. Vương Dương do dự một chút, thì nói theo, giáo chủ từ trước đến giờ đây chúng ta nhìn xem lâu dài tính chuẩn, đã có này nghĩ sâu tính kỹ, ta tất nhiên là không có lý do gì phản đối, ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó. Vương Dương Lục Bình cũng bắt đầu cho thấy thái độ sau đó, còn lại mọi người cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cũng là đi theo phụ họa. Hứa Thần thấy thế gật đầu một cái, liền tiếp theo đưa ánh mắt chuyển rời đến trên mặt sông. Mấy người lời nói trong lúc đó cũng đã quyết định một kiện đất dung núi chuyển đại sự, từ đó sau đó Hoa Hạ chế độ sinh thái đem triệt để thay hình đổi dạng, triều đình đối với xã hội quản lý đều sẽ càng thêm tinh tế hóa cùng chuyên nghiệp hóa. Cho dù là hậu thế, vậy cũng đúng tại đi vào thời đại mới sau đó mới hoàn thành sự việc. Kỳ thực nếu không phải trước đây điều kiện không đủ, Hứa Thần đã sớm muốn làm chuyện này, tại thiên hạ chưa hoàn thành nhất thống trước đó, mọi chuyện đều muốn là quân sự cùng sản xuất nhường đường, lúc kia cũ hành chính hệ thống còn tính là hợp thời nghi. Cho chỗ đầy đủ chức quyền mới có thể chỗ càng cao hơn hiệu lý chính lý quân, đụng phải bất cứ chuyện gì chỗ cũng có tương đối tự chủ năng lực. Lại trị phía trên, triều đình cần chỗ mau chóng phát triển sản xuất, chỗ quyền trọng đầy đủ cao liền có thể càng thêm linh hoạt thi chính định sách, một ít phức tạp công trình hay là trọng đại sự vụ chỉ cần một nha môn có thể đánh nhịp, ngược lại năng lực đạt tới linh hoạt hiệu suất cao hiệu quả. Trên quân sự, chỗ quyền trọng cao cũng có thể tự động ứng phó tương đối quân sự nhu cầu, không cần trung su tốn hao quá nhiều tinh thần và thể lực. Cho nên tại chiến tranh thắng lợi trước đó, so với những thứ này ưu điểm, chỗ quyền trọng cao mang tới nguy hại ngược lại có thể chịu được, chỉ là bây giờ tình thế thay đổi, mâu thuẫn trọng điểm cũng liền đi theo thay đổi, Hứa Thần càng nhiều suy tính chính là thể hệ khỏe mạnh rồi. Tân Chiêu dùng một bộ cải chiến hệ thống đặt xuống thiên hạ, nhưng lại vì hệ thống không thể chuyển hướng mà chết bất đắc kỳ tử, Hứa Thần không thể không cho rằng làm gương. Dùng để quản lý nông nghiệp văn minh hành chính hệ thống, nhất định là không cách nào phối tương lai công nghiệp xã hội, có thể nói chuyện này là tất nhiên phải làm, Hứa Thần chỉ là trước giờ trước làm mà thôi, duy nhất nhường Hứa Thần không quá chắc chắn, cũng không biết chính mình đến tột cùng trước thời hạn bao nhiêu. Chính suy tư lúc, chỉ gặp mặt Tiền Lơn là liền bắt đầu lay động, rõ ràng là có kìm nén không được cá sông cắn câu. Không nhanh không chậm đề can sau đó, liền thấy một cái không lớn không nhỏ ngư tại lưỡi câu hạ lắc lư co rúm. Hứa Thần tự nhiên là thuận lợi liền đem ngư lấy xuống. Nha a, con cá này có thể mập vô cùng, bắt đầu ăn tất nhiên ngon. Vương Dương lập tức đuổi theo một câu mông ngựa. Hứa Thần cười nhạt một tiếng, ngư có ăn ngon hay không còn không phải thế sao nhìn xem câu ngư thế nào, mà là nhìn xem ngư làm tốt không tốt. Một lần bờ sông nhàng câu, liền quyết định huyền hạ cái này tân sinh thời đại một lần biến cách trọng đại, so với tư tưởng ý thức cùng triều đình thể chế tiểu này thay đổi về mặt căn bản, hành chính thể hệ sửa đổi càng thiên hướng về cụ thể tính kỹ thuật biến cách, mặc dù như thế, hắn to lớn ý nghĩa thì không chút nào thấp hơn cái trước. Từ đó sau đó, Tần Hán đã hướng trung su tập quyền diễn biến xu thế, càng là hơn một bước theo bắc cực vượt đến nam cực, rút ngắn gần thời gian 2000 năm về sau thế đổi theo. Lớn như vậy thời gian khoảng cách, Hứa Thần tất nhiên cũng không phải hoàn toàn có thể bảo đảm không có sơ hở nào, chẳng qua đây càng phần lớn là căn cứ vào bây giờ Huyền Hạ hiện trạng làm ra phán đoán, hắn tin tưởng Huyền Hạ đã nhanh muốn tới rồi cần làm cái này sửa đổi giai đoạn. Đi vào thời đại này, muốn dẫn dắt ngàn vạn nghèo khổ bách tính cùng nhau trở mình, vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt hào cường môn phiệt còn thiếu rất nhiều. Huyền Hạ cần cường đại hơn sức sản xuất mới có thể thực hiện toàn diện phú cường, điểm bánh tất nhiên quan trọng, nhưng đem bánh làm lớn nhưng cũng là không chút nào năng lực coi nhẹ sự việc. Cũng may chuyện này Hứa Thần từ vừa mới bắt đầu thì sớm lưu đồ, theo tự nhiên đạo lớn mạnh cùng Huyền Hạ thành công, tự nhiên học nghiêm chỉnh đã trở thành mới tư tưởng cao điểm. Bất luận mọi người thân phận làm sao, bất luận trong lòng là phủ nhận có thể, bọn hắn đều muốn tượng đã từng truy đuổi nho giáo giống nhau truy đuổi tự nhiên đạo, mà tự nhiên học là tự nhiên đạo thế giới quan cơ sở, tự nhiên sẽ trồng tại trong lòng của mỗi người. Xã hội tư tưởng chuyển biến vô cùng không dễ dàng, nhưng cũng không có khó khăn như vậy. Có thể chỉ cần một thế hệ thời gian cũng đủ để rồi. Những kia đã từng người cũ mới không thể không khuất phục tại đại thế bắt đầu thay đổi ý thức, đại tân sinh nhân tài càng là hơn tại dưới hoàn cảnh như vậy tạo nên thế giới hoàn toàn mới quan, tại tự nhiên đạo dẫn đạo dưới, tự nhiên học lý thuyết hệ thống cuối cùng sẽ ở vô số nhân tài kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nỗ lực dưới đúc thành cứng không thể phá đại hạ. Hứa Thần từ trước đến giờ liền biết, muốn phổ biến rộng khắp tự nhiên học tư tưởng dựa vào không là một người phất cờ hò reo, mà là chiếm trước tư tưởng cao điểm, chỉ có đánh thắng trận chiến tranh này, mới có thể để cho người trong thiên hạ không thể không tiếp nhận theo. Mà hiện thực phương diện, Hứa Thần là tự nhiên học phát triển làm ra nỗ lực thì càng nhiều. Huyền Hạ học cung cùng công sự viện đều vì tự nhiên học cung cấp phát triển địa đường, bất luận là tự nhiên học cơ sở lý thuyết hay là kỹ thuật ứng dụng đều không ngừng theo hai địa phương này trong phòng thí nghiệm bị phát hiện cùng phát minh ra tới. Mà kỹ thuật tiến bộ chính là sức sản xuất phát triển một cực lớn điều kiện, hai hỗ trợ lẫn nhau, một khi đến rồi một giai đoạn, chúng nó liền sẽ đồng thời bắt đầu giếng phun bay bọn. Hứa Thần cảm giác được ngày này sẽ không quá xa, nhưng hắn vẫn đang đánh giá thấp tại thành thục tự nhiên học môi trường cùng kiện toàn tự nhiên học hệ thống phía dưới kỹ thuật phát triển tốc độ, kết quả chứng minh ngày này tới so với hắn tưởng tượng càng thực sự nhanh hơn nhiều. Chương 613, báo cáo chương 613, báo cáo 3 trường khí luân tuyển có mặt mày. Khởi bẩm quốc tướng, đã có manh mối rồi, công sự viện đã tiến hành tưởng tận lý thuyết thiết kế, kết luận là hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ còn lại có nghiên cứu phát minh thí nghiệm bước cuối cùng này rồi, thuộc hạ đã điều động tương ứng kỹ sư và đại tượng làm nhóm tham dự nghiên cứu phát minh, chỉ là dùng để nghiệm chứng lời nói, lúc này sẽ không quá trường. Không sai không sai, bản tọa và tin tức tốt của các ngươi. Hứa Thần một bên nhìn lên trên tay văn thư báo cáo, một bên thì gật đầu cười lấy đáp lại. Tại bên cạnh hắn, chính là bây giờ Huyền Hạ công bộ thượng thư Hồ Đào. Hồ Đào cái này công bộ thượng thư là lục bộ trọng thần chức quyền 10 phần quan trọng, trừ ra quan sát triều đình như thủy lợi và nam bắc tuyến đường chính vận hà chờ chút trọng đại công sự bên ngoài, còn có một cái 10 phần mấu chốt chức năng, chính là trưởng quản công sự viện khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh rất nhiều hạng mục, là đúng nghĩa kỹ thuật quan lại. Mặc dù nói công bộ thượng thư tại quản lý chuyện thiên hạ vụ trên không có quá nhiều quyền, nhưng tầm quan trọng không chút nào không thấp, chí ít là công bộ người đứng đầu Hồ Đào thì vẫn luôn có thể cảm giác được Hứa Thần đối với công bộ coi trọng. Dường như mỗi tháng, Hứa Thần đều sẽ tự mình đem Hồ Đào hoặc là ngoài ra một ít công bộ quan viên gọi tới hỏi chính, này đều nhanh muốn trở thành độc thuộc về công bộ theo thông lệ một loại chương trình, Hồ Đào thì sớm thành thói quen, này đủ để chứng minh Hứa Thần đối với công bộ coi trọng trình độ. Mà càng là như thế, Hồ Đào tại chức vị này trên thì càng không dám lười biếng, này không chỉ có là không muốn cô phụ Hứa Thần cùng quốc gia, cũng là hắn làm một cái kỹ thuật người bản chất tố dưỡng. Chương khí luân chuyển độ khó chủ yếu ở chỗ chương khí cơ thân mình, thuyền ngược lại là tiếp theo, mà bây giờ công sự viện đúng chương khí cơ thay đổi ưu hóa đã tương đối thành thục, máy móc hiệu suất cùng chất lượng đều đã đạt tới tiêu chuẩn cao, và nói lần này là nghiên cứu mới động lực thuyền, không bằng nói là nghiệm chứng hơi nước động lực một ứng dụng phương hướng, mặc dù bây giờ hạng mục vừa mới bắt đầu nghiên cứu phát minh, nhưng thuộc hạ trong lòng đã có 80-90% chắc chắn có thể thành công. Không sai, người ý nghĩ cùng bản tọa không như mà hợp, lần này chương khí luân chuyển sau khi thành công, chính là nghiệm chứng phương hướng. Tất nhiên này động lực có thể dùng tại thuyền, như vậy cũng được, nếm thử hướng phương diện khác phát triển, tỉ như đồng dạng động lực phải chăng có thể dùng tại cỗ xe phía trên cũng đáng được tự hỏi, có thể tương lai này đại địa bên trên sẽ trải rộng không cần nhân lực xúc vật kéo ô tô cũng có nói. Nói đến đây, Hứa Thần cười lấy trò chuyện sau khi, liền đem văn thư lật qua một trang. Phía sau lại là bây giờ Huyền Hạ rất nhiều cỡ lớn công trình, như là quán thông thiên hạ quốc gia tuyến đường chính công trình, kết nối Nam Bắc thủy lộ vận hà công trình, quản lý Hoàng Hà Trường Giang công trình thủy lợi, lại có lẽ là bến cảng quân công chờ chút sự vụ tiến độ tình hình chung. Mặc dù những hạng mục này công trình cũng rất khổng lồ, nhưng mà Hứa Thần là một đường giữ cửa ải đến, cho nên lúc này hồi báo nội dung cũng không cần như vậy tường tận, hắn chỉ là thô sơ giản lược lật xem liền thì trong lòng hiểu rõ rồi. Một khi chiến sự ngừng, Huyền Hạ tinh lực liền toàn diện đi vào nội bộ quản lý, các loại đại công trình liền sôi nổi bắt đầu gia tăng tốc độ, Huyền Hạ triều đỉnh cấp chiến lược cái khác đại xây dựng cơ bản kế hoạch triệt để đi đến quỹ đạo. Nam Trinh đánh một trận chẳng qua mới quá khứ một năm không đến, tất cả Thần Châu đại địa tiểu tựa hồ biến thành một to lớn công trường, thiên hạ thập tam châu khắp nơi đều là thi công kiến thiết, con đường, nhà máy, phòng ốc, thủy lợi và đếm không hết lớn nhỏ hạng mục liên miên không nghỉ khởi công hoàn thành lại đến mới hạng mục không ngừng tuần hoàn. Những hạng mục này trước kia cũng đã bắt đầu, chỉ là bởi vì là chiến tranh nội bộ, quy mô một mực không có trải rộng ra, cho tới bây giờ mới xem như triệt để buông tay buông chân, mà này khổng lồ xây dựng cơ bản một khi bắt đầu dường như là không có cuối cùng, ai cũng không biết khi nào mới biết kết thúc. Kế hoạch này bên trong, kéo theo trực tiếp gián tiếp nhân viên đã đạt tới mấy chục vạn cấp bậc, một chút thì kéo động số lượng khổng lồ lao công quân thể, tất nhiên đồng thời kéo di chuyển còn có số lượng khổng lồ xi măng, lò gạch, mỏ đá, sa trường, vật liệu gỗ xưởng chở chút sản nghiệp. Tất cả xây dựng cơ bản kế hoạch liền như là một đài bật hết hỏa lực động cơ, là vô số lao công cùng sản nghiệp cung cấp liên tục không ngừng phát triển động lực. Ban đầu, triều đình rất nhiều người đúng như vậy kế hoạch khổng lồ còn mười phần lo lắng, sợ sẽ Huyền Hạ lặp lại tần triều chuyện xưa. Rốt cuộc tần triều diệt vong rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì hàng loạt bắt đầu xây dựng trường thành cùng tần trực đạo cùng với cung điện chở chút to lớn công trình, cuối cùng hao người tốn của đưa tới tan vỡ. Hiện tại Huyền Hạ xây dựng cơ bản quy mô đã không biết là tần triều thời điểm gấp bao nhiêu lần, chuyện này đến tột cùng có thể hay không làm rất nhiều trong lòng người đều không chắc. Mãi đến khi Hứa Thần lực bài chúng nghị đem kế hoạch đã định đồng thời phổ biến xuống dưới, triều đình mới kinh ngạc phát hiện xây dựng cơ bản kế hoạch không hề có dẫn phát trong tưởng tượng ác liệt hậu quả, ngược lại xuất hiện khá nhiều chính diện hiệu quả và lợi ích, trừ ra xây dựng cơ bản thân mình công dụng, hắn kéo theo khổng lồ vào nghề cùng sản nghiệp giá trị cũng không thể bỏ qua. Bọn hắn rốt cuộc không để mắt đến Huyền Hạ cùng tần triều khác biệt lớn nhất, đó chính là Huyền Hạ cũng không có như tần triều như vậy cưỡng ép trưng dụng lao dịch, mà là khai thác công nhân làm thuê hình thức. Lao công làm việc nhi cũng không phải là cưỡng chế phục dịch, mà là có thủ lao công tác, tự nhiên như thế cũng không có cái gì lao dân vấn đề, năng lực có quá mức kiếm tiền cơ hội bách tính ngược lại cầu còn không được. Về phần thương tài ngược lại là thật, nhưng mà tiền tài vốn sẽ phải trong lưu động sinh ra giá trị, khỏe mạnh tài chính vốn là cần đem tiền trong tay hữu hiệu tiêu xài mới được. Làm xây dựng cơ bản kéo theo sản nghiệp mở rộng, tiền nhiều hơn ngược lại sẽ chậm rãi chạy trở về đến triều đình trong tay, thực chất triều đình gánh vác mặc dù đại, nhưng cũng vẫn luôn tại hợp lý phạm chủ trong. Bây giờ, rất nhiều công trình đều đã bắt đầu rơi xuống đất, xây dựng cơ bản đã đi đến quỹ đạo, dựa theo như bây giờ tiết tấu, Hứa Thần có thể tiên đoán được tương lai không xa, Huyền Hạ muốn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quốc gia diện mạo đều sẽ càng phát ra tiếp cận công nghiệp xã hội. Tất nhiên, cơ sở công trình không hề chỉ là thổ mộc kiến thiết, như là bệnh viện, trường học, công viên, chờ chút công cộng công trình thì đồng dạng nhanh chóng phong phú. Công bộ cũng đã dựa theo quốc tướng phân phó thành lập mỗi cái thổ xây bộ môn, cụ thể bộ môn kiến thiết hiện tại đã giao cho những ngành này phụ trách, bọn hắn đến chủ tính trung tổng thể công trình sau đó chia nhỏ hạng mục diễn hai nơi cho dân gian công trình đội sau đó, các hạng mục đích tiến độ cũng có rõ ràng tăng tốc, thuộc hạ dự tính không ngoài 10 năm thời gian, hiện hữu hạng mục chí ít có thể hoàn thành cái 7-8 phần. Hiệu suất cũng không thấp, chẳng qua chất lượng trên các ngươi công bộ cũng không thể phớt lờ. Hứa Thần liếc nhìn Hồ Đào một cái, thản nhiên nói, bây giờ công trình hạng mục mặc dù rất nhanh, nhưng các nơi vụ án thì liên tiếp xuất hiện, bất luận là các ngươi thuộc hạ thổ xây nhà ti hay là dân gian công trình đội, cũng có xuất hiện khối lượng khổng lồ vấn đề, này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Hồ Đào nghe vậy, lập tức mồ hôi đầm địa, thân ở chức vị này, đã không thể chỉ suy xét vấn đề kỹ thuật, nhiều hơn nữa ngược lại là chú ý chính sự vấn đề, phía dưới ra chỗ sơ suất, kia tất nhiên là công bộ quản lý có vấn đề. Không chút do dự, hắn thì lên tiếng trả lời, quốc tướng nói đúng lắm, công bộ trước mắt công trình giám thị cùng nghiệm thu hình thức cũng có lỗ thủng, thuộc hạ sau đó chắc chắn tiến hành hoàn thiện, lại không xứ loại sự kiện này xuất hiện lại. Hứa Thần tất nhiên hiểu rõ, loại chuyện này không thể nào thật đoạn tuyệt, nhưng đối với Hồ Đào hứa hẹn cũng không có bất mãn. Câu trên đó người được nó bên trong, nếu là mục tiêu quyết tâm không đầy đủ, nhiều chuyện nữa thì làm được tốt không đi đến nơi nào. Như thế gõ rồi một phen sau đó, Hứa Thần liền thì không làm xoắn xuýt, sau đó phải làm cũng chỉ là nhìn xem Hồ Đào công tác hiệu quả là được, chính mình còn không có cường đại đến năng lực việc không lớn nhỏ thao tác rất nhỏ quốc gia sự vụ tình trạng, sự việc tóm lại là muốn người phía dưới qua tay xử lý. Hồ Đào nếu là không có đầy đủ năng lực, thì đi không đến hôm nay tình trạng này, Hứa Thần tin tưởng hắn năng lực quản lý thật tốt hiện tại công bộ. Bài trừ những ý niệm này, Hứa Thần tiện tay thì vượt qua văn thư trang kế tiếp, mà một trang này nội dung, một chút thì khiến cho chú ý của hắn, nhường ánh mắt của hắn cũng sáng lên mấy phần. Chương 614, vẽ vời thêm chuyện chương 614, vẽ vời thêm chuyện ba một trang này công tác báo cáo, chính là bây giờ công sự viện một ít nghiên cứu hạng mục báo cáo, trong đó có chút đã có thành quả nghiên cứu hạng mục, liền là trong báo cáo cho ghi lại ở trong đó. Đối với tự nhiên học nghiên cứu, mặc dù bây giờ là giao cho Hồ Đào cái này công bộ thượng thư đang quản nhìn, nhưng bởi vì Hứa Thần mỗi tháng đều muốn cầu kỹ càng báo cáo, cho nên thực chất cùng Hứa Thần tự mình quản thì không có gì khác biệt. Trừ ra lật đổ Đại Hán kết thúc loạn thế cái này nhiệm vụ chính bên ngoài, Hứa Thần ngoài ra chuyện quan tâm nhất chính là tự nhiên học kỹ thuật phát triển. Công sự viện bao gồm Huyền Hạ học cung hiện nay đang tiến hành cũng có nào tuyến đầu nghiên cứu, Hứa Thần trong lòng cũng rõ ràng, tất nhiên hắn càng nhiều chỉ là làm một cái người đứng xem tại lặng lặng quan sát. Cho dù hắn biết do những thứ này nghiên cứu bên trong có thật nhiều xuất hiện phương hướng tính sai lầm, hắn thì không làm can thiệp. Cho dù hắn biết rõ có chút nghiên cứu chỉ kém một bước nào thì có thể lấy được đột phá, hắn cũng giống vậy giữ yên lặng. Khoa học nghiên cứu tồn tại giá trị không hề chỉ là kết quả sau cùng, tại quá trình nghiên cứu trong cảnh ngộ khó khăn cùng sai lầm cũng giống vậy là cực kỳ quý giá tài nguyên, đây đều là đương đại người đang tìm tòi khoa học con đường thời gặp được chân thực vấn đề cùng khốn cảnh, chính bọn họ đi bài trừ kiểu này khó khăn mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Trừ phi chim non đã triệt để không có hy vọng có thể tự động phá xác, bằng không Hứa Thần cũng không nguyện ý chủ động can thiệp quá trình này. Mỗi một lần khi hắn nhìn thấy thời đại trung nhân phát minh phát hiện chính mình đã sớm biết khoa học nguyên lý cùng khoa học kỹ thuật phát minh, hắn đều sẽ có một loại mãnh liệt vui mừng cùng vui sướng. Dạng này mỗi một cái thành quả cũng tại trên thực tế đã chứng minh hắn tạo ra tự nhiên học hệ thống là hữu hiệu lại thành công, cái này hệ thống đã có thể thực hiện bản thân vận chuyển cùng trưởng thành. Mà bây giờ, Hứa Thần liền lại nhìn thấy một dạng này thành quả. Công sự viện đem phát điện cơ phát minh ra đến rồi. Nhìn thấy cái kết quả này lúc, Hứa Thần một chút ngồi không yên, tay nâng nhìn kia văn thư, trên mặt nét mặt mười phần kinh hỉ, cho dù là trước đây về trưng khí luân truyền báo cáo, đều không có nhường hắn vui vẻ đến loại tình trạng này. Sau khi kinh ngạc, hắn liền nghiêm túc nhìn lại, liền thấy tương đối kỹ càng nội dung. Này phát minh ra tới phát điện cơ, đã có thể thành thục thực hiện năng lượng cơ giới hướng điện năng chuyển biến, không phải đơn giản thí nghiệm nghiệm chứng, mà là cụ bị thực dụng năng lực. Thí nghiệm nghiệm chứng sự việc, Hứa Thần sớm thì cho người đời đưa ra cảm ứng điện từ nguyên lý, đã không cần lặp lại chứng minh, hắn cần chính là có người có thể đem nguyên lý chuyển hóa thành kỹ thuật ứng dụng, mà bây giờ ý nghĩ này thật thực hiện. Căn phòng an yên lặng xuống, nhưng một bên Hồ Đào lại có chút nghi hoặc, hắn dường như không biết do Hứa Thần vì sao lại đúng chuyện này cao hứng như vậy. Hứa Thần tất nhiên vui vẻ, kỹ càng sau khi xem, hắn liền đã thấy này phát điện cơ đã có tương đối thành thục kết cấu, như vậy chỉ cần nhắc lại cung cấp đầy đủ máy móc động lực, liền có thể kéo dài sản xuất điện lực rồi. Về phần máy móc động lực bây giờ lại cũng không tính là vấn đề, rốt cuộc trưng khí cơ cũng tạo ra đến rồi, tiến thêm một bước nghiên cứu dùng để phát điện nhiệt điện hơi nước tua bin cũng không xa. Tất nhiên, phát điện cơ thành công phát minh sau đó, điện cơ phát minh cũng là chuyện thuận lý thành trường, rốt cuộc hai nguyên lý hoàn toàn giống nhau, chẳng qua một cái là đem năng lượng cơ giới chuyển hóa thành điện năng, mà một cái khác là đem điện năng chuyển hóa thành năng lượng cơ giới. Xong rồi, Điện lực tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mặc dù cảm ứng điện từ nguyên lý là chính mình trực tiếp chuyển cho người đời, nhưng năng lực nhìn thấy thời đại thổ dân sử dụng nguyên lý thật phát minh ra phát điện cơ cùng với có thể đoán được điện cơ, Hứa Thần vẫn là khó mà ức chế hưng phấn. Ma Quân, người kia không sai, là nhân tài. Hứa Thần đưa ánh mắt rơi vào cái này phát minh tương quan tên bên trên, lập tức gật đầu tán thưởng lên. Hồ Đào nghe vậy, cũng là gật đầu đồng ý, quốc tướng nói đúng lắm, cái này Mã Quân đích thật là tương đối nhân tài ưu tú, một thân tại Huyền Hạ học cung đọc sách thời cũng bởi vì tự chế một loại tên là thủy chuyển tạp kỹ thứ gì đó mà nổi danh, sau đó tại máy móc trên thể hiện ra khá cao thiên phú, tốt nghiệp sau đó thì thuận lợi bị công sự viện chiêu lục, này phát điện cơ chính là hắn chủ động phụ trách nghiên cứu hạng mục. Hứa Thần nghe vậy liền cười lấy gật đầu, trong lòng cảm thán chân chính nhân tài quả nhiên sẽ không bị tùy tiện mai một, Mã Quân tên giá hỏa như vậy đụng phải tự nhiên học phổ biến rộng khắp thời đại, sẽ chỉ theo gió đông lấy được cao hơn thành tựu. Thực chất chuyện này đối với Mã Quân mà nói cũng là cực lớn vận may, rốt cuộc Huyền Hạ là chân chính tôn sùng khoa học kỹ thuật. Mã Quân này đã đưa ra điện cơ ý nghĩ, này rất không tồi, bản tọa nhìn xem điện cơ cùng phát điện cơ nguyên lý cũng là một chuyện, tất nhiên phát điện cơ phát minh ra đến rồi, điện cơ liền sẽ không có gì khó, có thể rất nhanh liền năng lực lại nhìn thấy tin tức tốt, như thế, điện lực ứng dụng rơi xuống đất cũng liền ở trong tầm tay. Như vậy mang tính then chốt kỹ thuật cùng kỹ thuật nhân tài sự việc, Hứa Thần tất nhiên cực kỳ coi trọng, cái này nghiên cứu rất trọng yếu, nhường công sự viện cho cái này Mã Quân cung cấp tất cả cần thiết giúp đỡ. Với lại người này thành quả nghiên cứu ý nghĩa trọng đại có thể kế đại công, công sự viện muốn giúp cho ngợi khen lên trước mới được. Hồ Đào nhíu nhíu mày, mặc dù ngoài miệng xưng phải, nhưng nét mặt hoài nghi lại càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Hắn nhìn Hứa Thần, dường như muốn nói gì, lại không biết có nên hay không nói. Lúc này Hứa Thần lại hoàn toàn không có chú ý tới Hồ Đào thần sắc, mà là đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong, hắn trong phòng đi qua đi lại, dường như đang suy tư điều gì sự việc. Hồi lâu sau đó, Hứa Thần mới dừng bước lại, sau đó nhìn về phía Hồ Đào, bản tọa ngược lại là có một ý tưởng, không bằng do công bộ thiết lập chuyên môn giải thưởng. Cách mỗi mấy năm đúng toàn bộ xã hội khoa học nghiên cứu tiến hành bình chọn, chế tạo ra một khoa học kỹ thuật vinh dự cao nhất điện đường làm sao? Hồ Đào suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, thuộc hạ cho rằng việc này có thể thực hiện, chỉ là tương quan quy tắc chi tiết còn cần công bộ lại làm thương thảo, đợi có thành thục điều lệ sau đó thuộc hạ lại đến biểu quốc tướng phê chỉ thị. Hứa Thần cười cười, sau đó vua Hồ Đào bà bay, việc nhỏ không đáng kể sự việc đều tốt nói, chỉ là tất nhiên thiết lập cái này giải thưởng, vậy dĩ nhiên cần tương ứng thành quả kết hợp, mà đúng này bản tọa trong lòng đã có ý nghĩ. Hồ Đào giật mình, một chút ý thức được cái gì? Quốc tướng cũng không phải là muốn đem này thưởng bàn Mã Quân này phát điện cơ à? Hứa Thần nói, ngược lại cũng không phải chỉ bàn hắn, giải thưởng có thể chiếu tự nhiên học phân khoa thiết lập, nhưng này vật lý thưởng bản tọa cảm thấy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hồ Đào do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra trong lòng hoài nghi, thế nhưng quốc tướng, này thích hợp sao? Hứa Thần nghe vậy ngược lại có chút buồn bực, có cái gì không thích hợp sao? Hồ Đào nở nụ cười khổ, Mã Quân chi nghiên cứu thuộc hạ thì biết sơ lược, này điện lực muốn tiến hành ứng dụng, cần trước chuyển cơ giới năng lực tại điện năng, lại chuyển điện năng tại năng lượng cơ giới. Như thế ứng dụng có phải hay không có phải có vẽ vời thêm chuyện chi hiểm nghi. Nếu muốn năng lượng cơ giới, chứng khí cơ cũng đủ để ứng dụng, này điện năng so sánh với mà nói dường như cũng không thấy ưu thế, cớ sao giáo chủ lại coi trọng như thế. Chương 615, ứng dụng chương 615, ứng dụng 4 điện năng không có ưu thế nghe được phán đoán như vậy, Hứa Thần không khỏi vì đó ngạc nhiên, như vậy vượt thời đại phát minh sao có thể nói không có ưu thế, nhất là theo Hồ Đào cái này chính mình ký thác kỳ vọng kỹ thuật nhân tài trong miệng nghe được câu này, càng làm cho Hứa Thần khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ là quá khứ mấy hơi thời gian, Hứa Thần cũng liền kịp phản ứng, này dường như vẫn đúng là không thể nói Hồ Đào kiến thức thiên cận. Chính mình nhận biết là căn cứ vào chính mình hậu thế mà đến, tự mình biết điện năng ý vị như thế nào, đây cơ hồ đồng đẳng với tương lai, mặc dù điện cơ phát điện cơ vật liệu kết cấu cùng kỹ thuật yêu cầu tương đối trưng khí cơ động cơ đốt trong mà nói không có cao như vậy, nhưng trên thực tế khiến nhân loại mang tới giá trị lại sẽ chỉ cao hơn sẽ không thấp hơn. Chỉ chẳng qua đối với thời đại trung nhân mà nói, bọn hắn chưa hẳn có thể rõ ràng ý thức được điểm này. Trình độ nào đó, Hồ Đào nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Đem năng lượng cơ giới chuyển hóa thành điện năng sau đó lại chuyển hóa hồi năng lượng cơ giới đến sử dụng, đây quả thật là rất có chủng cởi quần đánh giám cảm giác, rốt cuộc trưng khí cơ trực tiếp là có thể cung cấp năng lượng cơ giới, kia làm sao cần lại phiền phức sử dụng điện lực. Mã Quân nghiên cứu, trong mắt Hồ Đào ước chừng chính là loại đó mặc dù rất lợi hại nhưng không có tác dụng gì thứ gì đó. Công sự viện cùng Huyền Hạ học cung trong phòng thí nghiệm, hàng năm kỹ thuật phát minh không biết có bao nhiêu, nhưng trong đó tuyệt đại đa số kỳ thực đều là rất rưởi, chỉ có cực ít phát minh có thể sinh ra thực tế giá trị. Này phát điện cơ liền bị Hồ Đào phân loại đến đây loại vật vô dụng bên trên. Tự nhiên cũng đã rất khó lý giải vì sao Hứa Thần sẽ đối với loại đồ chơi này coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc chuyên môn đến thiết lập giải thưởng khen ngợi. Ngược lại cũng không phải nói này nghiên cứu không tốt, mà là không xứng với tiểu này vinh hạnh đặc biệt. Đối với cái này, Hứa Thần suy nghĩ một lúc liền thì thoải mái, loại chuyện này vốn là không đáng kỳ quái, cho dù là hậu thế khoa học lịch sử phát triển, thì có thật nhiều tương tự chuyện xưa, rất nhiều quan trọng phát hiện phát minh tại ban đầu lúc thì từng có bị xem nhẹ cùng mai một trải nghiệm, hôm nay Hồ Đào đúng điện năng cách nhìn, thì chỉ là bọn hắn căn cứ vào hiện tại nhận biết làm ra phán đoán mà thôi. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì hiện tại rất nhiều nghiên cứu dự tính ban đầu, cũng là vì tìm thấy càng cường đại hơn động lực, tỉ như trưng khí cơ chính là trực tiếp nhất sản phẩm. Vì cái mục tiêu này mà nói, trưng khí cơ liền trực tiếp có thể cung cấp đầy đủ hiệu suất cao ổn định động lực, điện lực dày vò đến dày vò đi ngược lại phiền phức, tự nhiên là để người cảm thấy có chút dư thừa. Đối với cái này, Hứa Thần ngược lại cũng có lời nói, không nói đến những kiếp như điện đèn kiểu này nhất định phải dựa vào điện năng ứng dụng, dù là chỉ thảo luận hiện có điều kiện ưu khuyết, điện lực cũng tuyệt không phải Hồ Đào suy nghĩ như vậy vô dụng. Nghĩ đến đây, Hứa Thần phóng văn thư, cười lấy nhìn về phía Hồ Đào, mặc dù điện lực sử dụng rườm rà rồi chút ít, nhưng tuyệt không phải là không có ưu thế. Hồ Đào nghe vậy cũng không nhịn được lâm vào suy tư, hắn cũng không phải đối Mã Quân cùng điện năng có cái gì định kiến, chỉ là ra ngoài kỹ thuật trên quan điểm mà thôi, mà loại chuyện này trên Hứa Thần từ trước đến giờ vô cùng có nhìn xa trông rộng, đây là Hồ Đào không thể không phục một chút. Tất nhiên Hứa Thần đều đã như thế sáng tỏ khẳng định, Hồ Đào đương nhiên sẽ không có cái gì ý kiến phản đối, chỉ là hắn vẫn như cũ không biết Hứa Thần kiểu này thái độ nguyên do ở đâu. Thuộc hạ ngu dốt, còn xin quốc tướng chỉ điểm. Ra ngoài ham học hỏi mục đích, Hồ Đào trực tiếp thỉnh giáo lên. Hứa Thần cười nói, điện lực ưu thế lớn nhất chính là có thể dùng tuyến đường truyền đâu, nếu là có thể kéo dài nghiên cứu điện lực sử dụng, tương lai có thể hình thành đại quy mô mạch điện mạng, từ đó đem tiểu này năng lượng đưa đến thiên gia vạn hộ trong, mà không cần tại mỗi một gia đình bên trong một đài trưng khí cơ. Hồ Đào nghe vậy, một chút ngạc nhiên lên, lại nói, trưng khí cơ nhiều thích hợp với sản xuất, dân hộ chỉ là sinh hoạt hàng ngày mà thôi, cần gì cần dùng đến. Hứa Thần lắc đầu nói, cũng không phải, bách tính đời sống cũng không phải là không ai lực thay thế nhu cầu, chỉ là trưng khí cơ loại vật này không thích hợp mà thôi, nhưng điện lực thì mười phần thích hợp. Nói đến đây, Hứa Thần dựng lên chính mình một cái, nhờ vào điện lực đặc tính, điện cơ ứng dụng cũng không cần trưng khí cơ như vậy khổng lồ cầm kềnh, thậm chí có thể đem điện cơ tạo thành lớn chừng ngón cái, vực này nhẹ nhàng thuận tiện ưu thế còn không phải thế sao một điểm nửa điểm, tại hoàn cảnh sinh hoạt trong áp dụng chẳng cảnh thì rất nhiều rồi. Hứa Thần đối với người khác có thể không phải vô cùng dễ hiểu, nhưng Hồ Đào không hề có kiểu này khó khăn, rất nhanh liền lĩnh hội tới Hứa Thần ý tứ. Nghiêm túc như vậy tưởng tượng, kết hợp điện đặc tính, hắn chậm rãi liền bắt đầu có chút tỉnh ngộ lại, như thế xem xét điện lực lợi dụng được tượng thật là có cách nói. Tại suy nghĩ của hắn trong, nghiên cứu động lực là vì dùng cho sản xuất, nhưng không có nghiêm túc nghĩ tới tại trên sinh hoạt cũng rộng hiện vận dụng, nhưng nếu mở ra ý nghĩ hình như cũng không phải không được, nếu muốn đem động lực đưa vào thiên gia vạn hộ lời nói, trưng khí cơ khẳng định lại không được, điện lực vẫn đúng là tự có ưu thế. Nếu là như vậy lời nói, điện lực dường như đúng như quốc tướng lời nói có đặc biệt ưu thế, nhưng đem điện lực đưa vào dân hộ trong, đến tột cùng năng lực ứng dụng ở nơi nào đâu? Kỹ thuật trên đàm luận Hồ Đào làm thế nào đều muốn hỏi hiểu rõ, nếu không trở về cũng rất khó ngủ được cảm giác. Điện ứng dụng, Hứa Thần đều không cần nói như điện đèn điện thoại kiểu này đặc thù ứng dụng, dù chỉ là trụ cấp nhất, chuyển động cơ giới ứng dụng, cũng tùy tiện năng lực liệt kê không ít ví dụ. Đến ngày mùa hè nóng bức lúc, bản tọa từng nghĩ tới phải chăng có thể nghiên cứu ra dùng chuyển động cơ giới khu động phiến lá xoay tròn đến thông gió giải nhiệt máy móc, như thế, mọi người liền cũng không cần tốn sức địa tay cầm quạt lông quạt hư bổ, há không đẹp quá thay. Ngươi nói nếu muốn làm kiểu này máy móc, cái kia vì trưng khí cơ khu động tốt, hay là điện cơ khu động tốt? Nghe được lời nói này, Hồ Đào lập tức nhãn tỉnh sáng lên, này nghe tới tại trực quan trên giường như không phải cái gì rất có cần thiết ý nghĩ, nhưng chỉ cần thay vào đến đời sống chẳng cảnh, người không cần lại tốn sức lay cây quạt, chỉ cần nằm ngửa cái gì thì không được có thể hưởng thụ sức gió, đây đúng là giải phóng nhân lực hưởng thụ sinh sống. Chỉ là nghĩ, Hồ Đào cũng không khỏi được tâm di chuyển, nếu là có dạng này máy móc trong nhà, đúng là coi như không tệ hiệu quả. Về phần dạng này máy móc muốn làm sao thực hiện, hắn dùng đầu gối đều biết cao tạp âm lại cổng kính to lớn chứng khí cơ không thể nào thích hợp, ngược lại là thể tích nhỏ yên tĩnh lại kết cấu đơn giản điện cơ càng thêm áp dụng. Bản tọa thấy trong nhà hoán giặt quần áo 10 phần rườm rà tốn lực, đã từng nghĩ tới tạo ra một loại xoay tròn trục lăn quấy mất nước giặt quần áo cách thức, nếu có thể thực hiện, liền có thể giải phóng giặt quần áo chi lao di chuyển, há không đẹp quá thay. Mà nếu muốn nghiên cứu chế tạo loại này máy móc, lại cái kia dùng loại nào động lực? Hứa Thần lại lần nữa đưa ra một tưởng tượng, cái này lại nhường Hồ Đào nhãn tình sáng lên. Đúng Hồ Đào kỹ thuật như vậy người mà nói, một cái ý nghĩ đến tột cùng có hay không có tính khả thi, trên cơ bản đại khái nghe xong trong lòng có thể nắm chắc, Hứa Thần tiếng nói vừa mới rơi, hắn lập tức thì ý thức được này hình như cũng có thể làm được dáng vẻ. Tuy tuy tiện tiện, ngay tại đời sống chàng cảnh bên trong tìm thấy ứng dụng phương hướng, với lại nghe vẫn đúng là rất giống có chuyện như vậy, này nhìn thoải mái, kỳ thực vẫn đúng là không phải có thể tùy tiện làm được. Thuộc hạ phục rồi, quốc tướng vừa mới hai cái này ý nghĩ nếu là dùng tại thương nghiệp nghiên cứu phát minh bên trên, chỉ cần có thể thành công, kia nhất định năng lực kiếm đầy bồn đầy bát. Chương 616, lưới đao chương 616, lưới đao bốn đưa mắt nhìn Hồ Đào mang theo văn thư rời khỏi, Hứa Thần thì thuận thế dựa vào trên ghế trầm tĩnh lại, hôm nay một phen trò chuyện kỳ thực cũng không thoải mái. Trừ ra hai người nghiên cứu thảo luận một ít vấn đề kỹ thuật, còn có rất nhiều công trình kiến thiết đại sự hai người thì không ít thương thảo. Công bộ là kỹ thuật nha môn, nói như vậy ở chính giữa trụ cột bộ môn là tương đối không có tồn tại cảm, nhưng bây giờ huyền hạ chính là đại làm thổ một kiến thiết lúc, công bộ tầm quan trọng cũng liền đi theo nước lên thuyền lên, chớ đừng nói chi là công bộ còn kiêm nghiên cứu khoa học bộ môn đại sự, cho nên Hứa Thần hợp bộ công tác cũng là cực kỳ coi trọng. Thường xuyên hỏi đến, cũng liền đúng lập tức công trình kiến thiết cùng với khoa học kỹ thuật nghiên cứu tình huống mở hết sức rõ ràng, nhưng dù vậy để ý, cũng không phải nói thì sẽ không xảy ra vấn đề. Địa lớn, người đã không tốt quản, không có gì chế độ có thể lên hạ trong suốt hoàn toàn ngăn chặn bóng tối, hiện tại huyền hạ cũng giống như vậy. Tại Hứa Thần trên bàn, thì trưng bày lấy những năm này các nơi trọng đại công trình trong các loại chế độ vấn đề cùng chất lượng vấn đề vụ án, này bên trong có bao nhiêu thông đồng ăn hối lộ sự việc, Hứa Thần đều không cần nghiêm túc đi xem thì có thể tưởng tượng được. Nhưng Hứa Thần cũng không thể không nói, này kỳ thực cũng là một loại tiến bộ, chí ít việc này tại huyền hạ là không được cho phép. Đổi lại đại hán môn thế lúc, căn bản lại không tồn tại mấy vấn đề này, vì những hành vi này vốn là đại hán chính sự sinh thái một bộ phận. Gia tộc quyền thế sĩ tộc qua lại trong lúc đó lợi ích cùng hoạn lộ trên hai bên cùng ủng hộ cùng trao đổi, không ai sẽ chỉ trích bọn hắn làm không đúng, rốt cuộc ngay cả hoàng đế đều bắt đầu công khai bán quan bán tước rồi, loại chuyện này lại đáng là gì? Nhìn như vậy lời nói, không thể không nói Huyền Hạ hiện tại đã là cực lớn tiến bộ này kỳ thực cũng không phải gì đó châm chọc ý nghĩa, mà là sự thực. Một quốc gia nếu là không có tham quan, đây mới thực sự là đáng sợ sự việc, đó chỉ có thể nói tham loại hành vi này thân mình liền bị cho phép, lại hoặc là giám thị chức năng đã triệt để mất đi hiệu lực, hoàn toàn không cách nào hữu hiệu tiến hành sửa chính tả. Do đó, Hứa Thần hết sức rõ ràng tham cũng không phải vấn đề lớn nhất, bản này chính là cấm đoán không nổi sự việc, khi nào nếu là lại không có tham quan vụ án đưa đến trước mặt mình, mọi người cũng bắt đầu nói thiên hạ thanh minh, đó mới là thật muốn mệnh lúc. Nhìn thấy trên bàn đã chồng chất thành một chồng các loại vụ án hồ sơ, Hứa Thần trong mắt chỉ có bình tĩnh, năng lực nhìn thấy liên tục không ngừng dạng này vụ án được đưa đến trước mặt mình, kỳ thực không tính là cái gì chuyện xấu. Công việc của ngươi làm 10 phần không sai, bản tọa hết sức hài lòng. Trong căn phòng an tĩnh, Hứa Thần cũng không biết là đang nói chuyện với ai, nhưng sau đó một bóng người thì theo bên cạnh gian phòng đi ra, kia rõ ràng là một Hứa Thần bên cạnh 10 phần khuôn mặt quen thuộc. Điền Thạch Đầu đi tới phía trước, một bộ nghiêm túc lạnh lùng nét mặt, nói chuyện thì có mấy phần cứng nhắc. Thân ở trước này, thuộc hạ tất nhiên sẽ không cô phụ thần giáo cùng bách tính, không có gì có thể so sánh đem những sâu mọt này bại hoại theo trong đội ngũ bắt tới càng làm cho thuộc hạ hưng phấn rồi. Dưới mắt những thành tích này mặc dù không ít, nhưng thuộc hạ lại biết này còn thiếu rất nhiều. Bọn người kia giết một nhóm còn có một nhóm, tham lam vĩnh viễn không ngủ, thuộc hạ thì sẽ vĩnh viễn gìn giữ thanh tỉnh. Nghe hắn lời nói lạnh như băng, Hứa Thần không khỏi nhìn hắn một cái, sau đó cười lấy lắc đầu. Hắn tất nhiên hiểu rõ Điền Thạch Đầu cũng không phải ra vẻ âm thầm giả vờ giả vịt, mà là trường kỳ tại đây đặc thù chiến tuyến bên trong chậm rãi hình thành loại khí chất này. Chẳng qua đây là Hứa Thần vui với nhìn thấy sự việc, chức vị này nên gìn giữ dao mũi nhọn giống nhau sắc bén lanh khốc ý chí. Công bộ rất nhiều công trình tham nhũng vụ án, ngươi tra được như thế nào? Hứa Thần ngón tay đập trên bàn hồ sơ, nhàn nhạt hỏi. Điền Thạch Đầu trầm giọng nói, những thứ này vụ án thuộc hạ đã trong bóng tối xâm nhập điều tra, cho đến trước mắt còn không có bằng chứng cho thấy cùng Hồ Thượng Thư liên quan đến, có thể cơ bản xác định chỉ là tương quan quan viên tự thân vấn đề, không có sâu chồi đến trên người Hồ Thượng Thư, thậm chí cũng còn chưa tới trung su cấp bậc. Hứa Thần nghe vậy, bình tĩnh gật đầu một cái, trong mắt không hiểu buông lỏng mấy phần. Đạt được như thế xác nhận, vậy đã nói rõ công bộ trung su bộ nha vẫn sạch sẽ, rất nhiều vụ án đều là cơ sở nhà ti xảy ra vấn đề, như vậy vậy liền chỉ là vấn đề nhỏ, nói rõ lập tức Huyền Hạ trung su hay là tương đối thanh minh. Tất nhiên, Hứa Thần thì đã hiểu đây cũng chỉ là tạm thời gian phát triển phía dưới, chế độ trong sớm muộn cũng sẽ xuất hiện từ đó chủ cột tới chỗ cấu kết khổng lồ lợi ích mạng lưới sự việc, nhưng ít ra chính mình khi còn sống, không đến mức đến loại tình trạng này, dưới mắt điều tra kết quả cũng đủ để cho người vui mừng, về phần về sau làm sao, đó chính là hậu nhân phải trải qua đấu tranh. Điền Thạch Đầu hay là nói hay lắm à, tham lam vĩnh viễn không ngủ, như vậy chính đạo cũng muốn thời khắc gìn giữ thanh tịnh. Triều đình cơ cấu chia tách cải tổ đã không sai biệt lắm hoàn thành, hôm nay thiên hạ yên ổn, bản tọa bên cạnh không cần đến cái gì thân binh đội trưởng. Ngươi có thể đi nhất tuyến bộ nhà phát huy quan nhiệt, triều đình thiết lập ngự sử đài nối thẳng chỗ giám thị thiên hạ quan biên, bản tọa ý muốn phái ngươi nhâm ngự sử trước, ngươi có thể hay không đảm nhiệm? Hứa Thần một bên chậm rãi sửa sang lại trước bàn văn kiện, một bên thì hứng hở cùng Điền Thạch Đầu nói chuyện với nhau. Mà Điền Thạch Đầu nghe vậy cũng không có cái gì kinh ngạc ngoài ý muốn, ngược lại mười phần bình tĩnh, bởi vì này vốn là trong dự liệu sự việc, mặc dù triều đình cơ cấu rộng lượng gây dựng lại, nhưng chức vị trọng yếu khoảng cũng sẽ là những người nào, mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Quốc tướng yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ tự thân trách nhiệm, triều đình cần ta làm cây đao này, vậy ta thì nhất định sẽ thời khắc gìn giữ sắc bén. Điền Thạch Đầu hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng làm ra đáp lại. Hứa Thần gật đầu một cái, lại nói, bản tọa tất nhiên là tin được ngươi, chỉ là công việc này lại không thể so với trước kia thời gian chiến tranh bí ẩn chiến tuyến đến rồi, đối nội công tác có thể không phải do làm ẩu, ngươi phải thật tốt nắm chắc tiêu chuẩn. Trước đây Huyền Hạ chinh chiến thiên hạ, Điền Thạch Đầu một hạng công việc trọng yếu chính là nắm trong tay bí ẩn tình báo chiến tuyến, cũng vì Huyền Hạ chinh chiến lập xuống công lao hắn mã. Chỉ là điều này bí ẩn chiến tuyến rất nhiều công tác thủ đoạn có thể dùng tại quân địch trên người, nhưng không thể dùng trong Huyền Hạ bộ. Tại chiến tranh lúc, vì lừa lấy tình báo phối hợp tác chiến phe mình chiến tranh, nhân viên tình báo có thể dùng lừa gạt, hướng dẫn, thủ hóa, ám sát chờ chút tất cả việc ngầm thủ đoạn đến thực hiện mục đích, điều này cũng không có gì vấn đề, nhưng loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể dừng ở đối ngoại, nếu là đối trong lời nói, liền muốn loạn rồi. Nội bộ giám thị thẩm tra cần càng thêm chính quy cách thức, đây không phải bí ẩn chiến tuyến, mà là dưới ánh mặt trời đấu tranh. Hết lần này tới lần khác công việc này khó xử thì chính là ở đây. Đây càng thêm khảo nghiệm Điền Thạch Đầu cùng chỗ các ngự sử nghiệp vụ năng lực, bọn hắn theo bí ẩn chiến tuyến đi vào nhất tuyến chính diện chiến trường, có hay không còn có thể làm tốt công tác, này đáng giá Hứa Thần đến tiếp sau xem kỹ. Đối với cái này, Điền Thạch Đầu sớm có mong muốn, hắn tất nhiên cũng biết công việc này không thể so với lúc trước, nhưng cũng không có bất luận cái gì lùi bước cùng bản thân hoài nghi. Có thuộc hạ chấn thủ ngự sử đài, bất luận cái gì tà ác cũng đem trói lại. Chương 617, đánh cờ chương 617, đánh cờ năm đối với thời đại này mà nói. Hứa Thần không thể nghi ngờ là hoành không xuất thế một khỏa lóa mắt thái dương, mà vầng mặt trời này cũng thành công kết thúc rồi Hán Mạt vốn nên xuất hiện loạn thế, ngay cả phía sau càng tàn khốc hơn một đoạn dài rằng giặc thời đại hắc ám cũng sẽ vì vậy mà biến mất, dù là không suy xét những yếu tố khác, chỉ là kích thích lịch sử quỹ đạo tránh khỏi càng lớn tai nạn, này cũng đã là Hứa Thần đi vào thời đại này làm cực lớn cống hiến. Tất nhiên, Hứa Thần mang cho thời đại này không chỉ là như thế mà thôi, tại dẫn đầu Hoàng Cân chinh chiến thiên hạ đồng thời, hắn cũng cho thời đại gieo xuống mới tư tưởng ý thức, cái này văn minh cổ xưa tại đây mới ý thức phía dưới bắt đầu xảy ra yên tĩnh nhưng lại kịch liệt biến hóa. Có người từng thấy chỉ dùng mười mấy thời gian 20 năm liền để một quốc gia thực hiện thời đại vượt qua sự việc sao? Hiện tại Huyền Hạ chính là tại trải nghiệm chuyện như vậy. Một cổ lão nông nghiệp văn minh chính đang liều mạng hướng công nghiệp thời đại rào bước tiến lên. Tại trong quá trình này, thời đại mỗi người đều là nước chảy bèo trôi lục bình, bất luận bọn hắn có bằng lòng hay không hoặc là có theo hay không được, cũng đều chỉ có thể nhắm mắt theo đôi đi theo trào lưu hướng phía trước phi nước đại. Hoàng lịch 16 năm, tại lãnh tụ vĩ đại Hứa Thần dẫn dắt phía dưới, Huyền Hạ Nam Trinh đại thắng, Lương Châu thuận thế quy thuận, Hán Mạt trận này đại loạn đấu cuối cùng do tự nhiên đạo lấy được thắng lợi cuối cùng. Loạn thế như vậy triệt để kết thúc, nhưng đối với Huyền Hạ triều đình mà nói, chiến tranh kết thúc chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này thế nào quản lý thiên hạ mới thật sự là đại khảo. Theo Huyền Hạ ở trên quân sự triệt để thắng lợi, thiên hạ này thì do chiến tranh liệt hỏa phanh du, một chút tiến vào bình tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức trong. Nhờ vào Hứa Thần sớm liền bắt đầu tuyên dương cùng phổ biến rộng khắp tự nhiên học tư tưởng cùng với quy mô to lớn nhân tài giáo dục hệ thống, khoa học kỹ thuật đã có càng ngày càng mập ốc thổ nhưỡng, mà không ngừng lớn mạnh công thương môi trường càng là hơn đã trở thành kỹ thuật chất xúc tác. Huyền Hạ khoa học kỹ thuật phát triển tại chiến hậu nhanh chóng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Quán thông Nam Bắc đại lộ công trình đem Thần Châu đại địa càng thêm chặt chẽ nối liền với nhau, mà trong triều đình trụ cột mạnh hữu lực chính sách dẫn hương phía dưới, một thống nhất cả nước đại thị trường bắt đầu hình thành. Ngay càng khổng lồ thương nhân quần thể cũng tại dùng tận thủ đoạn vơ vét nhân tài khai phát kỹ thuật sản phẩm, để cầu năng lực tại đây mênh mông biển lớn tài nguyên trong kiếm một chén canh. Lúc này tương đối nghiêm khắc thị trường giám thị nhưng chính sách lại đặc biệt ủng hộ công thương môi trường liền bắt đầu đưa đến hiệu quả, tại thị trường bàn tay vô hình tác dụng phía dưới, cạnh tranh mang tới kỹ thuật tiến bộ bắt đầu toàn diện nở hoa, mà cũng đúng thế thật dân gian thương nhân thân mình trô giá trị. Đang tìm kiếm càng lãi nặng hơn nhuận thấp hơn phí tổn lớn hơn thị trường đến đạt được tài phú trên đường, bọn hắn lại không ngừng đẩy ra càng nhiều hàng đẹp giá rẻ sản phẩm, bọn hắn sẽ tìm mỗi một cái có thể cơ hội buôn bán đến nghiên cứu phát minh thương phẩm. Triều đình dường như vì bọn họ phá vỡ tất cả chướng ngại cùng cách trở, tiền trang có thể vì bọn hắn cung cấp lập nghiệp tài chính, chỗ xảy ra đài các loại lợi tốt chính sách, giáo dục hệ thống thì tại liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp hợp cách nhân tài, cái này khiến thương nhân quần thể tại chiến hậu 10 năm gần đây ở giữa đã trở thành thời đại nhân vật chính, không biết bao nhiêu một đêm trận giàu thần thoại đang không ngừng trình diễn. Tùy theo mà đến chính là sức sản xuất buộc phát thức tăng trưởng, vì thành thục chứng khí cơ làm khu động kéo theo phát triển kỹ nghệ, giống như là cái văn minh này lắp đặt rồi một đài vĩnh viễn không ngừng nghỉ trái tim, kéo dài không ngừng mà vì quốc gia rót vào nhìn năng lượng cùng tài nguyên. Hoàng lịch 25 năm, Huyền Hạ công thương thuế đã triệt để vượt qua thuế nông nghiệp, biến thành triều đỉnh tài chính kết cấu trong chiêm bói to lớn nhất một viên, với lại cái này chiêm bói vẫn đang kéo dài không ngừng mở rộng, cũng là tận đến giờ phút này, công nghiệp chỗ năng lượng ẩn chứa mới rốt cuộc hoàn toàn hiện lộ ra. Tận mắt chứng kiến đến những thứ này lòng trời lở đất biến hóa người, trong lòng bọn họ lớn nhất cảm thụ chính là đúng Hứa Thần đầu giảm xuống đất sùng bái. Quốc tướng nói là tại tương lai thích hợp lúc triều đình sẽ triệt để hủy bỏ thuế nông nghiệp. Quốc tướng phủ trong đình viện, bàn đá chỗ khắc lục trên bàn cờ đang có hai người chấp tử đánh cờ, một người trong đó chính là chủ nhân nơi này Hứa Thần, mà đổi thành một người thì là Hứa Thần bản thân, cũng coi là buổi tiếp hoàng cân một đường đi đến hôm nay trương trọng cảnh. Lúc này Hứa Thần đã triệt để đi vào tuổi 40, cho dù hắn là người đời trong mắt thánh nhân thiên sư, nhưng cũng vẫn như cũ không thể ngăn cản năm tháng ăn mòn, có thể nhìn thấy hắn khỏe mắt rõ ràng đôi bàn, cũng có thể nhìn thấy hắn hai tóc mai dần dần có tơ trắng tóc, ít đi rất nhiều đã từng khí phách phân chấn, nhưng càng nhiều hơn chính là trầm ổn cùng nội liễm. Mà hắn đối diện trương trọng cảnh thì càng là hiện hiện vẻ già nua rồi, rốt cuộc tuổi tác muốn so Hứa Thần lớn hơn rất nhiều, ngược lại là trạng thái tinh thần coi như quắc thước. Đánh cờ thời điểm, trương trọng cảnh chuyện phiếm lên hôm nay báo chí trang đầu, chính là công thương thuế triệt để vượt qua thuế nông nghiệp, không khỏi vì đó lấy làm kỳ. Là sinh tại nông nghiệp thời đại người, coi trọng nhất chính là trồng trọt ăn cơm chút chuyện này, cho tới bây giờ hắn tận mắt thấy công nghiệp là như thế nào tại 10 năm gần đây ở giữa cho thế giới này đem lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, hôm nay càng là hơn trực tiếp vượt qua nông nghiệp biến thành Huyền Hạ sản nghiệp trụ cột, hắn mới không thể không cảm thán thế sự kỳ diệu. Nhưng mà kết quả như vậy không hề có nhường Hứa Thần có chút bất ngờ, thậm chí trong lúc nói chuyện với nhau Hứa Thần còn nói ra một càng làm Trương Trọng Cảnh kinh ngạc gấp 10 ý nghĩ, vậy liền trực tiếp hủy bỏ thuế nông nghiệp. Nghe được câu này lúc, Trương Trọng Cảnh lão thủ lắc một cái, quân cờ trực tiếp thì ngã xuống trên bàn cờ, sửng sốt hồi lâu đều không có phản ứng. Mãi đến khi mấy chuyến xác nhận Hứa Thần nét mặt không phải nói đùa, thì xác nhận chính mình không có nghe lầm sau đó, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cũng không kịp nhặt về quân cờ, chính là hỏi lại quá khứ. Hỏi lại cũng không phải thật đang hỏi, mà là không thể tin được. Cũng không thể hủy cờ, này một bàn xem ra là ta muốn thắng rồi. Hứa Thần ngược lại là cười nhạt một tiếng, vươn tay liền giúp hắn con cờ cầm lên ném vào hộp cờ, lúc này mới trả lời, đây là phải có sự tình, bản tọa cảm thấy có thể lại có cái 20-30 năm, nông nghiệp tại thu thuế chiêm bói rồi sẽ hạ xuống đến chỉ có vị trí rồi, khi đó hủy bỏ cũng là có thể. Trương Trọng Cảnh trừng mắt, càng là hơn giật mình, lại sẽ tới loại trình độ đó. Hắn hay là rất khó tưởng tượng, thuế nông nghiệp chỉ chiếm vị trí tỷ lệ phần trăm loại chuyện này, nông nghiệp thời đại quốc gia muốn sống sót, kia dường như toàn bộ là dựa vào theo nông nghiệp trên thu thuế ăn cơm, công thương thuế chiêm bói ngược lại mới là cực nhỏ nếu là không thu thuế nông nghiệp, đừng quản là cái gì đại tần đại hán kia đều muốn trực tiếp trên nói. Nếu là dựa theo Hứa Thần nói, về sau Huyền Hạ thu thuế kết cấu cùng xã hội nông nghiệp liền triệt để cùng trái ngược. Hứa Thần cười cười, Trọng Cảnh không cần giật mình, tất nhiên muốn đi vào công nghiệp xã hội, kia công thương tất nhiên sẽ biến thành xã hội sản xuất chủ thể, đây là chuyện thuận lý thành trương, mà hủy bỏ thuế nông nghiệp đúng quốc gia mà nói cũng sẽ không sinh ra to lớn gì ảnh hưởng, ngược lại có thể khiến cho vốn là vất vả nông dân giảm phụ, đây cũng là không hề nghi ngờ chuyện tốt. Sau khi nói đến đây, Hứa Thần lời nói dừng lại, nhìn về phía Trương Trọng Cảnh, đừng nói miễn trừ thuế nông nghiệp rồi, chính là một ngày kia triều đình hướng nông dân cấp cho phụ cấp lấy lại bọn hắn làm ruộng cũng là có thể. Chương 618, phân đất phong hầu. Chương 618, phân đất phong hầu, năm quốc gia lấy lại nông dân làm ruộng. Còn có thể có loại sự tình này. Thời đại hạn chế rồi Trương Trọng Cảnh sức tưởng tượng, mặc dù hắn cũng coi là đại hán tinh anh sĩ tử, cũng từng ở đại hán cơ sở đảm nhiệm qua huyện lệnh, nhưng hắn vẫn là không cách nào đã hiểu loại hành vi này. Chỉ là, đang khiếp sợ sau khi, hắn hay là đúng hứa thần tiến hành nghiêm túc tự hỏi, này nghiêm túc tưởng tượng, hắn liền phát hiện hình như thật không phải là không được. Nói cho cùng cái này cũng hay là chuyện tiền, nếu một ngày kia thuế nông nghiệp chỉ có thể chiếm vị trí tỷ lệ, kia cho dù trực tiếp không thu hình như cũng không phải không được, rốt cuộc khi đó thuế nông nghiệp cũng chỉ có thể coi là số lẻ rồi, triều đình cũng không kém kia ba dưa hai táo. Mà phụ cấp hành vi nghe tới khó có thể tin, nhưng nghiêm túc suy tính kỳ thực thì không tính là gì chuyện kinh thế hai tụ. Thật muốn luận lời nói, triều đình đúng có chút chia nhỏ sản nghiệp phụ cấp đã sớm có tiền lệ, rõ ràng nhất chính là điện lực ngành nghề. Từ mấy năm trước điện lực kỹ thuật có rồi to lớn đột phá, triều đình liền bắt đầu kiến thiết quan doanh nhà máy điện bắt đầu điện lực kiến thiết, mà đối với trải mạch điện nhà máy cùng cá nhân, triều đình cũng có phụ cấp chính sách, này trực tiếp giảm bớt nhà máy cùng cá nhân sử dụng phí tổn, thì giảm bớt nhà máy điện kinh doanh phí tổn. Phụ cấp mục đích là cái gì? Rất rõ ràng là vì nâng đỡ điện lực phổ biến rộng khắp phát triển, kia tất nhiên có thể phụ cấp điện lực, vì sao không thể phụ cấp nông nghiệp? Nghĩ như vậy lời nói, hình như thì không có gì không đúng, với lại nghe tới đúng là chuyện tốt, so sánh với lời nói, tại trong đất kiếm ăn đám nông dân hay là quá khổ rất nhiều, ngược lại là vì phát triển kỹ nghệ hàng loạt xuất hiện công nhân công nghiệp tương đối càng dễ chịu hơn chút ít. Đã từng lão phu còn lo lắng mọi người cũng bước vào nhà máy sau đó, làm ruộng ít người rồi lương thực chưa đủ ăn, nhưng hiện tại xem ra thật sự là buồn lo vô cớ, không ngờ rằng này công nghiệp hưng khởi sau đó, thì không chậm trễ mọi người ăn cơm. Trương Trọng Cảnh lắc đầu đem ý nghĩ sau khi an định, liền tiếp theo lấy ra quân cờ rơi xuống bàn cờ. Hứa Thần một bên chầm chậm vào bàn cờ suy tư kỳ lộ, vừa nói, dân số rời đi ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, chẳng qua thiên hạ trải qua chiến loạn dân số vốn cũng không đủ, đất cày vẫn có dư, lương thực áp lực cũng không tính là quá lớn, thực sự không được còn có thể theo xung quanh nước phụ thuộc mua vào đại tông lương thực chống lên, tóm lại là năng lực ổn định về phần về sau kia liền càng không cần lo lắng. Nghe được cái này, Trương Trọng Cảnh khẽ gật đầu, ngược lại là tán thành Hứa Thần nói tới hiện trạng. Khởi nghĩa khăn vàng đại hán sụp đổ chư hầu loạn chiến, lại thêm các loại ôn dịch thiên tai tổ hợp quyền, cho mảnh đất này mang đến quá mức sâu nặng tai nạn, dân số vốn là trải qua một vòng đại suy giảm, hiện trong tay triều đình có đầy đủ nhiều thổ địa, miệng cơm lại không hề tưởng tượng nhiều lắm, áp lực đương nhiên sẽ không rất lớn. Chỉ là Hứa Thần nói tới câu nói sau cùng, nhường hắn có chút buồn bực. Vì sao nói về sau không cần phải lo lắng, hiện tại dân số còn tại khôi phục, triều đình còn có rất nhiều cổ vũ sinh dục chính sách, chiếu tình hình này xuống dưới tiếp qua mấy chục năm dân số liền muốn triệt để bành trướng, đến lúc đó người người cũng chạy tới nhà máy, ai tới trồng trọt nuôi nhiều người như vậy. Trong cảnh há không còn nhớ 5 năm trước, theo biển cả trở về đội tàu. Đội tàu. Trương Trọng Cảnh đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó liền nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Hứa Thần, ngươi là nói bọn hắn mang về những kia cây lương thực. Hứa Thần cười nhạt một tiếng, chính là, lúc đó ra biển trở về, mang về kia xa xôi đại lục giống loài, trong đó liền có khoai tây hồng tự bắp ngô rất nhiều thu hoạch, chỉ này mấy thứ, cũng đủ để người sống ước kế. Trương Trọng Cảnh nguyên bản còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng chầm chầm vào Hứa Thần mặt cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Kỳ thực cái gì khoai tây hồng thự bắp ngô mấy thứ đồ cũng không phải đội tàu trở về sau đó mới làm người biết, mà là sớm tại ra biển trước đó Hứa Thần thì thường xuyên thì thầm, khi đó rất nhiều người còn đối với cái này gìn giữ hoài nghi, nhưng bây giờ lại không có người nào có bất kỳ nghi vấn nào rồi. Trương Trọng Cảnh muốn hỏi là, những thứ này thu hoạch bây giờ sản lượng kỳ thực thì cũng không nhiều lắm, dường như xa xa không đạt được Hứa Thần nói tới người sống quá trăm triệu hiệu quả, nhưng suy xét đến Hứa Thần nói chuyện còn chưa bao giờ không thể thực hiện, cái này khiến Trương Trọng Cảnh hay là ngậm miệng. Chẳng qua cho dù hắn hỏi ra rồi, Hứa Thần thì không có gì không thể trả lời, đơn giản là những thứ này thu hoạch còn không có diễn hóa đến hậu thế như thế sản lượng tình trạng, còn cần tiến hành tương đối thời gian nhân công bồi dưỡng mới được. Chẳng qua đối với Hứa Thần mà nói đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có thể đem những thứ này thu hoạch thành công mang về Hoa Hạ, này cũng đã là thành công to lớn, có rồi những thứ này thu hoạch, chí ít Hoa Hạ bách tính bụng coi như là có rồi cơ sở bảo hộ. Đối với Hứa Thần lời nói, Trương Trọng Cảnh hay là vui lòng tin tưởng, rốt cuộc cùng nhau đi tới hắn nhìn thấy Hứa Thần quá nhiều giống tiên tri giống nhau tinh chuẩn tiên đoán rồi. Cái này khiến hắn thậm chí thật coi Hứa Thần là làm tiên tri đối đại giống nhau, có một số việc là dù thế nào cũng không thể giải thích. Hứa Thần như thế chắc chắn có thể giải quyết sản nghiệp dân số rời đi sẽ không ảnh hưởng lương thực an toàn, hắn sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Nếu không cần lo lắng người trong thiên hạ không có cơm ăn, kia chiếu hiện tại xu thế phát triển tiếp dường như thì không có gì không tốt, rốt cuộc công nghiệp mang tới to lớn tiền lãi đây đều là Trương Trọng Cảnh tận mắt chứng kiến sự việc. Ngược lại là nói về đội tàu Viễn Dương trở về sự việc, Trương Trọng Cảnh trong lòng khẽ động, ngược lại cũng nghĩ tới một chuyện, lại hoặc là nói hôm nay hắn đến chính là vì thế mà đến. Nói lên ra biển một chuyện, ta nghe nói triều đình gần đây thường có nghị luận hải ngoại phân đất phong hầu một chuyện, ta nghĩ này cũng hẳn là quốc tướng ý nghĩ, mặc dù việc này trong triều chưa có kết luận, nhưng trong lòng ta tò mò, hay là muốn nghe quốc tướng nói một chút. Ừm. Trọng Cảnh đối với chuyện này có như vậy hứng thú, hẳn là cũng nghĩ ra hải kiến quốc. Hứa Thần nghe vậy, phản ứng đầu tiên cũng không phải kinh ngạc, mà là trêu ghẹo lên. Chính như Trương Trọng Cảnh lời nói, hải ngoại phân đất phong hầu kiến quốc đúng là triều đình đang thảo luận sự việc, nhưng này thảo luận cũng không phải bí mật gì thảo luận, kéo dài sau một khoảng thời gian, cho dù là dân gian thì có tin tức linh thông người có thể được biết đến thông tin, Trương Trọng Cảnh nghe nói cũng không kỳ lạ. Quốc tướng nói đùa, lão hủ đều là xuống mồ người rồi, làm sao có thể làm như vậy. Dự định Trương Trọng Cảnh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, hắn lại nói, chỉ là không biết này hải ngoại phân đất phong hầu kiến quốc, cũng có loại nào hạn chế cùng yêu cầu, triều đình đem làm sao phổ biến đâu. Nghe nói như thế, Hứa Thần chính là ngu ngốc đến mấy, cũng biết Trương Trọng Cảnh cũng không phải nói chuyện phiếm rồi. Hỏi cặn kẽ như vậy, chỉ có thể là thật tâm động, tất nhiên không phải Trương Trọng Cảnh chính mình, đó chính là hắn thay người khác tới hỏi rồi, chỉ là không biết đến tuột cùng là tại thay ai tới hỏi. Liếc nhìn Trương Trọng Cảnh một cái, Hứa Thần hơi cười một chút, ngược lại cũng không có bất mãn cái gì, mà là dứt khoát trả lời. Kỳ thực việc này trong triều đã sơ bộ nghị ra điều lệ, cho dù Trọng Cảnh hôm nay không hỏi, qua chút ít thời gian triều đình cũng nên hướng ra phía ngoài công bố, phân đất phong hầu kiến quốc nói đến không thể coi thường, cuối cùng triều đình cũng bất quá thì lo liệu mấy đầu nguyên tắc mà thôi. Thứ nhất, hải ngoại chi quốc thiết yếu tiếp nhận tự nhiên đạo sắc phong, cũng do Huyền Hạ triều đình chính thức xác định quốc thổ, mới có thể coi như là hợp pháp chi quốc. Thứ hai, phàm có hải ngoại kiến quốc người, thiết yếu tôn kính triều cống tông chủ ước hẹn. Thứ ba, phàm có nghịch phản trở lên hai điều kiện chi quốc, tức là phi pháp chi quốc, thì triều cống hệ thống chi toàn bộ chư quốc đều có thảo phạt chi nghĩa vụ. Chương 619, vì ai chương 619, vì ai sáu hải ngoại phân đất phong hầu chỉ có này ba cái điều kiện, nghe tới dường như mười phần rộng rãi dáng vẻ, chẳng qua Trương Trọng Cảnh lại hết sức rõ ràng, đây chỉ là nhìn lên tới rộng rãi mà thôi, thực chất chỉ là một triều cống điều ước nội dung, rồi sẽ đem hải ngoại phong quốc một mực trói buộc chung một chỗ. Tất nhiên, như thật sông lên Viễn Dương đại lục, ở đâu thành lập quốc gia, triều cống điều ước đúng những quốc gia này mà nói cũng không phải gì đó không thể tiếp nhận sự việc, ngược lại là bọn hắn chuyển cầu cũng không được. Không hề nghi ngờ những quốc gia này cũng sẽ thành Hoa Hạ văn minh chi nhánh. Thực chất bọn hắn mới nhất là khao khát cùng Hoa Hạ quê hương văn hóa kinh tế chính sự chặt chẽ liên hệ, này không chỉ liên quan đến tinh thần của bọn hắn nhu cầu, càng liên quan đến ích lợi của bọn hắn nhu cầu. Tương lai là Huyền Hạ chủ đạo thời đại, Hoa Hạ chính là toàn bộ thế giới trung tâm, bất luận cái gì tồn tại đều muốn chủ động bị động quay chung quanh cái này trung tâm mà tồn tại mới có một chỗ cắm rủi. Chỉ có chủ động gắn bó triều cống điều ước, bọn hắn mới có thể điều động du học sinh học tập tiên tiến kiến thức khoa học kỹ thuật, mới có thể tại vĩ mô dây chuyển sản nghiệp bên trong kiếm một chén canh, mới có thể gắn bó tự thân là Hoa Hạ văn minh một phần tử lòng cảm mến. Đúng tương lai hải ngoại phong quốc mà nói, bị triều cống hệ thống bài trừ bên ngoài, thì cơ bản tương đương bị thế giới chỗ bứt bỏ. Triều cống điều ước đã là Huyền Hạ người tông chủ này quốc cho hải ngoại quốc gia theo dệt giàn khung, nhưng cũng là một ích lợi thật lớn thể cộng đồng, không ai sẽ cảm thấy này có cái gì không tốt, chí ít Trương Trọng Cảnh tùy tiện có thể tiếp nhận, hắn tin tưởng ủy thác chính mình đến tìm hiểu thông tin người kia, cũng sẽ không đối với cái này có ý kiến gì. Như thế yêu cầu ngược lại cũng mười phần phù hợp, chỉ là đến tột cùng muốn hạ người gì, mới có hải ngoại phong quốc chi tư cách đâu. Trương Trọng Cảnh lập tức hỏi tới lên một vấn đề mấu chốt tới. Hứa Thần nghe vậy, ý vị thâm trường cười cười, kỳ thực ra biển đám người cũng không hạn chế, việc này là mặt hướng toàn dân, chỉ cần vui lòng, người người đều có thể ra biển sông sáo, phong quốc sự tình cũng không phải là triều đình họa thổ mà điểm, mà là toàn bằng câu chuyện thật tự động khai phát chiếm lĩnh, khi nào bọn hắn thành lập được phù hợp một quốc gia cái kia có tiêu chuẩn, có thể tự tới trước Huyền Hạ đề xuất chính thức sắc phong cùng với ký ước. Trương Trọng Cảnh nghe vậy, thật tốt tiêu hóa một hồi lời nói này ý nghĩa, chậm rãi hắn thì phẩm ra một ít hương vị đến rồi. Này phân đất phong hầu kiến quốc nói dễ nghe, nhưng trên thực tế có vẻ giống như không thích hợp, cũng không phải trong tưởng tượng đem đã khai phát tốt thổ địa tiến hành phân đất phong hầu, mà là khiến mọi người chính mình đi mở hoang chiếm lĩnh, hợp lấy công việc bẩn thỉu việc cực nhọc toàn bộ để khai thác người chính mình làm xong, kết quả Huyền Hạ triều đình chỉ cấp một nhẹ nhàng sắc phong tán thành cùng minh ước, cái khác cái gì đều không cần nỗ lực, liền lắc mình biến hóa thành mẫu quốc, này cũng coi là phân đất phong hầu. Lão phu cảm thấy triều đình như vậy có phải hay không có chút vô sỉ. Trương Trọng Cảnh thật sự là nhịn không được phát ra một tiếng linh hồn thảo vấn, nhưng mà Hứa Thần lại mặt không đỏ tim không đập, chỉ là cười nhạt rơi xuống một đứa con, dường như là không có nghe được câu này giống như. Làm chính sự còn nói cái gì vô sỉ không vô sỉ, mọi thứ đều chỉ vì rồi thực hiện mục đích mà thôi, nếu không cần nỗ lực phí tổn có thể thực hiện mục đích, triều đình kia tất nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Phân đất phong hầu kiến quốc triều đình cho cái tên tuổi là được rồi, nhường những kia có lòng kẻ khai thác chính mình đi hải ngoại sông sáo, năng lực sông ra thành tựu tương lai tự nhiên rồi sẽ bị triều cống hệ thống thu nạp lên, sau đó là Hoa Hạ chi nhánh làm chủ thể cung cấp chất dinh dưỡng, những kia sông không nổi danh đường đã không còn gì để nói, triều đình cũng không cần sao phụ trách. Tất cả quá trình triều đình dường như không cần nỗ lực bất luận cái gì phí tổn, chỉ cần nhường người Hoa đi ra ngoài khai hoang khai thác, chờ đợi thời gian trôi qua sau đó liền có thể thuận lý thành trương thu hoạch hải ngoại tài nguyên, có thể nói là một bốn bốn lời kế hoạch. Chỉ chẳng qua đối với những kia kẻ khai thác thân mình mà nói, quá trình này đều sẽ mười phần gian nan đau khổ. Loại sự tình này hào nói không quá trương, cùng bị Huyền Hạ lưu vong thì không có gì khác biệt rồi, duy nhất khác nhau chẳng qua là sau khi dựng nước tương lai còn có như vậy một chút kỳ vọng mà thôi. Nhìn thấy Hứa Thần đang giảng ngu, Trương Trọng Cảnh lập tức lắc đầu lên, chẳng trách hai năm này nhiều thịnh hành khai thác nguyên cớ chuyện, Trương Kiên thông Tây vực chuyện xưa thì cũng thôi đi, kia Chu Lương Tân Đại Lục kỳ sự cũng rộng hiện truyền bá, còn có một chút lung ta lung tung nghe đồn nói cái gì Tân Đại Lục có đếm không hết mỏ vàng, đây đều là triều đình tận lực cổ động a. Hứa Thần nhẹ nhàng ho khan một chút, chấn định nói, Trọng Cảnh cũng không thể nói lung tung, triều đình làm sao có thể chủ động tản lời đồn đại, đây rõ ràng chính là dân gian nghe nhầm đồn bậy sự việc mà thôi. Trương Trọng Cảnh làm sao có thể không biết có chuyện gì vậy, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, muốn để mọi người cam tâm tình nguyện xông lên hải ngoại, chỉ dựa vào những thứ này tên tuổi cùng thủ đoạn, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Hứa Thần liếc nhìn Trương Trọng Cảnh một cái, bình tĩnh gật gật đầu. Sự thực xác thực như thế, chỉ là như vậy, nghĩ cổ động bách tính hàng loạt di dân khai thác, đây quả thật là không nhiều đầy đủ. Ly biệt quê hương đi hải ngoại khai hoang, này cũng không phải cái gì hưởng phúc chuyện tốt, vì người Hoa ấm chỗ ngại rời bản tính mà nói, nếu là không có đầy đủ ngoại lực kích thích, chỉ sợ rất khó đúng chuyện như vậy có cái gì mưu cầu danh lợi. Cho dù là nguyên lịch sử, phương Tây hải ngoại khai thác động lực nguyên bản cũng chỉ là ổ tổ mạn nổi lên cắt đứt Đông Tây phương liên hệ, sau đó phương Tây vì khai phát mới đường hàng hải mới bắt đầu cử động, khi đó đạp vào hải dương người đều là thực sự sống không nổi mới biết đi thống nhất. Thời đại đại hàng hải cũng không là cái gì ầm ầm sóng dậy dũng khí sử thi, mà là tỷ lệ tử vong cao đến dọa người chết đi con đường. Huyền hạ bách tính tại quê hương trôi qua hảo hảo, ai biết nghĩ quẩn chạy tới hải ngoại khai hoang. Hứa Thần hơi cười một chút, lại nói, triều đình tất nhiên cũng sẽ không như vậy cay nghiệt, có lòng hướng hải ngoại khai thác người triều đình cũng sẽ giúp cho cần thiết viện trợ. Mặc dù phải nghĩ thoáng sáng tạo sự nghiệp chủ yếu vẫn cần bọn hắn tự thân chi nỗ lực, nhưng bất luận thuyền vũ khí lương thực hay là cái khác thiết yếu tài nguyên, triều đình đều có thể tại giai đoạn trước làm sơ giúp đỡ. Trương Trọng Cảnh nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi chỉ hoãn, như vậy coi như miễn cưỡng nói còn nghe được rồi. Mặc dù nói triều đình cho một ít viện trợ có thể không có quá lớn giúp đỡ, nhưng ít ra cũng coi là làm ra chút ít ủng hộ, mà không phải thật đem người ném ra bên ngoài thì triệt để buông tay thả rông rồi. Tương lai như thực sự có người trốn đi hải ngoại khai hoang lập nghiệp, này có thể coi như là hoa hạ văn minh tại khai chi tán diệp, huyền hạ buồn thổ cái này làm cha mẹ nó nếu là một chút tâm huyết cũng không rót vào lời nói, khó tránh khỏi để người có chút trái tim băng giá. Tất nhiên, hải ngoại phân đất phong hầu trên thực tế là cực kỳ trọng yếu đại sự, bằng không triều đình những ngày qua bàn bạc thảo luận cũng sẽ không tốn thời gian lâu như vậy, thật phải thi hành, quan hệ đến sự việc thì hết sức phức tạp khổng lồ, không phải hiện tại này giải rác mấy lời nói được rõ ràng. Đã là muốn trốn đi khai hoang, bất luận là ai cũng tránh không được muốn tại huyền hạ buồn thổ mời chào nhân viên, những người này quyền lợi làm thế nào bảo hộ chính là vấn đề. Tương lai hải ngoại chi quốc dần dần biến nhiều, chư quốc trong lúc đó sinh ra các loại vấn đề, muốn thiết kế làm sao cơ chế tiến hành hòa giải. Mà có thể dự tính tương lai, hải ngoại chư quốc số lượng đem nhiều vô số kể, đến lúc đó chư quốc đều vì hoa hạ con dân làm chủ thể, nhân viên trong lúc đó lui tới lưu động làm sao xác lập thân phận, cái này cũng việc quan hệ bách tính đối với chư quốc quyền lực lợi nghĩa vụ. Việc này, tương lai triều đình tự có công bố thời điểm, Hứa Thần lúc này ngược lại cũng không cần giải thích như thế cẩn thận. Hắn nhìn Trương Trọng Cảnh, chỉ là tò mò một việc, Trọng Cảnh hôm nay đến hỏi việc này, đến tuột cùng là vì ai mà đến. Chương 620, tương lai tươi sáng. Chương 620, tương lai tươi sáng. Sáu không dối gạt quốc tướng, việc này nhưng thật ra là bị phó tiếp đề xuất, lão phu lúc này mới sẽ tới trước làm sơ tìm hiểu. Trương Trọng Cảnh ngược lại là một chút không làm dầu diếm, Hứa Thần mới mở miệng, hắn liền một năm một mười nói ra, chỉ là tên này nhượng Hứa Thần hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại vì đó thoải mái. Phó tiếp đúng Hứa Thần mà nói đã là cực kỳ tên xa lạ rồi, nhưng Hứa Thần nghe xong, hay là đã hiểu phó tiếp lại cũng không phải chân chính hỏi việc này người, mà hẳn là tại phó tiếp phía sau một cái tên khác. Lưu Hiệp. Nhìn tới, bọn hắn hay là không nhiều cam tâm, đây là muốn tại hải ngoại trùng kiến một đại Hán quốc sao? Hứa Thần giơ tay lên vén lên cằm trên tròm dấu nhỏ, thần sắc hơi có chút ý vị thâm trường, cũng không biết trong lòng của hắn đối với chuyện này đến tột cùng là như thế nào thái độ. Lúc này, Trương Trọng Cảnh cũng không có lòng chú ý cái gì thế cục rồi, hai con mắt chằm chằm vào Hứa Thần mặt, tựa hồ tại quan sát Hứa Thần phản ứng, mà ở Trương Trọng Cảnh con mắt chỗ sâu, có thể thấy được một chút khẩn trương ý vị. Chuyện này hắn mặc dù thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, nhưng trên thực tế hắn cũng biết chuyện này kỳ thực tương đối mẫn cảm, cũng chính là bởi vì biết rõ mẫn cảm tính, hắn mới biết như vậy thản nhiên, che che lấp lấp ngược lại không đẹp. Trong mắt thời điểm, Trương Trọng Cảnh nhìn không ra Hứa Thần đến tuột cùng ra sao tâm trạng, cũng chỉ có thể chính mình tại nói thầm trong lòng lên. Gia hỏa này luôn luôn độ lượng rộng lớn, cho dù chuyện này có chút mẫn cảm, hẳn là cũng sẽ không sù lông đi. Trương Trọng Cảnh dám như vậy quang minh chính đại hỏi loại chuyện này, cũng là bởi vì hắn đúng Hứa Thần có đầy đủ hiểu rõ. Hắn hiểu rõ đối đại Hứa Thần không thể như đối đãi cũ vương triều hoàng đế đối đại giống nhau, có chút hoàng đế sẽ cảm thấy mẫn cảm sự việc, Hứa Thần chưa hẳn để ý, nhưng có chút hoàng đế không thèm để ý sự việc, có thể ở trong mắt Hứa Thần thì mười phần quan trọng. Rốt cuộc Hứa Thần mặc dù địa vị so với cái gọi là thiên tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng thân phận chung quy là trên căn bản khác nhau. Mà chuyện này nếu là đặt ở trong mắt hoàng đế, đây tuyệt đối là trực tiếp thọt đến rồi hoàng đế lôi cu, tiền triều thiên tử còn muốn nhìn quốc, này mặc kệ đổi ai làm đương nhiệm hoàng đế, kia đều muốn lập tức sù lông. Này không thể bảo là không mẫn cảm, nhưng Trương Trọng Cảnh lại cảm thấy Hứa Thần ước chừng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Sự thật chứng minh thì xác thực như thế, Hứa Thần chỉ là hơi suy tư, sau đó chỉ lắc đầu cười cười, bản tọa nói hải ngoại phân đất phong hầu mặt hướng toàn dân, hắn lưu ra như thật sự có bản lĩnh tại hải ngoại lại phục Hàn Quốc, bản tọa cũng sẽ không ngăn cản, hắn vui lòng chủ động nên hợp triều đình chính sách, tại bản tọa nhìn tới sao đều là chuyện tốt. Nghe được Hứa Thần lời nói, Trương Trọng Cảnh mắt trần có thể thấy buông lòng, sau đó thần sắc nghiêm túc vừa chắc tay, quốc tướng khí độ như biển sâu như núi cao, ta cảm giác sâu sắc bội phục. Hứa Thần nhẹ giọng cười một tiếng, không để bụng. Lời này cũng không phải ra vẻ hào phóng, mà là xác thực không quan tâm, tất nhiên việc này chính là mặt hướng bằng dân, Lưu Hiệp tự nhiên thì có ra biện tư cách, thậm chí Hứa Thần còn vui thấy tại đây. Hải ngoại phong quốc thì chưa bao giờ là chuyện gì tốt, trình độ nào đó nói đây là Lưu Hiệp phó tiếp tự cam lưu vong thì không qua trường, nếu là không có điểm này phục quốc niệm tưởng tại trèo chống bọn hắn lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không vui lòng chạy tới hải ngoại khai hoang. Nhưng không thể không nói, bọn hắn vẫn như cũ đúng giúp đỡ đại Hán có chấp niệm lời nói. Ra biển kiến quốc đúng là bọn hắn duy nhất có thể thực hiện lý tưởng cách thức, mặc dù loại phương thức này hơi có chút khác loại cùng bất đắc dĩ. Hải ngoại phân đất phong hầu một chuyện kỳ thực cũng không dễ dàng thúc đẩy, bọn hắn có thể mở cái này đầu bản tọa tất nhiên là vui thấy thành công, với lại bọn hắn sát thực thuận tiện đi làm thiên hạ này chi tiền, ta nghĩ cho dù là cho tới hôm nay, thiên hạ này cũng không thiếu vẫn đang hoài niệm đại Hán người, Lưu Hiệp muốn đi, dứt khoát liền đem nhóm người này tất cả đều mang đi tốt, như thế huyền hạ được thanh tịnh, bọn hắn thì giải quyết xong tâm nguyện, tất cả mọi người có quan minh. Tương lai. Hứa Thần cảm thán một câu, sau đó liền đem ánh mắt thu hồi, lại lần nữa chú ý này trước mắt bàn cờ, sau đó đi lên chỉ, đến lượt ngươi hạ, bàn cờ này chính là bản tọa ưu thế, được hạ hết mới được. Trương Trọng Cảnh, không thể không đem tâm thần lại lần nữa kéo về trên bàn cờ. Mặc dù này cờ tình thế đã đi xa, nhưng Trương Trọng Cảnh hay là nhẫn mại tính tình bồi tiếp Hứa Thần hạ xuống, rốt cuộc Hứa Thần thắng một cái không dễ dàng, cũng nên nhường hắn sảng khoái hơn một chút. Tiên Tĩnh đỉnh biệt trong, hai người cứ như vậy yên lặng đánh cờ, lại cũng không có cái gì trò chuyện. Mãi cho đến cuối cùng thu quan thời điểm, Trương Trọng Cảnh xem xét bàn cờ hạ không thể dưới, lúc này mới đem trong tay nắm nuốt quân cờ lại lần nữa thả lại hộp cờ. Bản tọa cùng ngươi hạ 10 năm cờ, rốt cục thắng một lần. Hứa Thần thở phào một hơi, không tự chủ được nở nụ cười. Trương Trọng Cảnh thấy thế, cũng là đi theo cười một tiếng, sau đó lại thở dài một tiếng, ta cuối cùng là già rồi, ngược lại là quốc tướng chính là đang tuổi phơi phới, thật sự là để cho ta hâm mộ. Hứa Thần nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó có chút bất mãn thu lại quân cờ, này coi như không thú vị, bản tọa này thật không dễ dàng thắng một lần, ngươi liền bắt đầu bán thảm, hỏng ta tâm tình. Trương Trọng Cảnh thì cùng theo một lúc thu thập quân cờ, lắc đầu cười một tiếng, quốc tướng hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là bán thảm, chỉ là đáng tiếc mà thôi. Hứa Thần hứng thú, hỏi, có gì đáng tiếc? Trương Trọng Cảnh thu thập xong quân cờ, đem hộp cờ đắp kín, sau đó nhìn về phía Hứa Thần, lúc này mới có chút cảm hoài mở miệng nói, quốc tướng chính là giàu có xuân thu thời điểm, tương lai thiếu thì có 3-40 năm, nếu là có thể, ta làm sao không muốn xem nhìn xem đến lúc đó quốc tướng muốn đem thiên hạ này cải tạo thành dáng dấp ra sao, ngại hà bây giờ tuổi không tha người, chỉ có thể đáng tiếc không thể hướng thiên lại mượn năm tháng. Lời nói rơi xuống, Hứa Thần rõ ràng cảm nhận được Trương Trọng Cảnh trong lúc vô hình phát ra tâm trạng, kia đúng là một loại không làm sao hơn không cam lòng, có thể thấy được Trương Trọng Cảnh lời nói này đúng là xuất phát từ nội tâm. Hứa Thần ngược lại là có thể đã hiểu Trương Trọng Cảnh lần này tâm trạng, rốt cuộc đúng Trương Trọng Cảnh mà nói lúc này chính là thế sự biến đổi lớn lịch sử trọng yếu, sẽ đối với tương lai sinh ra tò mò thì đúng là bình thường, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thán thời gian không đủ tiếp mới. Kỳ thực tương lai làm sao cũng không phải là bản tọa quyết định, có thể tiếp qua không lâu bản tọa thì đem lui ra, khi đó thiên hạ này liền muốn giao cho tay người khác rồi, về sau là tốt là xấu, lại xem bọn hắn câu chuyện thật. Hứa Thần đứng dậy, mặt hướng về phương xa ánh hoàng hôn biểu lộ cảm xúc. Cái gì? Trương Trọng Cảnh lập tức giật mình, cũng là đi theo một chút đứng lên. Quốc tướng muốn lui. Hứa Thần đưa lưng về phía hắn gật đầu, giọng nói mười phần bình tĩnh, ước chừng còn thừa lại một chuyện cuối cùng còn chưa giải quyết xong, đợi việc này một, bản tọa liền có thể công thành lui thân rồi. Trương Trọng Cảnh há to mồm nhất thời không nói gì, hắn không hứng thú hiểu rõ là chuyện gì còn chưa giải quyết xong, hắn chỉ quan tâm Hứa Thần muốn lui chuyện này. Rất khó tưởng tượng, đứng ở Hứa Thần vị trí này người, còn có thể vui lòng chủ động giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Vị này quốc tướng, có thể mới chỉ là 40 tuổi ra mặt mà thôi, chính là đang tuổi phơi phới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lui ra thiết yếu. Tất nhiên, đang khiếp sợ sau khi, một cái khác to lớn vấn đề xuất hiện tại Trương Trọng Cảnh tâm lý. Nuốt ngụm nước bọt sau đó, Trương Trọng Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, quốc tướng sau đó, dục chỉ ai tiếp nhận. Đang lúc này, một tên thiếu niên mười mấy tuổi đi vào đình viện, đầu tiên là hướng phía Hứa Thần cùng Trương Trọng Cảnh riêng phần mình hành lễ, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, "Phụ thân, Trương tiên sinh, cơm canh đã chuẩn bị, còn xin rời bước dùng cơm." Chương 621, công và tư chương 621, công và tư bảy trong tính đường, bàn ăn đều đã phân đường, phía trên đã bày ra tốt các loại ăn uống, không bao lâu chủ nhân khách nhân thì lần lượt nhập tọa. Mặc dù chỉ có Trương Trọng Cảnh này một người khách nhân, nhưng mà chủ nhà lại cho đủ xem trọng, không chỉ Hứa Thần tiếp khách dùng cơm, trong nhà nữ chủ nhân Thái Văn Cơ cùng với Hứa Huyền Hứa Hạ một trai một gái cũng là cùng nhau dùng ăn. Quốc tướng phủ đồ ăn thực tế cũng không xa hoa, nhưng thắng ở dụng tâm, trong phủ đầu bếp đều là Hứa Thần tự mình điều giáo ra đây, sớm đã tinh thông các loại xào nấu thủ pháp, bình thường đồ ăn cũng có thể làm được vô cùng tốt. Chủ khách hai người riêng phần mình hàn huyên hành lễ sau đó, liền thì yên tĩnh bắt đầu dùng cơm, chỉ là đồ ăn mặc dù mỹ vị, Trương Trọng Cảnh lại không có gì tâm trạng. Dòng suy nghĩ của hắn y nguyên còn tại vừa nãy chính mình hỏi cái vấn đề bên trên, không có đạt được Hứa Thần trả lời, trong lòng của hắn vẫn luôn an ổn không xuống, chuyện này liên quan thật sự là quá mức trọng đại. Một bên dùng cơm thời điểm, hắn còn thỉnh thoảng hướng ngồi đối diện Hứa Huyền nhìn một chút. Đã mười mấy tuổi Hứa Huyền bây giờ chính là phong nhã hào hoa, khí chất trên thì gồm cả nhìn thiếu niên linh tính cùng trưởng tử trầm ổn, nhất cử nhất động đều là lễ nghi đoan chính không mất có chừng có mực, cho dù ai đến xem đều không thể không nói lên một câu anh kiệt thiếu niên, khó có nhất là Hứa Huyền mặt mày dường như cùng Hứa Thần là một cái khuôn đúc ra tới. Là Hứa Thần nhi tử. Hứa Huyền kỳ thực vốn phải là vì thiên hạ chỗ chú mục, đây là một sinh gian nên tập ngàn vạn sủng ái vào một thân thân phận. Nhưng trên thực tế từ nhỏ đến lớn Hứa Thần thì chưa có dẫn hắn tại công chúng lộ diễn lúc, đầy đủ khiêm tốn trạng thái nhường ngoại giới đúng Hứa Huyền hiểu rõ rất ít. Hứa Thần tận lực sắp đặt phía dưới, Hứa Huyền vẫn luôn là vì người bình thường thân phận bên ngoài đọc sách, ngoại nhân chưa có hiểu rõ hắn thân phận chân thật. Tất nhiên, Hứa Hạ cũng giống như thế. Chẳng qua đây đều là đối với ngoại nhân mà nói, Trương Trọng Cảnh thì hết sức quen thuộc Hứa Thần đôi này nữ, thì thường xuyên có dạy bảo Hứa Huyền Hứa Hạ một ít học thức, nói là bọn hắn nửa cái lao sư thì không qua trường. Hiện tại hắn cái này lão sư lại không có nửa điểm quan tâm bọn hắn việc học tâm tư, mà là một lòng đang tự hỏi khác một kiện đại sự, chuyện này kết quả thậm chí phải nuốt ư đến huyền hạ quốc gia này, thậm chí hoa hạ cái văn minh này tương lai đi về phía. Thức ăn trong miệng giờ phút này giống như nhai tịch bình thường, Trương Trọng Cảnh ánh mắt chỉ ở Hứa Thần cùng Hứa Huyền trên người di động. Hắn đây bất luận kẻ nào cũng tin tưởng Hứa Thần đúng lý tưởng trung trinh, nhưng ở như vậy hấp dẫn cực lớn trước mặt, hay là sẽ để cho hắn nhịn không được bắt đầu miên man bất định, thật sự có người có thể chịu được dạng này dụ hoặc sao? Cuối cùng sẽ là công thiên hạ ca tụng, hay là trở về độc chiếm thiên hạ quỹ đạo? Trọng Cảnh vừa nãy hỏi ta, tại lui ra sau đó sẽ do ai tiếp nhận? Hứa Thần nguyên bản tại bình tĩnh dùng cơm, nhưng thình lình nhảy ra một câu, lại là tiếp tục mới vừa rồi cùng Trương Trọng Cảnh chủ đề. Trương Trọng Cảnh nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, lại không vội vã trả lời. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Thái Văn Cơ, phát hiện Thái Văn Cơ thần sắc bình tĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm biết chuyện này, nhưng khi hắn lại nhìn về phía Hứa Huyền Hứa Hạ lúc, lại phát hiện hai huynh muội này lại nét mặt mờ mịt, lại rõ ràng không biết việc này. Lấy lại tinh thần, Trương Trọng cảnh gác lại một bữa, quốc tướng nhớ không kém, ta vừa nãy chính là có câu hỏi này. Hứa Thần cười cười, rõ ràng là đủ để chấn động triều đình đại sự, nhưng nói ra lại giống như chuyện phiếm giống như thoải mái, ai tới tiếp nhận không khỏi bản tọa đến định, việc này tự có giáo nghĩa lời nói, đến lúc đó chiếu chương trình đề cử mà định ra là đủ. Vừa mới nói xong, mọi người lại thần sắc khác nhau, Thái Văn Cơ vẫn là lạnh nhạt chỗ chi, rốt cuộc đã sớm hiểu rõ đáp án. Trương Trọng cảnh thì là thật to nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên đạo giáo nghĩa vì nước căn bản, làm sao xác lập quốc tướng tự nhiên thì có rõ ràng cách nói, tất nhiên Hứa Thần vô ý khiêu chiến chính mình lập hạ giáo nghĩa, đây cũng là nói rõ Huyền Hạ sẽ không lại hướng độc chiếm thiên hạ rút lui mà đi. Chỉ có giờ khắc này, Trương Trọng cảnh mới xem như thật sự yên tâm lại, trong lòng cũng đúng Hứa Thần càng thêm khâm phục, người nam nhân trước mắt này cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được rồi, có thể nói là trong nhân thế nhất là hấp dẫn cực lớn. Thời đại đã sớm thay đổi, Hứa Thần chính mình trồng ở dưới tư tưởng đã tỉnh lại người trong thiên hạ ý thức, ngay cả tiểu dân còn không thể tiếp nhận lại có hoàng đế cưỡi tại trên đầu, chớ đừng nói chi là Trương Trọng cảnh rồi. Ngàn khó vạn khổ cũng đi tới, nếu là ở một bước cuối cùng sụp đổ mất, chỉ sợ thật nếu để cho thiên hạ chấn động rồi. Càng thêm nhường Trương Trọng cảnh an tâm là, như thế sau đó, đến tiếp sau người tiếp nhận liền rốt cuộc không thể có thể làm rút lui cử chỉ, rốt cuộc ngay cả Hứa Thần đều không có việc làm, vậy sau này không có bất kỳ người nào có tư cách đi làm. Chẳng qua 10 tuổi ra mặt Hứa Hạ ngược lại y nguyên vẫn là mơ hồ bộ dáng, dường như còn cũng không thể hiểu Hứa Thần nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Trong mọi người, chỉ có Hứa Huyền thần sắc biến động, tại đồng tử khẽ chấn động sau đó, cuối cùng hắn lại nhịn không được cười khổ cười một tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù Hứa Huyền nhỏ xíu thần sắc biến hóa rất nhanh liền trở về bình tĩnh, nhưng cô ý hướng chỗ của hắn nhìn thoáng qua Hứa Thần, lại nhạy cảm đã nhận ra. Biết con không khác ngoài cha, nhà mình nhi tử suy nghĩ cái gì, Hứa Thần làm sao sẽ không rõ, trình độ nào đó chính mình sớm như vậy lui ra chức vị, rất lớn trình độ chính là ngắt lời một ít không nên có niệm tưởng, điều này niệm tưởng không vẹn vẹn là Hứa Huyền thân mình niệm tưởng, cũng là rất nhiều những người khác trên người Hứa Huyền chút xuống niệm tưởng. Chính sự, chính là như vậy dơ bẩn việc ngầm sự việc a, bất luận cái gì thời đại cũng chưa bao giờ thiếu kẻ dã tâm, Trương Trọng cảnh cũng chậm chậm lĩnh hội đến, Hứa Thần tuyển ở thời điểm này ở trước mặt nói về cái đề tài này, ước chừng chính là vì mượn trọng tâm câu chuyện nói cho Hứa Huyền tới nghe lại, không nghĩ rằng phụ tử trong lúc đó cũng muốn dùng như vậy quanh co lòng vòng cách thức. Lắc đầu, Trương Trọng cảnh không nghĩ nhiều nữa, liền nhìn về phía Hứa Thần, ta còn là không biết rõ, quốc tướng rõ ràng đang trắng niên, vì sao lại gấp tại lui ra. Hứa Thần cười một tiếng, dường như mang theo vài phần cười giỡn nói, bây giờ Huyền Hạ đã đi đến quỹ đạo, bản tọa tại cùng không tại cũng không quá mức ảnh hưởng, tiếp tục lưu nhiệm xuống dưới sợ là muốn để người cảm thấy chán ghét, không bằng sớm đi lui tốt. Trương Trọng cảnh vì đó trầm mặc, hắn cảm thấy này không tính là cái gì cần thiết lý do, chỉ là Hứa Thần tất nhiên không muốn cởi trần nội tâm, hắn cũng không tốt hỏi tới. Kỳ thực cũng không phải là Hứa Thần không muốn cởi trần, mà là không cách nào cởi trần. Tại Hứa Thần mà nói, là một cái thời đại kẻ ngoại lai, hiện tại chính là đem tất cả trả lại cho thời đại trung nhân lúc, hắn nên làm sự tình đều đã làm, cái này hố không cần thiết tiếp tục chiếm xuống dưới. Tất nhiên, làm như thế càng lớn nguyên nhân, hay là hắn càng muốn làm một cái người đứng xem quan sát Huyền Hạ tương lai, hắn cần xem xét đem chính mình theo Huyền Hạ bóc ra sau khi ra ngoài, cái này tân sinh văn minh có phải có thể bình ổn bản thân phát triển. Này dù sao cũng là chính mình một tay chế tạo thế giới, không ai đây Hứa Thần càng hy vọng Huyền Hạ càng biến đổi tốt, chẳng qua chỉ có chính mình không tại sau đó, mới có thể thật sự thấy rõ Huyền Hạ năng lực. Nếu như mình lui ra sau đó cũng không đúng Huyền Hạ sinh ra to lớn gì ảnh hưởng lời nói, vậy đã nói rõ thời đại này đã không còn nhất định phải cần chính mình rồi, cái này tân sinh văn minh có thể tự động trưởng thành lớn mạnh, chính mình mới năng lực triệt để an tâm lại. Chương 622, lớn nhỏ chương 622, lớn nhỏ 7 chương trọng cảnh đi rồi, hắn đạt được rồi mình muốn đáp án, về phần đáp án này có phải làm hắn hoặc là hắn thay hỏi phó tiếp Lưu Hiệp thỏa mãn. Vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Hứa Thần tự mình đem Trương Trọng cảnh đưa tiễn, cũng không nhịn được có cảm giác nghi ngờ, hắn rõ ràng cảm giác được Trương Trọng cảnh trên người đã mang theo tương đối dáng vẻ gian mua, chỉ sợ sau đó quãng đời còn lại đã không lâu. Đi vào thế giới này, trưởng thành theo tuổi tác, Hứa Thần đối với mỗi một cái thân hữu cũng 10 phần coi trọng, đều là hắn trên thế giới này từng cái neo điểm, mỗi thiếu một cái dạng này thân hữu, chính mình cũng liền cùng thế giới này ít đi một phần liên hệ, cho nên hắn cũng không vui với nhìn thấy bọn hắn rời xa chính mình. Đưa mắt nhìn Trương Trọng cảnh bóng lưng đi xa biến mất, Hứa Thần cũng chỉ có khẽ than thở một tiếng mà thôi. Đúng lúc này một tay nhỏ liền tóm lấy rồi tay áo của hắn, tùy theo mà đến chính là một đạo thanh thủy êm thai nữ hài âm thanh. Phụ thân, ngươi thật không dễ dàng nghỉ ngơi một ngày, cũng không thể chỉ cùng Trương tiên sinh đánh cờ, ta cũng muốn cùng ngươi hạ. Hứa Hạ bĩu môi, vẻ mặt không vui, cũng không đợi Hứa Thần trả lời, thì lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Hứa Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, trong miệng chỉ có thể nói nhìn tốt 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 lời nói, liền bị Hứa Hạ lôi kéo đi trở về trong viện. Mặc dù sắc trời đã tối xuống dưới, nhưng trong phòng đốt lên ngọn đèn ngọn nến nhưng cũng tươi sáng, chiếu sáng điều kiện dùng để đánh cờ lại dư giả. Mặc dù như thế, Hứa Thần nhưng cũng hay là nghĩ đến bây giờ công sự viện và Huyền Hạ học cung đang công quan điện đang nghiên cứu. Bây giờ mặc dù thiết gây ra dòng điện đường, nhưng cũng phần lớn là cung cấp nhà máy điện lực khu động máy móc sử dụng, cũng không phải bách tính không muốn đời sống dùng điện, mà là điện lực ứng dụng còn cần thời gian, muốn trở về sau các loại đồ điện cũng bắt đầu xuất hiện, mạch điện trải mới có thể thật sự phổ biến rộng khắp, mà công sự viện cùng Huyền Hạ học cung thì có rất nhiều tương quan nghiên cứu. Hứa Thần thì 10 phần chờ mong chính mình năng lực mau chóng dùng tới điện đăng, không vẹn vẹn là vì đề cao chiếu sáng, cũng là vì rồi cảm thụ hiện đại khoa học kỹ thuật thành quả khí tức. Bây giờ Huyền Hạ khoa học kỹ thuật trên thành quả càng là tiếp cận hậu thế, thì càng nhường Hứa Thần cảm thấy thân thiết quen thuộc, dường như năng lực mượn những vật này vượt qua thời gian cùng hậu thế kết nối giống nhau, kia trên thực tế là người xuyên việt linh hồn của mình. Chẳng qua mặc dù công sự viện cùng Huyền Hạ học cung phòng thí nghiệm ở trên đây nghiên cứu đã có chỗ tiến triển, nhưng muốn thật sự lấy được thành thục thành quả nhưng cũng không phải thời gian ngắn sự việc, Hứa Thần trong lòng cũng đã hiểu muốn chờ đợi trong phụ bị điện giật đèn thắp sáng, chỉ sợ còn cần kiên nhẫn chờ đợi. "Phụ thân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Chuyên tâm điểm." Hứa Hạ vừa mới dọn xong bàn cờ, xem xét Hứa Thần thất thần bộ dáng, lập tức xẹp miệng chống nạnh giả bộ như tức giận bộ dáng. "Hiểu rõ rồi, như vậy cũng tốt cho dưới." Hứa Thần này mới lấy lại tinh thần, hãy nay cười một tiếng sau đó, liếc mắt nhìn hai phía nhân tiện nói, "Đại ca sao không ở nơi này? Trước kia ngươi ta đánh cờ, hắn cũng đều phải ở bên cạnh cơ tay múa chân." Hứa Hạ lơ đến nói, "Hắn bị mẫu thân gọi đi không biết có chuyện gì, liền mặc kệ hắn rồi, không có hắn ở đây bên cạnh ta hạ phải trả thanh tịnh." Hứa Thần nghe vậy lập tức thì ý thức được ước chừng là Thái Văn Cơ hiểu rõ nhi tử một chút lo lắng, bây giờ đang giúp hắn giải quyết ưu tư, làm thái tử điểm này niệm tưởng bị triệt để bóc tách, chỉ sợ Hứa Huyền chính mình cũng khó tránh khỏi thất lạc. Chính mình đi vào thế giới này mặc dù mang đến long trời lở đất biến cách, nhưng cái này biến cách quá mức kịch liệt, người đời tiền một giây vẫn còn quân quân thần thần thế giới bên trong, một giây sau liền bắt đầu tiếp nhận tiên tiến tư tưởng, thực chất quá trình này cũng không phải như vậy thông thuận. Cho dù là chính mình con ruột, tại dạng này chấn động thời đại bên trong cũng chưa chắc có thể có cao như vậy giác ngộ, mà ở vào dạng này độ cao bên trên, lại thêm một ít có lòng người nói bóng nói gió, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho Hứa Huyền có chút ảo tưởng không thực tế. Chỉ là cái này hoang tưởng vào hôm nay bị Hứa Thần một chút đánh nát, cái này khiến Hứa Huyền không thể không bắt đầu tiếp nhận hiện thực. Hứa Thần chỉ ở trong lòng âm thầm thở dài, có một số việc cho dù là chính mình thì không thể tránh được, Hứa Huyền mới chỉ là thiếu niên mà thôi, tâm tư cũng đã không còn tinh khiết, trình độ nào đó này không phải là không đế vương gia bi ai. Nhiều khi Hứa Thần trong lòng đều là suy nghĩ cực nặng, mới vừa vặn lấy lại tinh thần liền lại là đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong, đây cũng là bởi vì thân ở cao vị không thể không suy nghĩ nhiều. Cũng may xoạch một tiếng quân cờ di động âm thanh, lại lần nữa đem Hứa Thần chú ý kéo lại, lúc này mới không có nhường Hứa Hạ vì đó tức giận. Nhìn trước mắt bàn cờ, Hứa Thần không khỏi có chút đau đầu, này tự nhiên không phải cùng Trương Trọng Cảnh ở dưới cờ bay, mà là hôm qua mới dạy cho nàng chơi đấu thú kỳ, quy tắc càng thêm đơn giản dễ hiểu, càng thích hợp hài đồng dung loạn. Chẳng qua này dạy qua sau đó, Hứa Hạ liền luôn luôn quấn lấy chính mình muốn chơi, cái này nhường Hứa Thần có chút không ngừng tiêu khổ, chính mình nơi đó có nhiều như vậy nhàn rỗi thường xuyên đánh cờ, sớm biết thì không dạy rồi. Chẳng qua hiện nay trong lòng lại thế nào bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hạ lên. Lần này cờ, Hứa Hạ lại cũng bước vào trạng thái 10 phần nghiêm túc, hai cha con người một nước ta một nước chơi đến quên cả trời đất. Chẳng qua theo Hứa Thần mỗi một nhìn dường như đều là lập tức hưởng, mà Hứa Hạ lại phải nghiêm túc suy tư trạng thái đến xem, đến tột cùng là ai càng thêm thành thạo điêu luyện thì không cần nhiều lời. Không bao lâu, theo Hứa Thần chuột cờ một chút ăn hết Hứa Hạ voi cờ, thứ nhất bản thắng bại liền đã rõ ràng. Hứa Hạ lập tức móc méo miệng, lại đến, ba cục hai thắng, này một cái ta chủ quan rồi không hảo hảo tính, để ngươi đánh lén một cái, hạ đem ta nhất định có thể thắng. Hứa Thần lúc này ngược lại cũng cười một tiếng, này không phải liền là nhân sinh tam đại ảo giác chi ta năng lực phản sát, hạ liền xuống, vi phụ cũng sẽ không ngừng ngươi, đến lúc đó thua cũng đừng khóc nhẹ. Hứa Hạ lê lưới, liền lại lần nữa trở lại vị trí cũ rồi bàn cờ, hai người lại lần nữa giết lên. Lại là hồi lâu bàn cờ giao phong, chỉ là lần này kết quả hay là không có sai biệt, làm một nước tuyệt sát sau đó, Hứa Thần liền nhìn Hứa Hạ mỉm cười không nói, cái này lập tức nhường Hứa Hạ nhớn nhắc lên. Không tính cũng tính, năm cục ba thắng, ta còn có thể thắng. Người nhà đầu này, không phải vừa mới nói ba cục hai thắng sao, sao được lại bắt đầu ăn vạ, có phải hay không thua không nổi? Ai thua không dậy nổi, ta rõ ràng nói rất đúng năm cục ba thắng, là ngươi nghe lầm mới đúng, phụ thân ngài mới là lấy lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, Hứa Hạ thì mặc kệ Hứa Thần đáp lại ra sao, thì phối hợp lại lần nữa bày ra quân cờ. Hứa Thần thấy thế thì chẳng qua là cảm thấy buồn cười, đây chỉ là cha con giữa hai người thân tử trò chơi mà thôi, ngược lại cũng không cần đúng chơi xấu thượng cương thượng tuyến, tiếp lấy liền cầm lấy quân cờ tiếp tục rơi xuống, dù sao Hứa Hạ thì hạ chẳng qua chính mình. Mà lần này, cũng giống vậy không ngoài dự đoán, cuối cùng vẫn vì Hứa Hạ thua cờ chấm dứt, nhưng lần này Hứa Hạ lại con ngươi đảo một vòng, hai đồng tâm tính lại nổi lên, không đúng, này cờ thì không đúng, nơi đó có chuột ăn voi khẳng định là quy tắc có vấn đề, nếu không ta sẽ không luôn luôn thua. Hứa Thần lập tức cười một tiếng, chuột làm sao liền không thể ăn con voi? Hứa Hạ đương nhiên nói, tất nhiên không thể, voi có thể lớn, chuột sao có thể ăn, này không hợp với lẽ thường. Chẳng biết tại sao, nghe được Hứa Hạ lời nói này, Hứa Thần lại là trong lòng hơi động, dường như lại phạm vào bệnh cũ thất thần nghĩ đến nơi khác đi, cũng may lần này hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Suy nghĩ một lúc về sau, hắn đã có chút ít ý vị thâm trường trả lời, con chuột này liền phải năng lực ăn voi mới được, nếu không trò chơi coi như chơi không nổi nữa. Chương 623, Thanh Thiên chương 623. Thanh Thiên tám một người tuổi chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi từ đằng xa cưỡi ngựa chạy tới, đi vào Thanh Châu tự nha cửa sau đó liền nhanh chóng tung người xuống ngựa, sau đó trực tiếp đem ngựa cương ném cùng một bên mua lại, liền vội vàng hướng tự nha nội bộ trong đi đến. Mặc dù hắn không hề có người mặc công chức chế phục, nhưng mà thuộc hạ lại viên nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý nghĩa, cứ như vậy mặc cho hắn tiến vào bên trong. Thanh Châu tự nha mỗi người đều biết này thân phận của người trẻ tuổi, đây chính là bây giờ Thanh Châu mục quản hợi đại công tử quản lương, đều biết thân phận, cũng liền không ai sẽ đi cùng người lãnh đạo trực tiếp đi tìm phiền toái. Tại Thanh Châu đất này giới, từ quan viên đến bách tính, kia đều phải trông giữ hợi sắc mặt. Duy nhất để bọn hắn có chút hiếu kỳ là, quản lương như vậy lo lắng bộ dáng, đến tột cùng là đụng tới chuyện gì. Phía dưới quan viên lại viên nhóm nhìn thấy quản lương như vậy hốt hoảng bộ dáng, hơn phân nửa cũng tưởng rằng đây là quản lương chính mình gây họa gì chuyện tìm đến quản hợi ra tay bãi bình tới, loại sự tình này thì không phải lần đầu tiên rồi, làm phụ thân nào có không cho nhi tử chú ý. Chẳng qua đối với quản hợi Đường Đường Thành Châu mục mà nói, không có chuyện gì là giải quyết không được dạng này đại tướng nơi biên cương, bất luận tại thời đại nào, đều là trích thủ giả thiên tồn tại, chỉ có quản hợi biến thành người khác phiền phức phần, mà không có người khác cho quản hợi tìm chuyện phiền phức. Nhưng mà Thanh Châu trên dưới các quan lại thì hết sức rõ ràng, Thanh Châu mục còn không phải quản hợi họa lộ đích, năm nay chẳng mấy chốc sẽ đến lại bộ khảo hạch sau đó, quản hợi cái này khai quốc công thần có thể liền đem tiến thêm một bước theo chỗ bước vào Trung Xu, thật sự đang đường nhập thất đi vào huyền hạ tuyệt đối chính sự trung tâm. Liên đây vẫn là quản hợi đã từng cùng Trương Bạch Kỵ Trương Nhiêu tại thảo phạt Tào Tháo đánh một trận từng có trọng đại sai lầm mới biết thăng thiên chậm chạp như vậy, còn lại khai quốc công thần sớm cũng sớm đã ở chính giữa trụ cột đảm nhiệm chức vị quan trọng đã lâu. Chẳng qua lần này lại bộ thay đổi nhân sự, quản hợi bước vào Trung Xu người ở bên ngoài nhìn tới đã là 10 phần chắc 9 sự việc, chính là nấu lý lịch cũng nên đến phiên hắn rồi. Này không chỉ là đúng quản hợi chuyện tốt, đối với Thanh Châu phía dưới rất nhiều quan viên mà nói cũng giống vậy là đáng giá cao hứng sự việc, quản hợi nếu đi vào Trung Xu, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn rất nhiều người ở chính giữa trụ cột liền có kháo sơn. Trung Xu quan viên cùng quan viên địa phương, chính là như vậy ái muội không rõ quan hệ. Quản hợi tại Thanh Châu nhậm chức hồi lâu, nơi này đã sớm tự thành một cố vì quản hợi làm trung tâm quan viên địa phương phe phái, quản hợi một khi đi vào quyền lực hạch tâm, phe phái trong quan viên tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên, dạng này lợi ích đoàn thể từ trước đến giờ đều là có vinh cùng đinh. Đối với chuyện này, Thanh Châu trên giới đều là mong mỏi cùng trông mong, quản hợi cũng giống như thế. Thự nha chỗ sâu tiểu trong phòng, quản hợi đang trên giường em dựa vào nhìn cho mắt, mặc dù thời gian chính là nóng bức, nhưng trong phòng của hắn nhiều trưng bày lấy đại đồng đá lạnh, bên cạnh càng có tuổi trẻ nữ tử tại nhẹ lay động vào lông, hắn một thân khoan bảo đại tụ hở ngực lộ nhũ được không thoải mái. Rất nhiều thủ đoạn phía dưới, đúng là nhường hắn ở đây nóng bức phía dưới cảm thụ mát mẻ. Mãi đến khi một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, mới ngắt lời rồi trong phòng thanh thản hưởng thụ. Phụ thân, việc lớn không tốt. Quản lương đúng là ngay cả lễ nghi cũng không nói hoài tới, đột nhiên đẩy cửa ra thì xông vào. Lần này liền đem quản hợi cho kinh ngạc một chút, chờ hắn ngồi dậy sau đó sắc mặt cũng liền âm trầm xuống, nhưng dù sao cũng là nhà mình nhi tử, hắn vẫn là không có lập tức thì phát tác lửa giận. Khoát khoát tay đem nữ tử kêu sau khi ra ngoài, hắn mới nghiêm túc đánh giá một chút quản lương. Lúc này quản lương đỏ bừng cả khuôn mặt trên người thì mồ hôi đầm địa, trang phục đều đã bị ướt đẫm mồ hôi dính sát cơ thể, trên đầu sợi tóc lộn xộn dính liền ở trên mặt, kia bộ dáng chật vật lập tức liền để quản hợi bất mãn. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, có chuyện gì cần vội vã như thế? Quản hợi ngược lại không gấp không đợi, lạnh giọng răn dạy một câu sau đó lúc này mới bắt đầu thu lại y phục của mình. Nhà mình nhi tử tự mình biết, quản lương tính tình cùng hắn chính mình giống như thèm muốn hưởng thụ, những năm này thì không ít gặp rắc rối, cái gì lăng nhục nhà lãnh sát hại bình dân việc này đều có làm qua, chẳng qua chút chuyện nhỏ này đối với hắn Đường Đường Thành Châu mục tất nhiên là không coi là cái gì, tùy tùy tiện tiện có thể trở nên bình lặng. Bàn tay một phương thổ địa quyền sinh sát, tự nhiên có đối mặt bất luận cái gì sóng gió sức lực. Nhưng mà quản lương lại không có một chút hắn phong phạm, nữ tử kia vừa mới đi ra, hắn liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm quản hợi chân không chịu vùng ra, trên mặt càng là hơn mảy may màu máu cũng không. Phụ thân, việc lớn không tốt à, việc lớn không tốt à, nhi tử vừa mới nghe nói kinh thành tuân ra rồi khoa cử gian lận đại án. Cái gì? Nghe được khoa cử hai chữ, quản hợi sắc mặt lập tức lại biến. Từ triều đình Nam Trinh đại thắng thu phục Lương Châu sau đó, liền bắt đầu rồi lần đầu tiên khoa cử thủ sĩ, thiên hạ sĩ sinh cuối cùng có rồi một thông hướng hoạn lộ chính thức lối đi, sau đó người trong thiên hạ muốn tranh thủ công chức, bất luận là quan biên hay là lại biên, đều muốn thông qua khoa cử con đường này. Khoa cử xuất hiện, triệt để phá vỡ sĩ tộc hào cường xem xét nâng chế lũng đoạn hoạn lộ bố cục, từ đó nhường người trong thiên hạ cũng có rồi lên cao lối đi, cử động lần này không thể bảo là không quan trọng. Chỉ là đối với có ít người mà nói, bọn hắn chưa hẳn thích như vậy, tỉ như quản hợi thì không nhiều bằng lòng. Thiên hạ này là chính mình tốn sức lốp bốp đánh xuống kiên là công thần nhà lẽ ra cùng quốc cộng hưởng mới đúng, con cháu của mình không nên còn cần gì kiểm tra mới có tư cách vào sĩ làm quan, thượng đại hắn như thế trinh lịch xem xét cử tài xứng đáng chính mình lao khổ công cao. Phía dưới lớp người quê mùa nhóm cái dám thì không được có thể đến hái quả đảo, quả thực lẽ nào có lý đó. Tất nhiên, trong lòng của hắn đoán niệm có phải không sẽ biểu lộ ra triều đình chế định những thứ này chính sách còn không có hắn nói chuyện phần, mặc kệ hắn phục hay là không phục, chỉ cần nghĩ kéo dài nhà mình phú quý, vậy hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường quản lương tham gia khoa cử. Ngại hà quản lương trời sinh thực sự không phải cái gì người thông minh, học vấn hoàn toàn không tinh, quản hợi cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đả thông cấp đối, lúc này mới cuối cùng tại năm ngoái nhường quản lương vào kinh thông qua được khoa cử. Chỉ là bây giờ nghe được tuân ra rồi khoa cử gian lận vụ án, quản hợi lập tức thì ngồi không yên. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng quản hợi hay là được suy tính một chút tra được trên người mình có thể. Tình huống tặng kẽ đến tột cùng làm sao, đều đã tra được người đó trên đầu. Quản hợi một phát bắt được quản lương cổ áo, mặt đen lên thì hỏi thăm về tới. Quản lương vẻ mặt cầu xin, thì thấp giọng nói ra một cái tên, mà tên này nói ra sau đó, quản hợi chính là đồng tử thích chặt. Muốn mặt rồi, tên này đúng là mình đã thông quan viên, mà cái này người đã bị triều đình trô bắt được. Hài nhi nghe nói thông tin, triều đình đối với cái này án cực kỳ coi trọng. Quốc tướng hạ lệnh do ngự sử đại cùng giải quyết hình bộ cộng đồng thẩm tra xử lý án này, vụ án tại bọn hắn kinh xử lý phía dưới bây giờ đã rơi tội quan viên không dưới mấy chủ. Quản lương run run rẩy rẩy đường. Quản hợi trừng mắt, ngươi nói cái gì, đã định tội. Quản lương cười khổ một tiếng, gật đầu nói, án này kỳ thực một mực là bí mật thẩm tra xử lý, hài nhi hiểu rõ thông tin lúc, chính là triều đình đã kết án công bố, nếu là hài nhi đoán không sai, chỉ sợ lần tiếp theo triều đình gửi tới công báo rồi sẽ đăng án này. Quản Hợi sửng sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi, sợ là đợi không được công báo tới trước. Tựa hồ là ông trời giả tại hưởng ứng hắn những lời này bình thường, chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi bước chân, sau đó chính là công sở lại viên hốt hoảng gọi, Châu Mục lại mau ra đây, ngự sử đại người đến. Chương 624, không thích hợp. Chương 624, không thích hợp. Tám Thanh Châu tự nha hoàn toàn yên tĩnh, hai nhóm người tại phủ nha trong viện rằng co với nhau, một phe là phủ nha thân mình quan viên lại biên, một phương thì là 20-30 cái sắc mặt lạnh lùng ngự sử đại quan lại, mặc dù bọn hắn cũng cùng thuộc tại huyền hạ thể chế, nhưng lúc này bầu không khí đã có chút ít dương cung bạc kiếm. Tại Thanh Châu quan viên quần thể trong, người cầm đầu chính là mới vừa rồi mới mặc quần áo xong Quản Hợi, mặc dù hắn đã hiểu rõ này đám người nhất định là vì mình mà đến, nhưng hắn hay là mười phần trấn định. Ngự sử đại ý vị như thế nào, Quản Hợi tự nhiên đã hiểu. Từ triều đình tại chiến tranh kết thúc cách tân quan chế sau đó, ngự sử đài là một cái lệ thuộc trực tiếp trung su giám thị cơ cấu, liền một chút đã trở thành tất cả quan viên vì đó sợ hãi tồn tại. Những trong năm này, chồng trong tay ngự sử đài tham quan nhiều vô số kể, bất kỳ quan viên nào chỉ cần là nghe được ba chữ này lúc, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa té ngựa lúc đến rồi, nói ngự sử đài chính là thiên hạ tham quan trong lòng ác mộng, đó là một chút cũng không quá đáng. Nhưng Quản Hợi giờ phút này nhưng vẫn là bảo trì bình thản rốt cuộc ngự sử đài mặc dù chiến công hiển hách, nhưng cho tới bây giờ làm cấp bậc cao nhất quan viên, cũng là quận trưởng cấp bậc, mà chính mình đường đường Châu Mục, vậy cũng không phải bọn hắn có thể khẽ động. Nơi này là Châu phủ, các ngươi muốn làm cái gì? Quản Hợi không hề có đem trước mắt ngự sử đài quan lại để vào mắt. Chỉ thấy một quan viên đi lên phía trước, đầu tiên là nhìn mọi người một cái sau đó mới đem ánh mắt rơi trên người Quản Hợi, sau đó bình tĩnh hướng phía Quản Hợi chắp tay một cái, bản nha có yếu án cần quản sứ quân tiếp nhận thẩm tra, hy vọng sứ quân có thể phối hợp, để tránh mọi người hết rồi mặt. Muốn tra ta? Quản Hợi đứng chắp tay, cười lạnh một tiếng, "Mộ là Thanh Châu Châu Mục, liên quan một phương sinh dân yên ổn, là tùy tùy tiện tiện có thể bị các ngươi mang đi sao? Muốn để ta phối hợp cũng là có thể, trước tiên đem Điền Thạch Đầu gọi tới rồi nói sau." Sở dĩ năng lực có như thế sức lực, Quản Hợi tất nhiên là ỷ vào Thanh Châu Mục thân phận. Châu Mục tuy là chỗ chủ quan, nhưng là thật sự đại tướng nơi biên cương, có đầy đủ cao phẩm cấp cùng thân làm khai quốc tướng lĩnh lý lịch, Quản Hợi đương nhiên sẽ không đem bình thường quan viên để vào mắt, cho dù là ngự sử đại quan viên vậy cũng không được. Đến rồi hắn loại cấp bậc này quan viên, vốn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể điều tra, ít nhất cũng phải trung su triều đình gật đầu mới được, hắn nếu không nguyện phối hợp, chỗ ngự sử đài nha môn vẫn đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Tất nhiên quản huynh chỉ rõ gọi ta, vậy ta cũng chỉ có đáp ứng lời mời tới trước. Đang hai bên đối lập không trên không dưới lúc, theo ngự sử đài đám quan chức hậu phương lại đột nhiên vang lên một thanh âm, sau đó ngự sử đài đám quan chức liền tách ra một con đường, một người thì từ phía sau đi lên phía trước. Quản Hợi tiền một giây còn đang ở cười lạnh, nhưng nghe đến âm thanh thấy rõ người tới lúc, hắn cười trực tiếp thì cứng ở trên mặt. Đây không phải là đúng là mình vừa nãy điểm danh Điền Thạch Đầu lại có thể là ai? Bây giờ Điền Thạch Đầu chính là Huyền Hạ Ngự Sử Đại Phu, là cái đó nhường thiên hạ quan viên lơm lớp lo sợ một thanh lợi kiếm, mà trôi kiếm này bây giờ lại xuất hiện ở Thanh Châu, chỉ hướng chính mình. Quản Hợi tâm một chút chìm vào đáy cốc, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Điền Thạch Đầu thế mà thật đến rồi. Vẹn vẹn chỉ là vì khoa cử gian lận một án, động tĩnh này có phải quá lớn điểm? Điền Thạch Đầu đi ra phía trước, nhìn thấy Quản Hợi mặt âm trầm không nói một lời, lập tức thì cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một phần đồ vật. Một tấm giấy trắng bị Điền Thạch Đầu tung ra biểu hiện ra đang Quản Hợi trước mặt, giấy phía trên nhất là màu đỏ điều tra lệnh ba chữ to, giấy ở giữa thì là điều tra lệnh thống nhất mô bản, mấu chốt là giấy phía dưới cùng nhất, chỗ nào có một con dấu cùng một ký tên. Nhìn thấy phía dưới lúc, Quản Hợi hai mắt tối đen, kém chút một hơi không có đi qua. Phía trên kia rõ ràng là quốc tướng lớn, còn có Hứa Thần Thân bút ký tên. Mỗ phụng quốc tướng chi mệnh, cầm điều tra lệnh hướng Thanh Châu phá án này rất quan trọng, cần hiện Thanh Châu Châu Mục Quản Hợi tiến hành phối hợp, quản sứ quân nếu là không có nghi vấn gì lời nói, hiện tại là có thể theo chúng ta đi. Điền Thạch Đầu nhường Quản Hợi đem điều tra lệnh nhìn cái hiểu rõ, lúc này mới chậm rãi lại thu bảo, một gương mặt như là sắt đá giống nhau lạnh băng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Quản Hợi. Quản Hợi chỉ cảm thấy mình dường như bị hung ác nham hiểm chim ưng tiếp cận, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao vây rồi toàn thân. Là vụ án gì sẽ dính dấp đến bạn Châu Mục? Quản Hợi gắt gao nhìn chằm chằm Điền Thạch Đầu. Điền Thạch Đầu cười nhạt một tiếng, tránh ra nghiêng người, hướng phía sau mở dẫn, chờ quản sứ quân đến rồi ngự sử đài, tự nhiên liền biết là vụ án gì rồi, hiện tại chỉ cần theo chúng ta đi là được rồi. Quản Hợi trầm mặc một lúc, sau đó nói, "Mộ có thể phối hợp, chỉ là việc này quá mức đột nhiên, mộ còn có chút ít tư vụ cần dàn xếp, có thể thư thả hai ngày thời gian." Điền Thạch Đầu chỉ là bình tĩnh lắc đầu, thái độ đã không nói cũng hiểu, quản sứ quân tốt nhất vẫn là chủ động phối hợp, nếu để cho chúng ta khai thác thủ đoạn cưỡng chế, khi đó chính là một chút sĩ diện cũng không có. Quản Hợi nghe vậy toàn thân chấn động, rốt cục không thể không nhận mệnh. Đã thấy hắn lắc một cái ống tay áo, nhìn thoáng qua xung quanh Thanh Châu đám quan chức, trầm giọng nói một câu, "Các ngươi không cần sợ hãi, bản quan chẳng qua là phối hợp phá án, thẩm tra xử lý hiểu rõ cũng liền có thể thuận lợi quay về, trước đó Thanh Châu sự vụ liền giao cho các ngươi kinh xử lý, các ngươi đi mọi việc nhớ lấy phải cẩn thận, chớ có xuất hiện cái gì lỗ hổng, nếu làm hư dân sinh, vậy coi như không đẹp." Rất nhiều quan viên đều là hành lễ đáp lại, "Chúng ta biết được." Quản Hợi gật đầu một cái, lúc này mới nhìn thoáng qua Điền Thạch Đầu, run lên tay áo hừ lạnh một tiếng sau đó, liền đi về phía trước. Cho tới bây giờ, Quản Hợi thì không nghĩ rõ ràng, khoa cử gian lận án mặc dù không phải cái gì vụ án nhỏ, nhưng mà làm sao lại như vậy làm cho lớn như vậy tiếng động, ngự sử đài làm việc như thế căn bản cũng không có lưu lại một chút mặt mũi, rõ ràng là muốn vào chỗ chết đi làm rồi. Lẽ nào một gian lận án liền để chính mình đường đường Thanh Châu Mục té ngựa, này chẳng phải là quá mức buồn cười. Lý trí trên quản hợi sao cũng cảm thấy việc này không hợp tình lý, hắn nên tin tưởng mình có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này mới đúng, nhưng trên trực giác hắn hay là khó mà ức chế địa có loại bất an này căn nguyên vẫn là ở chỗ kia điều tra lệnh thượng quốc tương ấn cùng hứa thần ký tên. Rất nhanh, quản hợi liền bị mang ra thự nha, mà theo sát hắn được mang đi ra còn có một người, chính là vừa nay đi vào báo tin quản lương. Kết quả này quản hợi cũng không ngoài ý muốn, đang nghe gian lận một đám lúc, là hắn biết chuyện này nhất định phải liên lụy đến trên đầu mình, là trực tiếp người trong cuộc quản lương tự nhiên cũng chạy không thoát ngự sử đại điều tra. Chẳng qua đối với đây, hắn vẫn có chút chuẩn bị là một phương đại quan, hắn cũng sẽ không ngốc đến tại đả thông quan tiết loại chuyện này trên lưu lại cái gì rõ ràng bằng chứng, thậm chí cái đó bị bắt quan viên hiện tại cũng không biết mình đến tuột cùng là cho ai được rồi thuận tiện, cho nên căn bản liền không tìm được trên đầu mình tới. Chuyện này năng lực tìm tới nơi này, kỳ thực chẳng qua là quản lương là lần này gian lận án bên trong thí sinh bị liên lụy trong đó mà thôi. Nhưng mà, cũng đúng thế thật lệnh quản hợi nghi ngờ nhất sự việc, hắn nghĩ tới ngự sử đài có thể biết đến, nhưng hẳn là tìm đến quản lương mới đúng, không nên là tìm đến mình. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Xin phép nghỉ một ngày 9ERT chương 625, thủ đoạn chương 625, thủ đoạn các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Phòng kín mít trong, quản hợi ngồi ở một tấm chật hẹp trên ghế nhỏ, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào phía trước điện thạch đầu. Gian lận một án cùng mẫu căn vốn là không có chút quan hệ nào, còn ta cũng chỉ là gặp liên lụy mà thôi, các ngươi một chút bằng chứng đều không có, dựa vào cái gì đúng ta tiến hành điều tra? Từ đi vào Thanh Châu ngự sử đài nha môn sau đó, quản hợi liền bị trực tiếp đưa vào gian phòng nhỏ này. Phòng như vậy bình thường đều là đang tra hỏi phạm quan thời điểm tiêu chuẩn phối trí. Gian phòng bày biện 10 phần đơn giản, trừ ra một chiếc ghế dựa mềm cái khác cái quái gì thế thì cũng không có, nhưng cái ghế mặc dù mềm lại không phải là vì nhường phạm quan hưởng thụ. Thực chất cả phòng theo vách tường tới mặt đất đều bị dày đặc thuộc da cùng bông vải hào bổ sung bao vây lại, này ngăn cản sạch phạm quan bất luận cái gì tự mình hại mình tự sát có thể. Bình thường đi vào tuyệt lộ phạm quan tại bằng chứng phía dưới, hoặc là nội tâm tan vỡ, hoặc là muốn thay người khác che lấp, rồi sẽ khai thác cực đoan cách làm kết thúc sinh mệnh, mới cần dạng này mềm mướn phòng đến tiến hành thẩm vấn. Ngự sử đại cách làm thủ đoạn tại huyền hạ quan trường sớm đã không phải bí mật, mỗi một cái đi đến hoạn lộ người nhất định cũng đã từng hoang tưởng qua chính mình có thể hay không thì có vào trong ngày đó. Quản hợi tất nhiên cũng là nghĩ qua, bây giờ hắn lại thật đi vào rồi. Hắn còn biết, ngự sử đài trừ ra cái này mềm mướn phòng bên ngoài, còn có một bộ ở quan trường làm người thịnh truyền đại ký ức khôi phục thuật. Trước khi đến, hắn cảm thấy mình ước chừng sẽ không đãi ngộ này hưởng thụ đại ký ức khôi phục thuật, rốt cuộc gian lận một án còn không đến mức nhường ngự sử đài như thế thẩm tra xử lý chính mình, đây là đối đại những kia đã có tương đương phạm pháp chứng cơ phạm quan mới biết dùng thủ đoạn. Mà gian lận một án cơ bản liên lụy không đến trên đầu mình, cho dù thật tra được chính mình chỗ này đến, kiểu này rất lớn vụ án kỳ thực cũng là tương đối đại, tại chính mình cái này cấp những quan viên khác trước mặt, kia lại không tính là cái gì. Ngự sử đại không thể nào bởi vậy trên người mình loạn như vậy tới. Chẳng qua tại đi vào chẳng qua nửa ngày sau, hắn điều này tự tin chậm rãi thì biến mất, bởi vì hắn phát hiện điện thạch đầu vẫn đúng là vào tay đoạn. Kỳ thực ngự sử đại thủ đoạn cũng không sao khốc liệt, bình thường cũng là dùng một ít phương pháp cùng phạm quan tiêu ma ý chí, mặc dù cường độ không cao, nhưng thắng ở một tra tấn, có rất ít người năng lực ở chỗ nào dạng ác liệt môi trường bên trong tiên chỉ nổi. Lúc này, ngự sử đại đều không cần làm cái gì quá nhiều chuyện, chỉ là nhường quản hợi thành thật đợi tại căn phòng, cũng đầy đủ nhường quản hợi khó chịu. Ở chỗ này nhưng không có tuổi trẻ thiếu nữ cho hắn quản gió, càng không có khơi băng lớn cho hắn giải nóng, hắn chỉ có thể ở này oi bức hít thở không thông bịt kín trong phòng gắng gượng chịu đựng. Nửa ngày xuống, trên người hắn đã sớm mồ hôi đầm địa, mồ hôi như là dòng suối giống nhau hướng phía dưới chảy tới. Dưới tình huống như vậy, ngự sử đại không ngừng hỏi, nhường quản hợi rất nhanh liền xa vào đến mệt mỏi trạng thái trong. Các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, liền hướng mộ trên thân lung tung chỉ trích vu hãm, giả tá điều tra tên đúng mộ được giam lỏng tự chỉ, này không phù hợp chương trình. Ta không tin quốc tướng sẽ để cho các ngươi như vậy làm sàng làm vậy, tất nhiên là các ngươi dùng biện pháp gì lừa bịp rồi quốc tướng. Quản hợi cái gì thì không làm được, chỉ có thể không ngừng cho mình lau mồ hôi, nhường hắn cảm giác sâu sắc bất an, là điền thạch đầu tại ngoài cửa sổ treo lên một sắt cái chiêng, đây thật ra là một tín hiệu. Chuyện này ý nghĩa là, ngự sử đài đã bắt đầu vào tay đoạn, là cái này không có ý định để cho mình ngủ tư thế rồi. Có thể tin tưởng, lần này hỏi chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn sự việc, mà tại trong lúc này chỉ cần mình có một chút chìm vào giấc ngủ manh mối, ngoài cửa sổ thẩm vấn nhân viên đều sẽ lập tức cung cấp gõ cái chiêng đánh thức phục vụ, nhiệt độ cao đã 10 phần hành hạ, nếu như ngay cả cảm giác thì ngủ không được, người sắt kia cũng không có khả năng gánh vác được. Cho dù các ngươi có giám sát bách quan chức vụ quyền, cũng không phải như vậy làm sảng làm bậy lý do, hiện tại nhường mộ rời đi, các ngươi còn có quay đầu chỗ trống, nếu không bản quan về sau tất nhiên sẽ tự mình đi quốc tướng trước mặt vì chuyện này đòi một lời giải thích, đến lúc đó hậu quả thực sự không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đã bắt đầu hoảng loạn rồi, trong miệng cũng không nhịn được bắt đầu đúng điền thạch đầu đe dọa lên. Nhưng mà cho hề này, điền thạch đầu đã sớm nhìn qua không biết bao nhiêu, từ trưởng quản ngự sử đài đến nay, điền thạch đầu thẩm vấn quan viên nhiều vô số kể, những thứ này phạm quan phạm vào tội ác mặc dù không giống nhau, nhưng mà tiếp nhận điều tra thường xuyên cũng có một ít phản ứng lại cơ bản giống nhau. Quản hợi mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng hoảng loạn lên này ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, cùng bình thường quan viên thì không hề có sự khác biệt. Điền thạch đầu chỉ là khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười nhạt nói, quản sứ quân thì không cần thay ngự sử đài quan tâm, hay là trước quan tâm một chút người chính mình còn có cơ hội hay không rời khỏi tương đối tốt, ta khuyên ngươi hay là thành thật phối hợp điều tra bàn giao sự việc, thẳng thắn sẽ khoan hồng, tương lai phán quyết lúc chí ít còn có thể xem tình huống cho ngươi giảm bớt một chút trừng phạt. Nghe nói lời ấy, đã 10 phần mệt mỏi quản hợi lại trừng ánh mắt lên, phẫn nộ nhường hắn khôi phục rồi mấy phần tinh thần, ta đã nói rất nhiều lần, khoa cử gian lận một án cùng mộ không quan hệ, cho dù con ta đang này kỳ khoa cử bị liên lụy trong đó, các ngươi nên điều tra cũng là hắn mà không phải ta. Quản Hợi trong lòng sức lực, chính là tay chân của mình đầy đủ sạch sẽ, cho dù ngự sử đại thật tra ra chút gì, cũng liền năng lực dừng ở quản lương trên người, chính mình hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình, tối đa cũng chính là một trị tử không tốt lời giải thích, tuyệt đối không thể nào ra cái đại sự gì. Điền Thạch đầu thần sắc bình tĩnh, một đôi sắc bén con mắt dường như nhìn rõ rồi Quản Hợi suy nghĩ trong lòng. Hai người ánh mắt đối lập hồi lâu sau đó, hắn mới lạnh như băng bắt đầu nói chuyện. Quản sứ quân tựa hồ có chút hiểu lầm rồi, chúng ta có thể không có nói qua ngươi cùng gian lận một án có trực tiếp liên quan, án này chúng ta tự nhiên sẽ tra rõ quả lương, quản sứ quân chỉ cần phối hợp điều tra thuận tiện, chỉ cần tra ra không có quan hệ gì với sứ quân, đương nhiên sẽ không như vậy án tiếp tục làm khó sứ quân. Đã như vậy, các ngươi hiện tại thì ứng lập tức thả ta rời khỏi, không có bất kỳ chứng cứ nào, ngự sử đài thì không có tư cách trưởng kỳ giam lỏng một phương châu mục. Quản lương mừng rỡ, dường như cảm giác thoát khốn hy vọng. Điền Thạch đầu nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt ý vị. Quản Hợi lập tức sửng sốt, mặc dù trong lòng tức giận chi cực, nhưng ngay tại lúc này hắn hay là nhẫn mại lửa giận, mắt lạnh nhìn Điền Thạch đầu tại chơi trò hề gì. Sứ quân đừng nội, gian lận một án có thể tạm thời không nội, nhưng cái khác vụ án chúng ta vẫn phải nói cái đã hiểu, nếu là sứ quân không bàn giao cái hiểu rõ, này ngự sử đại môn chỉ sợ sứ quân là không có cơ hội đi ra. Điền Thạch đầu hai tay ôm ngực, giọng nói mỉa mai đối với hắn nói. Làm vừa dứt lời, Quản Hợi đồng tử đột nhiên co vào, lúc này hắn cuối cùng ý thức được, gian lận án chỉ là cái nguy trang, ngự sử đại là xông sự tình khác tới. Như vậy vấn đề đến rồi, bọn hắn đến tột cùng là xông sự tình gì đâu? Mặc dù trong lòng sóng to gió lớn, nhưng mà Quản Hợi nỗ lực ổn định tâm thần, mỗ nghe không rõ, còn có cái gì vụ án cùng mỗ liên quan đến. Điền Thạch đầu cười lạnh một tiếng, tựa như báo tên món ăn bình thường đếm kỹ vụ án, thu lấy bẩn tiền, bao che thuộc hạ, nuôi dưỡng bang hội, lạm sát nhân mạng, lăng nhục nữ tử. Quản sứ quân mặc cho Thanh Châu châu mục, những năm này làm nào sự việc, chỉ sợ không cần một kiện nào đó món nói ra, chính ngươi rõ ràng nhất mới đúng. Chương 626, tra tấn chương 626, tra tấn đương 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 đương. Rõ ràng đã là đêm khuya tĩnh mịch thời khắc, lúc này đại địa bên trên sinh dân cũng nên tiến vào ngủ đông giai đoạn mới đúng, nhưng đột nhiên một hồi gấp gáp mà to lớn tiếng chiêng đột nhiên vang lên, một chút thì phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Vừa mới nheo lại một chút con mắt bắt đầu gật đầu không ngừng Quản Hợi, lập tức thì theo trong mơ hồ giật mình tỉnh lại. Trong chốc nhoáng này hắn có loại mãnh liệt muốn chìm vào giấc ngủ cơn buồn ngủ, nhưng mà ngoại giới quấy rầy còn có ngồi ở trên ghế cực độ khó chịu cơ thể cảm thụ, vẫn luôn nhường hắn khó mà bước vào giấc ngủ. Nếu có thể, hắn thật rất muốn trực tiếp nằm trên mặt đất hào hào ngủ một giấc, như vậy mới có thể để cho đã treo lên nhiệt độ cao tiếp nhận đề ra nghi vấn dòng dã một ngày hắn khôi phục tinh thần cùng thể lực, nhưng mà phía ngoài Điền Thạch đầu nhưng căn bản không thể nào nhường hắn nhắm mắt lại. Này nhất định là một hồi cực độ không công bằng đỏ sức, Quản Hợi chỉ có thể vì tự thân gắng gượng nhìn, nhưng Điền Thạch đầu lại có thể cùng còn lại người tiến hành thay phiên. Quả nhiên, nhìn thấy Quản Hợi cực độ mỏi mệt bị tiếng chiêng bừng tỉnh sau đó, Điền Thạch đầu liền đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh như băng ở trên cao nhìn xuống nhìn Quản Hợi, mặc kệ Quản Hợi trước kia là thân phận gì, chỉ cần vào ngự sử đại quan viên, kia ở trong mắt Điền Thạch đầu cũng chỉ có thể là một chờ đợi thẩm phán phạm nhân. Sứ quân tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mỗ lại đến tiếp khách. Nghe được âm thanh Quản Hợi ngẩng đầu, tại loang thoáng dưới ánh trăng, Điền Thạch đầu âm u khuôn mặt giống một tôn ác quỷ, kia sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng làm cho Quản Hợi trong lòng run lên. Trước kia nghe nói người khác đúng ngự sử đại nhất là Điền Thạch đầu sợ như sợ cọp, Quản Hợi còn chưa từng coi ra gì, là đã từng chủ động đem người quy thuận Hoàng Cân lúc đầu công thần, Hoàng Cân trong có thể khiến cho hắn để mắt người không có mấy cái, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa Điền Thạch đầu tên gia hỏa như vậy cũng không ở trong đám này. Chỉ có hôm nay tự mình đối mặt Điền Thạch đầu lúc, hắn mới cảm nhận được cái này hứa thần tạo ra lợi nhận đến cỡ nào sắc bén. Mãi đến khi Điền Thạch đầu quay người đi xa, Quản Hợi mới không tự giác nhẹ nhàng thở ra, bây giờ hắn cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống cho mình động viên, hắn tin tưởng mình không tại lúc, phía dưới Thanh Châu quan viên sẽ đem tay chân dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả mọi người là ở quan trường lăn lộn thật lâu cáo giả, điều này mẫn cảm trước mắt mọi người đều biết phải làm gì, dù thế nào cũng sẽ không cho ngự sử đại lưu lại cái gì tính thực chất thứ gì đó. Ý nghĩ như vậy, thì tự cấp Quản Hợi cung cấp chống đỡ tiếp động lực, mặc dù tình cảnh hiện tại 10 phần tra tấn, hắn cũng sẽ không nhả ra mảy may. Ngự sử đài nói lên vụ án một khi tất cả đều chứng thực, Quản Hợi 10 phần xác định không chỉ sĩ đồ của mình muốn xong đời, rất về phần sinh mệnh của mình cũng muốn kết thúc. Không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn đã làm những gì, việc này làm lúc không cố kỵ gì, nhưng một khi lọt vào điều tra thanh toán, vậy sẽ phải mệnh rồi. Một đêm này, Quản Hợi tại mê man trong, không biết nghe được bao nhiêu lần tiếng chiêng vang lên, loại đó ý chí dậy vào nhường hắn đau khổ muốn chết, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng gượng chống, chỉ là tại lần lượt trong mơ hồ, trong đầu của hắn không tự chủ được nhớ ra Huyền Hạ đã từng công kỳ qua những kia bị xử tử phạm tên chính thức chữ. Cho tới nay triều đình tại kiểm tra đội ngũ sự việc trên đều 10 phần coi trọng, mỗi một lần xét xử phạm quan vụ án đều sẽ thông qua công báo tại nội bộ thông cáo, dùng cái này tỉnh táo toàn thể quan biên. Mà bây giờ Quản Hợi thì không thể không bắt đầu tự hỏi một vấn đề, chính mình có thể hay không thì cùng những thứ này phạm quan giống nhau, rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo kết cục. Hắn là sợ hãi cũng là bất ức chính mình bất vất vả và đánh thiên hạ là vì cái gì, không phải liền là dãy một phần công lao sự nghiệp tốt hưởng thụ quyền thế sao? Bằng không, liều mạng như thế bất đô trắng liều mạng. Ta tốn sức lốp bốp chinh chiến thiên hạ, lẽ nào là vì cho bách tính làm cái gì công buộc, đây con mẹ nó không phải nói chuyện tào lao. Tượng đại hán như thế, sĩ phu cùng thiên tử tổng thiên hạ có cái gì không tốt? Quản Hợi từ trước đến giờ đều không tin tự nhiên đạo nói tới bộ kia, ngại hà hắn căn bản cũng không có thể nghịch chuyển Huyền Hạ con đường, tương phản hắn còn phải cẩn thận ẩn tàng nội tâm, bằng không, Huyền Hạ nhất định không có hắn một chỗ cắm rủi. Cho dù là thành Thanh Châu Mục, nắm giữ một phương thổ địa quyền sinh sát, muốn làm vài việc nhưng cũng muốn lén lút sợ vì người khác biết, loại cảm giác này nhường hắn thật sự là quá mức khó chịu, mà ngoài ra, càng làm cho hắn khó chịu, hay là ở sâu trong nội tâm khó mà ức chế sợ hãi. Những chuyện kia càng là làm được nhiều, hắn càng là nội tâm bất an, hiện tại kiểu này sợ hãi cuối cùng chiếu vào rồi hiện thực. Là ngày thứ hai tiến đến, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Hoàng Hốt Quản Hợi trong mắt rốt cục nhiều một tia thần khí, hồi tưởng lại đêm qua tra tấn, hắn cũng không biết mình là làm sao dậy vào đến. Chẳng qua hôm qua không phải kết thúc, hôm nay mới là bắt đầu, chuyện này ý nghĩa là chính mình sắp bắt đầu tiếp nhận mới hành hạ. Quả nhiên, bình minh sau đó, phía ngoài ngự sử đại quan lại liền lại đổi một nhóm, cái này khiến Quản Hợi trong lòng tuyệt vọng, hắn cảm giác mình tựa như là một con bị đùa gà trống, tại dạng này không có tận cùng tra tấn trong, lại yêu ngạo gà trống cũng muốn túi đầu xuống quan. Mặc dù đổi một nhóm ngự sử đại quan lại, nhưng mà những người này nhưng đều là một cái khuôn đúc ra tới, hỏi vấn đề y nguyên vẫn là như thế làm cho người phiền muộn, với lại đều là đã hỏi mười mấy lần vấn đề, bọn hắn lại như cũng không sợ người khác làm phiền lặp lại hỏi. Yêu cầu nội dung bao gồm không giới hạn trong có biết hay không người nào đó, ngươi đang một ngày nào đó làm cái gì, vụ án này ngươi có biết không tỉnh, hạng mục này ngươi là ra ngoài ý tưởng gì thông qua, mảnh đất này ngươi vì sao phê cho mẫu người nào đó chờ chút, ở trong đó liên quan đến vụ án rộng chi tiết nhiều, Quản Hợi chính mình cũng căn bản không nhớ ra được rõ ràng như vậy rồi, hắn chỉ có thể máy móc thức giúp cho đáp lại. Chỉ cần nghe đến mấy cái này vấn đề, đầu thì có một loại muốn nổ tung xúc động, những âm thanh này dường như là vờn quanh ở bên tai con rồi, sao thì xua đuổi không xong, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tất nhiên, hắn cũng ý thức được, lại hỏi như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn muốn xuất hiện chỗ sơ suất, chỉ là hắn cũng vô lực thay đổi gì. Như thế luôn luôn kiên trì đến trưa, cực nóng dày vò lại lần nữa bắt đầu, Quản Hợi chỉ cảm thấy mình thở ra khí cũng giống hơi nước, nhưng khi Điền Thạch Đầu mang theo một đoàn người lúc đến nơi này, sau đó sự việc lại làm cho hắn toàn thân bắt đầu lạnh buốt lên. Chỉ thấy Điền Thạch Đầu vung tay lên, hai người rất nhanh liền rời bàn lớn vào trong nhà, sau đó đem hàng chồng trang giấy gác lại trên bàn. Điền Thạch Đầu sau đó thì đi vào trong phòng, ngay tại Quản Hợi đối diện ngồi xuống, nhìn thoáng qua Quản Hợi sau đó, hắn lạnh lùng mở miệng, "Quản sứ quân chớ có trách ta không đã cho cơ hội, có một số việc cho dù ngươi không nói, như chúng ta có thể tra được." Dứt lời, Điền Thạch Đầu theo trên bàn rút ra một trang giấy đến, bày tại Quản Hợi trước mặt. Quản Hợi túi đầu xem xét, ngay tại trên giấy nhìn thấy dài liệt địa chỉ, mà mấy cái này địa chỉ nhường hắn hô hấp cũng dừng lại một chút. Những thứ này phòng ốc cửa hàng nhà máy sứ quân cũng không lạ lắm đi, mặc dù trên danh nghĩa những vật này cũng treo trên người người khác, nhưng sứ quân nên đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng những thứ này đều thuộc về ai, vẹn vẹn lấy chúng ta thống kê sơ lược, giá trị của những thứ này cũng có thể xương thiên lượng, sứ quân khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Điền Thạch Đầu cười lạnh một tiếng, một cái tát đập vào kia một chồng trên giấy, tất nhiên chúng ta tìm thấy sứ quân trên đầu, kia tự nhiên đến có chuẩn bị, nơi này còn có rất nhiều hung án mạng cùng với án hối lộ rất nhiều bằng chứng, ngươi nhìn xem cần điển mộ cho sứ quân nhất nhất đếm kỹ hiểu chưa? Chương 627, ta không sai. Chương 627, ta không sai. Một Điền Thạch Đầu như thiên thần giống nhau lạnh băng vô tình âm thanh rơi xuống sau đó, Quản Hợi toàn thân chấn động, đầu óc trống rỗng, trong chấp nhoáng này hắn thì có loại đại thế đã mất dự cảm, chính như Điền Thạch Đầu nói, có một số việc cũng không phải mình phủ nhận có thể tránh được một kiếp, chỉ cần ngự sử đài có đầy đủ chặt chẽ chứng cứ liên, coi như mình lại thế nào giả mồm, thì không thể thay đổi kết quả. Tất nhiên, mặc dù là như thế, hắn cũng không có khả năng như vậy đi vào khuôn khổ, rốt cuộc nơi này buông lòng cậu, thì mang ý nghĩa chính mình triệt để xong đời. Mỗ không rõ Điền ngự sử đang nói cái gì, việc này cùng mỗ có gì liên quan? Lần này Quản Hợi cuối cùng không còn cực nóng rồi, mà là bị hung hiểm cục diện này cả kinh lệnh cả người, chỉ là đó cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự việc. Nói ra câu nói này lúc, môi hắn cũng bắt đầu trắng bệnh, lời nói cũng theo đó run rẩy, có thể tưởng tượng lúc này nội tâm đến cỡ nào hoảng sợ. Điền Thạch Đầu đương nhiên sẽ không bất ngờ Quản Hợi giả mồm, mỗi một cái phạm quan tại đối mặt điều tra lúc, đều là cái này chết không nhận tội sắc mặt, chỉ có từng cọc từng cọc từng kiện chứng cứ tất cả đều bày ở trước mặt bọn hắn đếm kỹ hiểu rõ, mới có thể triệt để đánh bọn hắn sâu trong nội tâm phòng tuyến, từ đó để bọn hắn lâm vào tan vỡ bắt đầu nhận tội. Hắn tin tưởng Quản Hợi chẳng mấy chốc sẽ bước vào kế tiếp tan vỡ giai đoạn. Quản sứ quân suy nghĩ cái gì, lẽ nào là đang nghĩ những kia Thành Châu quan viên nhất định có thể đem những sơ hở này tất cả đều chắn, đem tay chân tất cả đều rửa sạch sẽ. Điền Thạch Đầu liền như là một con mèo đang đùa bỡn chuột, hai tay ôm ngực cười nhạt nhìn Quản Hợi. Quản Hợi trừng to mắt, hô hấp không tự chủ được thô trọng, nhìn chằm chằm Điền Thạch Đầu không nói một lời. Điền Thạch Đầu cũng không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói, "Ta khuyên ngươi không cần ôm lấy kiểu này hoang tưởng, thực chất tất cả Thành Châu trên dưới quan viên đã bị ngự sử đài một mẹ hốt gọn rồi, không cần nói, cho ngươi chủ ý." Bọn hắn tự thân tình cảnh đây ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Một câu nói kia, giống như một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào Quản Hợi nội tâm. Điền Thạch Đầu mắt trần có thể thấy phát hiện Quản Hợi sắc mặt đi vào hôi bại sắc, trong ánh mắt thần quang thì nhanh chóng tiêu tán. Giờ khắc này Quản Hợi đã triệt để tuyệt vọng rồi, hắn đánh giá thấp ngự sử đài đúng lần hành động này cường độ cùng quyết tâm, nguyên lai bọn hắn cũng không chỉ là nhằm vào tự mình một người, mà là nhằm vào vì chính mình cầm đầu tất cả Thanh Châu quan trường. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ngự sử đài như vậy sấm rền gió cuốn gọn gàng lối làm việc, nhất định là sớm lại bắt đầu đúng Thanh Châu điều tra, tên của mình nên đã sớm bày tại ngự sử đài trên bàn rồi. Lần này Điền Thạch Đầu đích thân tới Thanh Châu và nói là bắt đầu điều tra, không bằng nói là đến xác định kết quả. Quả nhiên, Điền Thạch Đầu sau đó lời nói, trực tiếp ấn chứng ý nghĩ của hắn. Cho tới bây giờ, mô cũng được, nói trắng ra, ngự sử đài cũng không phải là bởi vì gian lận một án mới tra được trên đầu ngươi, thực chất đúng Thanh Châu điều tra sớm lại bắt đầu, sở dĩ hiện tại hành động, chỉ là lo lắng gian lận án dẫn tới ngươi cảnh giác mà thôi, cho nên ngự sử đài mới biết tại công bố gian lận án kết quả đồng thời đúng Thanh Châu bắt đầu thu lưới. Điền Thạch Đầu hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay điểm một cái bàn, nếu là không có đầy đủ chứng cứ, ngươi cho rằng ngự sử đài sẽ tùy tiện hành động sao? Quản sứ quân tốt nhất vẫn là nhận rõ thế cuộc ngoan ngoãn nhận tội, chúng ta nắm giữ đồ vật, đủ để cho ngươi nhận tội đền tội rồi, phối hợp chúng ta đem rất nhiều vụ án nhanh chóng chấm dứt, đúng ngươi ta đều là cái thể diện. Quản Hợi trong lòng tất cả may mắn tất cả đều phá diệt, hắn thế mới biết, nguyên lai mình sớm đã bị ngự sử đài theo dõi. Ghê tởm à, rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng chính mình muốn bước vào trung su rồi, khi đó quyền thế càng lớn chính mình, thì có năng lượng lớn hơn đến cho chính mình che lấp tội ác, nhưng hết lần này tới lần khác chính là trước đó lại cắm cái ngã. Càng làm cho hắn khó chịu là, chính mình khổng lồ như vậy phạm pháp tài sản, thậm chí cũng chưa kịp hào hào hưởng thụ, muốn trước rơi vào ngự sử đài trong tay. Mà cùng tâm cảnh của hắn hoàn toàn tương phản thì là lúc này Điện Thạch Đầu nội tâm hưng phấn cùng vui sướng. Vừa nghĩ tới chính mình sắp làm khai quốc đến nay lớn nhất một cọc vụ án, Điện Thạch Đầu trong lòng giống như uống xong nước đá giống như sảng khoái, ngự sử đài công tích bạn trên cuối cùng có thể thêm vào lớn nhất một khoản. Quản Hợi té ngựa lên tội, chính là chính mình hiện nay lớn nhất chiến quả. Hắn có thể tưởng tượng, làm này thung vụ án chiêu cáo thiên hạ sau đó, đều sẽ dẫn tới bách quan nhóm thế nào chấn động cùng tỉnh táo. Rốt cuộc Quản Hợi nhưng là chân chính khai quốc công thần, cũng là chỉ thiếu chút nữa muốn bước vào trung tâm quyền lực quốc gia trọng thần, nhân vật như vậy xa lưới, đúng huyền hạ triều đình chính là một lần động đất. Thiên hạ chỉ có thập tam cái châu, nhưng một trong số đó tất cả Thanh Châu, cũng sẽ ở lần này phong bạo bên trong nên đón một lần từ trên xuống dưới nghiêm khắc thanh tẩy. Là trực tiếp kinh xử lý người Điền Thạch Đầu, làm sao có thể không vì thế mà hưng phấn, hắn làm vụ án nhiều vô số kể, nhưng theo không có bất kỳ cái gì một khắc giống như bây giờ không kịp chờ đợi. Quản Hợi, ngươi còn không nhận tội? Điền Thạch Đầu lạnh giọng quát hỏi. Quản Hợi toàn thân chấn động, nhưng cũng chỉ là mặt âm trầm, ta không có tội. Điền Thạch Đầu vỗ vỗ bên cạnh chồng chất lên chứng cứ phạm tội, lại nói, lúc này còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, này có ý nghĩa sao? Chứng cứ phạm tội đều ở nơi này bày biện, ngươi nhận xuống lời nói thì không cần tại đây chịu tội, nếu không phải muốn ép chúng ta cùng ngươi từng kiện thanh toán, vậy thì không phải là một ngày hai ngày sự tình, ngươi xác định ngươi năng lực nấu được. Quản Hợi tất nhiên biết mình chịu không được, đừng nói một tháng hai tháng thậm chí càng lâu, liền xem như lại để cho hắn ở đây nghỉ ngơi nơi này một hai ngày, hắn cũng muốn hỏng mất. Căn bản không cần cái gì khốc liệt nghiêm hình thủ đoạn, chỉ là như vậy nóng bức cùng cấm cảm giác đồng thời tra tấn, cũng đủ để đem thiết hắn cho làm hao mòn thành tiểu non. Quản Hợi cũng không tiếp tục tại đây chịu tội suy nghĩ. Ta có tội tình gì? Quản Hợi ngẩng đầu, con mắt đã là một mảnh xích hồng, tại ánh mắt chỗ sâu là hắn đầy ngập oán hận cùng lửa giận. Ta Quản Hợi sớm tại Đại Hiền Lương sư thời liền bắt đầu liều mạng, vì thần giáo đại nghiệp ta lên núi đao xuống biển lửa sinh tử không đoán, bây giờ đại nghiệp được chuyện, còn không cho phép ta Quản Hợi hưởng thụ một chút. Điền Thạch Đầu nghe vậy, lập tức có chút tức giận, hóa ra Quản Hợi không phải không nhận tội, mà là căn bản cảm thấy mình thì không sai. Quản Hợi, ngươi thân là ta giáo chúng nhân, lại có như thế ác nghiệp, tội đáng chết vạn lần. Quản Hợi cười ha ha, hồi lâu sau đó mới đoán độc chầm chầm vào Điền Thạch Đầu, này huyền hạ là chúng ta đánh xuống tan nên nhiều chiếm nhiều được, triều đình không cho phép, vậy ta thì chính mình cầm, đây là chuyện tiên kinh địa nghĩa, sai không phải ta, là triều đình. Bành! Điền Thạch Đầu đột nhiên vỗ bàn một cái, mắt lạnh nhìn Quản Hợi, đại hán sớm đã chết, nhưng ngươi còn đang suy nghĩ nhìn đại hán sĩ tộc mộng đẹp, quả thực là không biết mùi vị, ngươi lẽ nào quên rồi chính mình lúc trước đến tột cùng là vì cái gì mà khởi nghĩa? Quản Hợi cười nạo một tiếng, thiếu cùng nói ta nói cái gì ngăn nắp xinh đẹp đại đạo lý, mộ khởi nghĩa chỉ là không phục sĩ tộc không phải mình mà thôi, bọn hắn có thể làm mưa làm gió, mộ vì sao không được, bây giờ mộ xây xuống công lao sự nghiệp, nên đến viên mộ đến hưởng thụ, này làm sai chỗ nào? Điền Thạch Đầu lắc đầu, nguyên lai, ngươi chỉ là hận ngồi ở người ở phía trên không phải mình mà thôi. Quản Hợi không chỉ không phủ nhận, ngược lại chuyện đương nhiên miệng mai lên, là các ngươi quá ngu rồi mà thôi, những kia lớp người quê mùa tính là thứ gì, cũng đáng được đem bọn hắn cao cao nâng lên, quả thực là buồn cười. Chương 628, này lên kia xuống chương 628, này lên kia xuống một ta muốn gặp giáo chủ, ta muốn gặp giáo chủ, ta là thần giáo chạy qua huyết, ta là triều đình lập qua công. Tuân vấn thất trong, Quản Hợi như là một đầu nổi giận dã thú, hắn ra sức muốn bung đầu nắm đấm đập lên hết thảy trước mắt, nhưng mà trên người xiềng xích hạn chế rồi thương tổn của hắn năng lực, với lại tất cả mềm bao căn phòng, càng là hơn có thể trừ khử phá hoại. Quản Hợi mặc dù không dễ rủa nữa thừa nhận tội ác, nhưng lại lấy cực kỳ ngoan cố thái độ phủ nhận tự mình làm sai lầm rồi, bây giờ đi tới mặt lộ, hắn chỉ nghĩ tự mình đi hứa thần trước mặt, đi cùng hứa thần phân biệt nghị một chút đến tột cùng là chính mình sai lầm rồi, hay là huyền hạ triều đình quá ngu rồi. Cá lớn nuốt cá bé đây là thiên kinh địa nghĩa, ta Quản Hợi là huyền hạ kiến công lập nghiệp, muốn là đứng trên kẻ khác, không phải đi cho những kia lớp người quê mùa làm cái gì công buộc, những vật này là ta vốn nên thì có ai cũng không có tư cách từ trong tay của ta cướp đi, giáo chủ cũng không được. Quản Hợi y nguyên còn tại phát tiết oán hận trong lòng cùng phẫn nộ, chỉ chẳng qua hắn cái gì cũng không thể phá hoại, dường như là một đầu bị lột sạch rồi răng mánh thú, trừ ra bất lực cuồng nộ bên ngoài cái gì thì không làm được. Điền Thạch Đầu cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, cũng lười đi ngăn cản cái gì, hắn hiểu rõ Quản Hợi chính mình sẽ an tĩnh xuống. Quả nhiên, vẫn chưa tới một chén trà lúc, Quản Hợi thì chán nản quỳ trên mặt đất không còn có thanh âm, chỉ có kia hơi thở dồn dập âm thanh rõ ràng có thể nghe. Đã đau khổ một ngày một đêm Quản Hợi, trạng thái thân thể cũng sớm đã 10 phần không chịu nổi, càng như vậy kịch liệt tâm tình chập chờn, càng là sẽ tiêu hao hắn thể lực cùng tinh thần. Bây giờ Quản Hợi, theo Điền Thạch Đầu, liền như là bị thuần phục ngựa hoang, lại như bị nấu được dịu dàng ngoan ngoãn chim ưng. Giống như ngươi mất đi tín ngưỡng bại hoại, đã không có chiêm ngưỡng giáo chủ tư cách. Điền Thạch Đầu lạnh băng mà thanh âm bình tĩnh, giống như lợi nhận đâm xuyên qua quản hợi nội tâm, ngươi sẽ thành huyền hạ cái thứ nhất đền tội châu cấp quan biên, tên của ngươi càng đem đính tại sỉ nhục trụ bên trên, là người đời sở thoa khí, này chính là của ngươi kết cục.
Không.
Quản hợi vô lực ngẩng đầu, nước bọt đều đi theo kéo dài nhỏ xuống, kia tiếng giống tràn đầy tuyệt vọng, ta không phục, ta không phục a, ta không sai, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Điền Thạch đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, phản bội bách tính cùng thần giáo, đây là ngươi nên được kết cục. Căn phòng lâm vào cực hạn trầm mặc, quản hợi tại ngu ngơ cười khổ sau đó vùi đầu đi quỳ trên mặt đất, đầu vai liền bắt đầu run run lên, lại truyền đến rất nhỏ nước nở thanh âm. Lúc này, Điền Thạch đầu khỏe miệng thì cong lên rồi, hắn hiểu rõ, quản hợi rốt cục tiến nhập giai đoạn thứ hai. Những thứ này trong lòng còn có may mắn phạm quan có thể tại ban đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chết cũng không hối cải, nhưng một khi tất cả bằng chứng bày ở bên ngoài, tất cả hoang tưởng toàn bộ phá diện, tâm thần tan vỡ bọn hắn rồi sẽ bước vào kế tiếp hối hận trạng thái. Cho dù là quản hợi như vậy núi đao biển lửa đi ra lao tướng, tại chuyện như vậy trên cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Ta sai rồi, khóc thút thít trong, quản hợi quả nhiên như Điền Thạch đầu dự đoán giống nhau, tiến vào hối hận giai đoạn, ta biết sai lầm rồi, để cho ta gặp một lần giáo chủ đi, ta bảo đảm về sau nhất định hảo hảo làm người, thì nể tình ta nhiều năm chinh chiến xa trường công lao, lại cho ta một cơ hội đi. Đã từng cao ngạo quốc gia công thần, giờ này khắc này lại hèn mọn như là sâu kiến, vì cho chính mình tranh thủ một cơ hội, cho dù là hướng đã từng bị hắn đang nhìn không lên Điền Thạch đầu chó vẫy đuôi mừng chủ, hắn cũng không để ý chút nào rồi. Nhưng mà nhìn như vậy trò hề quản hợi, Điền Thạch đầu trong lòng không chỉ không có một tơ một hào đồng tình, ngược lại cực độ sảng khoái. Cảm giác kia liền như là tại liệt nhật nóng bức muốn khát thời điểm chết, ăn được thật lớn một ngụm nhẹ nhàng khoan khoái lạnh dưa giống nhau, là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, là như thế toàn thân thông đấu, trong nhân thế tuyệt vời nhất sự việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Như vậy đã từng hô phong hoán vũ đại tướng nơi biên cương, kỳ thực cùng người thường thì không có gì đặc biệt, thậm chí sắc mặt càng thêm ghê tởm, nếu như không phải gìn giữ một chút thân làm ngự sử đại phu uy nghi sĩ diện, Điền Thạch đầu sảng khoái muốn lớn tiếng cùng thiếu. Giống như lợi nhận cắt máu, ngự sử đại phu tự nhiên cũng sẽ vì trấn áp phạm quan ác lại mà vui sướng, chứ đừng nói là quản hợi như vậy cấp bậc nhân vật. Ngươi hối hận sao? Điền Thạch đầu mỉa mai cười một tiếng, một cước đem quản hợi đá văng ra, liền như là đá một con sủa loạn chó hoang giống nhau, ngươi loại người này mộ thấy cũng nhiều, các ngươi cũng không lại bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật mà hối hận, các ngươi chỉ là hối hận bị triều đình bắt lấy rồi mà thôi. Hắn một câu tinh chuẩn nói chúng rồi quản hợi như vậy phạm quan chân thực tâm tính, sau đó thì khoát khoát tay, hai bên lại viên lập tức đi lên đem quản hợi lại lần nữa áp tải rồi trên đế. Tất nhiên quản hợi đã tiến nhập giai đoạn 2, như vậy Điền Thạch đầu cũng không có hứng thú lại cùng hắn nhiều lời. Kế tiếp là muốn ở chỗ này cùng chúng ta từng cọc vụ án tỉ mỉ tính toán thẩm tra, hay là chính ngươi thức thời nhận lãnh tiếp theo, thì xem chính ngươi. Điền Thạch đầu dương mắt lạnh lẽo quản hợi, sắc mặt cay nghiệt như đá. Quản hợi há to miệng, hắn còn muốn vùng vây dây chết nhìn cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhắm mắt lại cười khổ một tiếng, nhận, ta nhận, tất cả đều nhận. Hắn nhận mệnh, không nhận cũng không được, đều đã đến nước này, tiếp tục giả mồm tra tấn chính là mình, so với ở chỗ này tiếp nhận tra tấn khảo vấn, hắn tình nguyện nhanh đi hướng đại lao cũng đây hiện tại tốt hơn. Điền Thạch đầu nghe vậy chính là cười một tiếng. Sau đó hướng tả hữu gật đầu một cái, hai bên lại viên lập tức liền bắt đầu bước vào công tác. Trên bàn một đại chồng chất vụ án, còn cần nhất cùng quản hợi xác nhận lời khai, cho dù quản hợi đúng việc này cũng thu nhận một trực, vậy ít nhất cũng cần 1-2 ngày mới có thể sơ bộ hoàn thành công tác. Này đã coi như là tiến độ cực nhanh rồi, nếu không có trước mặt kéo dài khảo vấn làm hao mòn quản hợi ý chí, đang quản hợi cự không nhận tội tình huống dưới, nhiều như vậy vụ án muốn toàn bộ chứng thực xung dưới, công việc kia lượng coi như quá lớn. Rất nhanh, trong phòng này thì vang lên ngự sử đại quan lại bình tĩnh về công thức hóa hỏi, nơi này mỗi một vụ án bọn hắn đều cần nhất cùng quản hợi xác minh, mà quản hợi thì triệt để từ bỏ tất cả phí công giấy rùa, đúng vấn đề gì đều là hữu khí vô lực đáp lại. Theo hỏi han, cùng quản hợi hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp các loại quan thương thông đồng, quan viên che chở, lớn áp bách tính chờ chút đến không hết các loại vụ án, đều nhất có thể bày ra. Kỳ thực lúc này tiến hành không chỉ là quản hợi hỏi han, mà là tất cả thành châu quan liêu hệ thống đều bị ngự sử đài một mẹ hốt gọn chia ra thẩm vấn, không quan tâm những chuyện đó, quan viên là phối hợp hay là ngoan cố chống lại, ngự sử đài lượng công việc đều là cực kỳ to lớn. Phải hoàn thành như vậy liên lụy rất rộng phạm vi cực lớn phức tạp vụ án, phá án thời gian chí ít cũng là vì nửa năm một năm làm mà tính toán. Nhiều năm như vậy, Thanh Châu quan lại hệ thống sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, hắn trị hạ không biết có bao nhiêu thảm sự hoàn tỉnh. Điền Thạch đầu đi ra ngoài phòng, đưa mắt nhìn về phía bầu trời, mặc dù là nóng bức liệt nhật, nhưng hắn trên người lại không cảm giác được bao nhiêu nhiệt độ. Này Thanh Châu trời vừa mới đẩy ra mây đen mà thôi, nhưng ai cũng không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào lại lần nữa bị mây đen bao phủ. Này lên kia xuống, theo hồi lặp đi lặp lại, việc này vĩnh viễn sẽ không theo trong nhân thế biến mất. Chương 629 Phụ tử chương 629, phụ tử hai gần đây nhưng có cái gì nghiên cứu phát minh. Lúc chạm vào tối, Hứa Thần nằm ở trong nhà đình viện trên ghế nằm hưởng thụ công sự bên ngoài nhàn hạ, lúc này bầu trời âm trầm tiếng gió rít gào, chính là trời mưa điềm báo, tại đây nóng bức thời tiết trong, hắn tất nhiên là phải thật tốt hưởng thụ này kiếm không dễ mát lạnh. Ở bên cạnh hắn, chính là Đoan Chính ngồi ở trên ghế Hứa Huyền, Hứa Huyền trong tay chính là hôm nay một thời kỳ mới tự nhiên tạp chí. Nghe được Hứa Thần đặt câu hỏi, Hứa Huyền nhìn tạp chí liền đáp lại. Có công sự viện luận văn, nói là tại điện đăng nghiên cứu bên trên có rồi trọng đại đột phá. Tại mấu chốt nhất đăng ti trong tài liệu trải nghiệm thời gian rất dài nghiên cứu sau đó, bọn hắn rốt cục tìm thấy một loại 10 phần thích hợp kim trúc vật liệu, bây giờ chiếu sáng thí nghiệm đã kéo dài hơn một tháng, hoàn toàn cụ bị tính thực dụng. Không sai không sai, nhìn như vậy đến, có thể không lâu sau đó chúng ta có thể dùng tới điện đăng rồi. Hứa Thần nhắm mắt lại, nét mặt được không hài lòng, nghe nói tin tức này cũng không nhịn được vì đó cười một tiếng, đây chính là hắn chờ mong đã lâu sự việc, điện đăng cái đồ chơi này cũng coi là xã hội hiện đại một mang tính tiêu chí thứ gì đó, năng lực tận mắt thấy đương đại thổ dân đem cái đồ chơi này lấy ra, Hứa Thần cũng khó tránh khỏi vui mừng. Còn có cái khác sao? Hứa Thần hưởng thụ lấy mát mẻ, một thân mỏi mệt chậm rãi bị thổi tan, đúng là có rồi mấy phần cơn buồn ngủ. Hứa Huyền A rồi một tiếng, lại nói, Huyền Hạ học cung phòng thí nghiệm đúng điện từ hiện tượng có rất nhiều nghiên cứu, ngược lại là phát biểu không ít suy đoán đỉnh bên trong. Hứa Huyền thì này đồng thời tự nhiên tạp chí không nhanh không chậm giới thiệu. Mặc dù bây giờ hay là khoa học man hoang thời đại, rất nhiều nghiên cứu hay là vừa mới cất bước 10 phần thô thiển tình trạng, tri thức chiều sâu 10 phần có hạn, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người có thể xem hiểu Hứa Huyền như vậy giải đọc lên lại điều lệ rõ ràng đã hiểu chuẩn xác. Hứa Thần nghe nghe, mới vừa vặn lên một điểm cơn buồn ngủ ngược lại một chút liền không có. Hứa Huyền này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích, vẫn đúng là cho hắn nghe tinh thần rồi. Nghe nghe, hắn cũng liền nhìn thoáng qua đang nghiêm túc giải đọc Hứa Huyền, này trai trai người trẻ tuổi không thể không nói đúng là có sợi phong độ trí thức chất, tất nhiên Hứa Huyền đầu óc cũng xứng đáng loại khí chất này, việc học phía trên chưa bao giờ nhường Hứa Thần thao qua cái gì tâm. Hứa Huyền thì đến rồi sắp chuẩn bị đại khảo lúc, vì biểu hiện bây giờ đến xem, muốn kiểm tra vào Huyền Hạ học cung thì không có áp lực gì, cho dù dứt bỏ hắn là con trai mình thân phận thuộc tính, Hứa Huyền thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Bây giờ Huyền Hạ đã bắt đầu phi nước đại nhìn phát triển, mặc dù vào sĩ vẫn là người trong thiên hạ nóng nhất chung một con đường, nhưng lại không phải duy nhất một con đường, bất luận là thương mại là nghiệp hay là dấn thân vào khoa học kỹ thuật nghiên cứu, thậm chí cả làm công nhân kỹ thuật, chỉ cần có đầy đủ câu chuyện thật, đều có thể có tương đương sĩ diện địa vị xã hội. Này nhanh chóng phát triển ban đầu giai đoạn, việc học hàm kim lượng cũng là cao nhất lúc, có thể đi vào Huyền Hạ học cùng, trên cơ bản liền đã đi vào nhân sinh xe tốc hành nói. Vi phụ muốn lui ra quốc tướng sự việc, người cái kia có chút thất vọng đi. Hứa Thần đột nhiên xuất hiện một vấn đề, một chút ngắt lời rồi Hứa Huyền giải đọc, sau đó Hứa Huyền cũng có chút ngạc nhiên nhìn sang, hắn chỉ thấy Hứa Thần mặt chứa ý cười có chút nghiền ngẫm bộ dáng. Lần này Hứa Huyền nét mặt cũng có chút phức tạp, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chẳng qua này ngắn ngủi trầm mặc, bản thân liền là một loại trả lời. Hứa Thần đứng dậy, vỗ vỗ Hứa Huyền bả vai, tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, đang vi phụ trong mắt ngươi luôn luôn hết sức ưu tú, nếu là thèm muốn ngoại lực đi thành tựu tự thân này ngược lại là tự coi nhẹ mình, ai ngờ tương lai ngươi có thể hay không đây vi phụ càng thêm ưu tú, khi nào tương lai người đời biết ngươi là Hứa Huyền, mà không phải biết ngươi là Hứa Thần chi tử, đó chính là ngươi thật sự thực hiện bản thân rồi. Lưu lại như thế câu chuyện về sau, Hứa Thần liền cười lấy đi vào phòng trong, chỉ để lại Hứa Huyền tại nguyên chỗ lâm vào trầm tư. Chỉ là hai cha con ngắn gọn một lần giao lưu, Hứa Huyền trong nội tâm điểm này không cam lòng cùng u oán trận thì tan thành mây khói, hắn dường như thật bị Hứa Thần chỗ điểm tỉnh, theo nguyên bản chấp niệm bên trong nhảy thoát ra đây. Hứa Huyền từ trước đến giờ đều là kiêu ngạo, nhưng tiểu này kiêu ngạo hơn phân nửa là bắt nguồn từ chính mình là Hứa Thần nhi tử, mà không phải bắt nguồn từ thân mình kiêu ngạo. Hôm nay đối thoại, nhường hắn lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ tự thân, ngược lại gọi lên rồi hắn bản thân, nghiêm túc suy tư một chút. Hắn cảm thấy bị Hứa Thần che lấp mà thành công, dường như không tính là thật sự thực hiện bản thân giá trị, kiêu ngạo cùng năng lực, nên phát ra từ tự thân mới đúng. Nhìn Hứa Thần bóng lưng, Hứa Huyền đột nhiên ở giữa tâm bình tĩnh trở lại, chín sớm hắn cuối cùng buông xuống chấp niệm trong lòng. Mà một đầu khác Hứa Thần tại đây phiên phụ tử sau khi trao đổi, đồng dạng là buông lòng rất nhiều, chuyện này cuối cùng là phải hai người làm rõ nói một chút, bằng không phụ tử ở giữa luôn có ngăn cách. Hắn kỳ thực cũng không hy vọng Hứa Huyền đi vào hỏa lộ, con đường này cũng không phải là nhìn qua tốt đẹp như vậy, chẳng qua hắn thì sẽ không can thiệp Hứa Huyền cái gì, đã không chủ động giúp đỡ cái gì, cũng sẽ không cố ý đi ngăn cản cái gì, tất cả toàn bằng Hứa Huyền câu chuyện thật, hắn tin tưởng Hứa Huyền không phải tầm thường, đời này bất luận đi đường gì, đều sẽ có thành tựu. Giải quyết xong này tung tâm sự, Hứa Thần tâm lý thì thoải mái rất nhiều. Bây giờ dường như đã không có nhường hắn quá nhiều lo lắng sự tình, hắn ngược lại bắt đầu mơ hồ có chút chờ mong theo quốc tướng lui ra ngày đó, đời này đến nơi đây đã không có cái gì không thỏa mãn. Cũng may, ngày này đã không xa, Hứa Thần cuối cùng quan tâm một việc đã muốn tay giải quyết. Một đêm trôi qua, Hứa Thần ngày kế tiếp ngồi xe ngựa đi vào chính sự viện, vừa mới vừa đi đến cửa khẩu, liền thấy một thân ảnh sớm chờ ở đây, đó chính là bây giờ Lương Châu Châu Mục Triệu Vân. Triệu Vân gặp qua quốc tướng. Nhìn Hứa Thần đi xuống xe ngựa lúc, Triệu Vân nét mặt không khỏi có chút hưng phấn, rốt cuộc tại địa phương nhậm chức ít có năng lực nhìn thấy Hứa Thần lúc. Hứa Thần cười ha ha, liền đi tới, vỗ vỗ Triệu Vân bả vai, Tử Long phong thái hay là không giảm năm đó, bây giờ thay đổi văn phục, ngược lại là nhiều hơn mấy phần nhỏ nhã, đi, theo bản tọa vào trong nói chuyện. Triệu Vân hơi cười một chút, liền theo Hứa Thần bước chân đi về phía trước, mặc dù cách hồi lâu còn gặp lại, nhưng hai người không thấy chút nào xa lạ. Triệu Vân vừa đi, một bên thì cùng Hứa Thần hàn huyên, Hứa Thần phần lớn là hỏi hắn tại Lương Châu nhậm chức có phải bình ổn, mà Triệu Vân cũng nhất nhất đáp lại, cứ như vậy một đường đi vào Hứa Thần công phòng trong, lúc này mới ngồi xuống hướng chính sự trên đàm luận. Cái này nói chuyện thì khó tránh khỏi nói đến gần đây triều đình tin hot. Vào kinh thành trên đường, Thần nhìn xem nguyệt báo đưa tin, Thanh Châu mục quản hợi phạm phải rất nhiều tội ác, bây giờ bị triều đình đuổi bắt định tội. Rốt cuộc đã từng cùng nhau chinh chiến qua, Triệu Vân cho dù cùng quản hợi không thế nào quen biết, lại cũng nhịn không được nghe ngóng hai câu. Nhìn thấy vẻ mặt an dưa thần sắc Triệu Vân, Hứa Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đúng là như thế, việc này báo chí có kỹ càng đưa tin, ngược lại cũng không cần bản tọa kỹ càng lắm lời, hắn quản hợi thân làm một phương châu mục không hảo hảo quản lý dân sinh, đầy trong đầu chỉ muốn làm mưa làm gió, như thế kết cục chẳng qua là trừng phạt đúng tội mà thôi. Chương 630, công tác cuối cùng chương 630, công tác cuối cùng hai từ điện thạch đầu thân phó Thanh Châu bắt lấy quản hợi bắt đầu thẩm tra xử lý, đến cuối cùng tất cả tình tiết vụ án tất cả đều ly thanh, tổng cộng cuối cùng gần nửa năm, trong đó trực tiếp gián tiếp cùng Quản Hợi có liên quan vụ án nhiều đến mấy trăm món. Thanh Châu phái hệ do thương nhân quan viên tạo thành khổng lồ lợi ích quần thể, càng là hơn nhiều đến mấy ngàn người. Tại đây trương khổng lồ lợi ích lưới phía dưới, tất cả Thanh Châu cũng không có một cái nào chỗ không bị hắn ảnh hưởng. Thời gian rất dài thẩm tra thanh toán, cuối cùng uốn nắn vô số đoan giả án sai, rất nhiều gặp hãm hại bách tính có thể trầm đoan giải tội. Án kiện kết sau đó, tất cả Thanh Châu quan viên hệ thống, dường như từ trên xuống dưới tất cả đều lọt vào thanh tẩy, triều đình chỉnh đốn cường độ không thể bảo là không kiên quyết ngoan lệ, chỉ có tài như thế năng lực triệt để còn Thanh Châu một mảnh thanh minh. Án này một khi công bố, lập tức thì dẫn tới tất cả triều chính chấn động, cho dù rất nhiều người có trong hồ sơ món trong điều tra liền đã hiểu rõ việc này, nhưng kết quả cuối cùng ra đây, Thanh Châu lại trị tình huống chi hỏng vẫn là để rất nhiều người nhìn thấy mà giật mình, rất khó tưởng tượng vì bách tính làm gốc huyền hạ triều đình tại thống nhất thiên hạ sau đó không đến 10 năm, chỗ trên liền đã xuất hiện to lớn như vậy vấn đề. Việc này nếu là ở Đại Hán có thể không tính là gì, rốt cuộc Đại Hán vốn là kẻ sĩ thiên hạ, sĩ tộc cùng quan viên vốn là lợi ích một thể, điều này lợi ích cấu kết đều không cần lén lút, đại khái có thể làm công khai đều không phải là chuyện gì. Nhưng mà hiện tại là huyền hạ thời đại, trời đã thay đổi. Đem toàn bộ thiên hạ đục nát trùng kiến chính là có một chút chỗ tốt, đó chính là huyền hạ không cần đúng thời đại trước làm bất kỳ thỏa hiệp, tất cả quy tắc cùng trật tự cũng do huyền hạ lại lần nữa chế định, trước kia mọi người tập mãi thành thói quen chuyện đương nhiên, hiện tại không được. Là đã từng Đại Hán Hàn Môn, Triệu Vân tất nhiên đã hiểu trong đó từng đạo, rốt cuộc cái gọi là Hàn Môn chính là Đại Hán môn phiệt sĩ tộc lợi ích hệ thống tích ngoài rìa tồn tại. Thuộc hạ nhìn xem báo chí đưa tin, Quản Hợi mãi đến khi cuối cùng thì vẫn như cũ khăng khăng chính mình không sai, mặc dù triều đình đối nó nghiêm khắc trừng phạt, nhưng chỉ sợ triều đình bên trong cùng hắn giống như ý nghĩ người không phải số ít. Triệu Vân không khỏi yếu ớt thở dài, cũng là cảm khái rất nhiều. Hứa Thần im lặng gật đầu, chính như Triệu Vân nói, bất luận chính mình làm sao phí hết tâm tư đến để cao đội ngũ thuần khiết tính, cũng không có khả năng thật sự làm được thiên hạ thanh minh. Thực chất thật sự khảo nghiệm tín ngưỡng lúc cũng không phải đánh thiên hạ lúc, mà là năm chính quyền lúc. Làm những người kia từng cái thành xã tắc công thần, bắt đầu ngồi ở vị trí cao bao quát chúng sinh, thưởng thụ lấy loại đó chúa tể sinh dân tuyệt đối quyền lực, bọn hắn có mấy người còn có thể gìn giữ bản tâm không mất, còn có mấy người thật sự trong lòng thật đem bách tính ở cao vị. Chẳng qua mặc kệ người khác làm sao, Triệu Vân ngược lại là vẫn luôn như một, hắn bởi vì cái gì mà đi theo hoàng cần, thì đem lo liệu tiểu này tín niệm mãi đến khi vĩnh viễn. Quản Hợi một án hắn phần lớn là hóng chuyện tâm tính, nhưng nội tâm lại làm sao sẽ không sầu lo, lại cũng nhịn không được cùng Hứa Thần thổ lộ nội tâm. Huyền hạ thống nhất thiên hạ chẳng qua thời gian 10 năm mà thôi, chỗ trên ăn hối lộ trái pháp luật quan viên tầm tầng lớp lớp, với lại chức cấp lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn, cứ tiếp như thế, thuộc hạ chỉ sợ triều đình lại trị tùy theo tan nữa. Hứa Thần nghe vậy gật đầu một cái, lại cũng không trở thành như vậy lo lắng, muốn quét sạch lại trị không thể dựa vào người đạo đức, lòng người là tối không dựa vào được, chỉ có chế độ có thể trấn nhiếp ức chế phạm pháp, chẳng qua cái này cũng không thể tiêu diệt tham quan, việc này chỉ có kiên trì bền bỉ mà thôi. Triệu Vân cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, hắn lại làm sao không biết đây là khó giải nan đề. Quả nhiên vẫn là cùng Hứa Thần nói giống nhau. Đánh xuống thiên hạ không phải kết thúc, mà là bắt đầu mà thôi, đấu tranh đều sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tốt, việc này đã chấm dứt liền không cần quá nhiều chấp nhất, Tử Long vừa đến báo cáo công tác, lại nói bây giờ Lương Châu tình hình, bây giờ 10 năm trôi qua, Lương Châu bản địa bách tính phải chăng có thể tranh thủ, triều đình nếu muốn tại Lương Châu cách tân, điều kiện là hay không thành thủ. Hứa Thần nghiêm sắc mặt, trực tiếp tiến nhập chính đề. Triệu Vân nghe vậy, cũng là ngồi thẳng mấy phần, lúc này mới bắt đầu nói lên chuyến này chân chính công tác. Vì thuộc hạ nhiều năm như vậy tại Lương Châu quan sát mà nói, bây giờ triều đình phát động cách tân điều kiện đã thành thủ, 10 năm này Lương Châu hàng loạt xây dựng nhà máy kiến thiết trường học, Lương Châu bách tính nhiều từ đó được lợi, nhưng càng nhiều bách tính vẫn đang chịu khổ tại bản địa gia tộc quyền thế, căn bản không thể chia sẻ nơi đây tiền lãi, này sớm đã nhường rất nhiều bản địa bách tính lòng có bằng khí. Lương Châu nhà máy dần dần nhiều, rất nhiều tự do thân bách tính đều có thể theo công theo đồng, không chỉ áo cơm miễn ổn, còn có thể cung cấp nuôi dưỡng con cái đọc sách đi học, nhưng này chút ít phụ thuộc vào bản địa hào cường gia đình tá điền hoặc là dân du mục, lại không thể thoát khỏi thân người phụ thuộc, bọn hắn chỉ có thể mắt thấy người khác bước vào nhà máy đi vào trường học, chính mình lại chỉ có thể bị bản địa hào cường chỗ sai khiến. Cho dù là bản địa không ít hào cường mắt thấy công thương đắc lợi rất nhiều đi theo quan phủ chính sách thì xây dựng nhà máy, bọn hắn sử dụng công nhân thì đều là phụ thuộc vào tự thân hàng loạt tầng dưới chốt đám người, căn bản sẽ không vì công nhân làm thuê đối đãi, mà là vì nô lệ sai khiến, sẽ không cho những đám người này nhường lợi mảy may. Cho đến ngày nay, bất luận là bản địa khương dân hồ nhân hay là người Hán bách tính, sớm đã đối bản địa hào cường lòng có oán hận, ngược lại là quan phủ quản lý tốt đẹp cải thiện dân sinh hy vọng ngày càng lên cao, thuộc hạ cho rằng chỉ cần lúc này quan phủ bắt đầu thanh toán bản địa hào cường, tất nhiên năng lực dơ lên lấy được bản địa quần chúng cơ sở, việc này thuận thế mà làm, cơ bản sẽ không nhận trở lực gì. Dứt lời, Triệu Vân thì cho Hứa Thần đưa lên một phần dày đặc văn thư, đây là thuộc hạ cùng Mã Đẳng thì Lương Châu tình huống cộng đồng chỗ thư báo cáo, quốc tướng có thể kỹ càng tham khảo, chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng, Lương Châu tùy thời đều có thể bắt đầu cuối cùng giải phóng công tác. Hứa Thần cúi đầu nhìn về phía đưa tới văn thư, nhận lấy sau đó liền lật ra nhìn ra ngoài một hồi. Chính mình tại rời trước trước đó, cuối cùng quan tâm một việc rốt cục đến rồi phải giải quyết lúc. Lúc trước vì hòa bình phương thức thu hồi Lương Châu, triều đình làm ra trình độ nhất định thỏa hiệp, tạm thời không có đúng Lương Châu hào tộc tiến hành thanh toán. Điều này thỏa hiệp trình độ nào đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Lúc đó nếu là dùng sức mạnh, Lương Châu bản địa bách tính hơn phân nửa sẽ không đứng ở quan phủ một đầu. Bây giờ 10 năm trôi qua, tình huống nhưng lại khác nhau rất lớn rồi. Nếu là Lương Châu quy thuận triều đình sau đó cuộc sống của mọi người hay là giống như trước đây thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ triều đình quản lý Lương Châu, rất nhiều giống như bách tính thời gian mắt trần có thể thấy thì khá hơn, cái này nhường rất nhiều phụ thuộc vào bản địa hào cường nhân khẩu bắt đầu đỏ mắt. Người liền sợ một so sánh, một khi bắt đầu so sánh, trong lòng rồi sẽ trở nên không công bằng. Người ta tại quan phủ chính sách pháp lệnh bảo hộ phía dưới, thu nhập có đầy đủ bảo hộ, lớn hơn nữa nhà máy chủ thì không dám tùy ý lấn áp công nhân, nhưng mình làm lấy giống nhau công việc lại chỉ có thể mệnh gần chết mặc cho hào cường lao ra sai khiến, muốn ăn khẩu no bụng cũng khó khăn, như vậy cực độ không công bằng tình hình, tự nhiên sẽ nhường tầng dưới chốt bách tính bất mãn tại hào cường chèn ép. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai đi theo quan phủ đi, cho dù là giống như bách tính, cũng có thể sống rất tốt, căn bản cũng không cần nhìn xem hào cường lao ra sắc mặt. Thế là, lòng người ngay tại hiện thực lực hút phía dưới, lặng yên không tiếng động bắt đầu biến hóa. Bản tọa cảm thấy, công việc này có thể bắt đầu triển khai. Hứa Thần đại khái nhìn một lần báo cáo, trong lòng đúng Lương Châu tình huống cũng liền có rồi tương đối rõ ràng hiểu rõ, liền dứt khoát làm ra quyết định. Chương 631, muốn chết chương 631, muốn chết ba có một số việc luôn làm người không biết làm sao, mặc dù nói huyền hạ lấy dân làm gốc, nhưng bách tính cái quần thể này nhưng cũng là một người có hai bộ mặt, còn chúng lực lượng là trên thế giới lực lượng mạnh nhất, một khi có người có thể kéo theo loại lực lượng này, như vậy bách tính dòng lũ đủ để phá hủy tất cả, huyền hạ thì bởi vậy mà thành lập. Nhưng mà đồng dạng bách tính cũng có thể là một đám người ô hợp, bọn hắn lại bởi vì các loại ngu muội tư tưởng mà thấy không rõ đúng sai cùng người ta. Cho nên huyền hạ dùng thời gian 10 năm nhường chính bọn họ tỉnh ngộ, cho dù biết rõ này thời gian 10 năm bọn hắn rất nhiều người sẽ kéo dài chịu đựng Lương Châu hào tộc chèn ép, triều đình thì từ đầu đến cuối không có tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Những người này chưa từng gặp qua quan minh, sẽ chỉ đem bóng tối tập mãi thành thói quen, bọn hắn tự nguyện làm nô tài, bọn hắn có thể nhịn lâm nguy khổ, quan phủ chủ động can thiệp, bọn hắn ngược lại sẽ ngu muội khuất phục tại hào cường, cùng quan phủ đứng ở mặt đối lập, mà đây cũng không phải là huyền hạ triều đình nguyện ý nhìn thấy sự việc. May mà 10 năm trôi qua, quan phủ quản lý phía dưới, những thứ này quen thuộc bóng tối người lại nhìn thấy quan minh, thế là sự việc bắt đầu không đồng dạng. Bây giờ Lương Châu đồng thời tồn tại hai loại thế giới, một loại là duy trì có từ lâu bố cục hào cường quê hương thế lực, những thứ này gia tộc quyền thế trong tay nắm trong tay đến không hết ruộng đồng dân số, bất luận hắn hạ là Khương dân hồ nhân hay là người Hán, đều muốn chịu đựng bọn hắn trực tiếp hãm hại, tất cả giống nhau đại Hán thời giống như. Mà đổi thành một loại thì là do quan phủ chỗ quản lý thế giới này con dân là Lương Châu hàng loạt cùng gia tộc quyền thế không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ Trung Đông. Những thứ này Trung Đông đã từng mặc dù không trực tiếp phụ thuộc vào gia tộc quyền thế, nhưng muốn tại bản địa sinh tồn sinh sôi, lại giống nhau muốn ngựa gia tộc quyền thế hơi thở, đã từng bọn hắn đúng huyền hạ quan phủ giống nhau chưa nói tới đến cỡ nào chào mừng. Rốt cuộc nhất định phải tại quan phủ cùng hào cường ở giữa chọn một bên đứng lời nói, đắc tội quan phủ chưa chắc có chuyện, đắc tội gia tộc quyền thế thì nhất định sẽ chết. Mãi đến khi quan phủ bước vào Lương Châu sau đó, tại huyền hạ tân pháp trị trật tự mạnh hữu lực bảo hộ phía dưới, bộ phận này Trung Nông bất luận tiếp tục trồng trọt hay là bước vào nhà máy, sinh tồn tình trạng lập tức liền bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Do huyền hạ quan phủ chỗ quản lý trong thế giới này, pháp lệnh trật tự lớn hơn tất cả, cho dù là cường thế chỗ gia tộc quyền thế cùng nhà máy chủ, cũng muốn tuân theo trật tự cho những thứ này dân tự do vốn có bảo hộ. Khai thiên tích địa đầu một lần, quan phủ không đứng quý tộc cùng môn phiệt hào cường, mà là đứng dân chúng bình thường rồi. Này một căn bản sửa đổi, triệt để sáng tạo ra Lương Châu ngoài ra một hoàn toàn mới trật tự xã hội, thế là cùng trật tự cũ cùng tồn tại quỷ dị hiện trạng liền tại Lương Châu xuất hiện 10 năm lâu, này người của hai thế giới lẫn nhau thấy rõ đối phương tình hình, thế giới bởi vậy bắt đầu chênh lệch. Một khi bách tính phát hiện quan phủ hoàn toàn đứng ở lập trường của bọn hắn, một khi những kia phụ thuộc vào gia tộc quyền thế tá điền nô buộc không còn cam tâm tiếp tục bị gia tộc quyền thế chỗ chèn ép, như vậy triều đình động thủ thời cơ thì đã đến. Cùng một sự kiện, tại khác biệt lúc làm, chính là hoàn toàn kết quả khác nhau, thời gian 10 năm ấp ủ cùng chờ đợi, cuối cùng đổi lấy hiện tại thời cơ. Triệu Vân vào kinh báo cáo công tác đồng thời, cũng là tại như vậy chuyện nghe theo Trung Xu chỉ thị. Hứa Thần triệu tập triều đình rất nhiều trọng thần cùng nhau bàn bạc một phen, liền đối với Lương Châu giải phóng công tác chế định ra kế hoạch, mà kế hoạch này người thi hành, tự nhiên cũng là thân làm Lương Châu châu mục Triệu Vân. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Triệu Vân tại công tác lần này sau đó, cũng nên đến rồi bước vào trong triều đình trụ của lúc. Lĩnh hội Trung Xu tinh thần Triệu Vân cũng không có quá nhiều lưu lại, ước chừng thời gian nửa tháng sau đó, hắn liền một đường trở về Lương Châu, huyền hạ thập tam châu cái cuối cùng chờ đợi triệt để giải phóng chỗ thì sẽ nên đón kết cục. Lương Châu chỗ Tây Bắc, nơi đây dĩ vãng vẫn luôn là thông hướng Tây vực quan trọng lối đi, nhưng từ trước đến giờ cũng không tính là giàu có. Nơi này nửa mục nửa cày, tộc đàn hỗn tạp, thường xuyên náo động, bách tính đời sống tình trạng thực chất rất khó yên ổn, mãi đến khi huyền hạ quan phủ bắt đầu tiếp quản Lương Châu, nơi này diện mạo cuối cùng nên đón biến hóa lớn. Tại quan phủ chính sách dẫn hương phía dưới, nơi khác thương nhân bắt đầu bước vào cam túc khai phát sản nghiệp. Nơi này không chỉ có chủng loại phong phú mỏ kim loại dấu, nửa mục nửa cày kết cấu cùng với thích hợp đông gòn trồng môi trường tự nhiên, thì tự nhiên có bông vải dệt len dệt sản nghiệp tốt đẹp cơ sở. Căn cứ vào điều kiện như vậy, rất nhiều nhà máy cũng tùy theo xây dựng lên, bách tính có rồi nhiều hơn nữa sinh kế, sinh tồn tình hình tại thời gian 10 năm trong có rồi to lớn tăng lên. Với lại năm gần đây còn đang ở cam túc đào ra rồi đen nhánh điện, mặc dù bây giờ rất nhiều người cũng không biết kiểu này tài nguyên có cái gì cụ thể tác dụng, nhưng mà triều đình đúng kiểu này tài nguyên lại tương đối coi trọng, thậm chí quốc tướng còn chuyên môn cắt cử rồi công sự viện nhân viên đối với cái này tiến hành ứng dụng nghiên cứu. Tại công nghiệp khai phát phía dưới, có rất ít thổ địa là chân chính cằn cỗi luôn có tài nguyên có thể lợi dụng, cho dù là Lương Châu nghèo như vậy buồn ngủ chỗ, cũng giống vậy có thể khai phát ra rất nhiều tài nguyên, đời sống ở trên vùng đất này sinh dân, tự nhiên cũng được, vì vậy mà được lợi. Thật sự dân sinh cải thiện, đủ để cho Lương Châu sinh dân đánh tan tất cả đúng huyền hạ triều đình kháng cự, chỉ có những kia bị hào cường khống chế đám người, còn vẫn như cũ sống ở cái đó vốn hẳn nên đã sớm biến mất thế giới cũ. Lương Châu Hương giã nơi, mặt đất tại nóng bức phía dưới tịch diệt rồi tất cả sức sống, loại thời điểm này ngay cả nhất là chịu nhiệt một ít côn trùng, cũng đều là bắt đầu ở lá cây cùng bụi có khoảng cách bóng tối trong yên tĩnh ẩn nấp, nhưng nhỏ bé côn trùng đều có thể lấy được nhất thời ăn rớt, đúng rất nhiều người mà nói cũng đều là một loại hy vọng xa vời. Công nghiệp khai phát cho Lương Châu dân tự do mang đến rồi tiền lãi, nhưng đối với những kia bị gia tộc quyền thế một mực buộc chặt đám người nhóm mà nói, này ngược lại biến thành một loại tai nạn. Chuyện này ý nghĩa là gia tộc quyền thế không chỉ có thể ở ruộng đồng trên bóc lột bọn hắn, còn có thể nhà máy trong bóc lột bọn hắn, mà cái sau trình độ nào đó muốn so cái trước càng thêm đáng sợ. Làm ruộng mặc dù vất vả, nhưng tốt xấu có bận bịu có nhàn, mà ở trong nhà xưởng nếu nhà máy chủ đầy đủ tăng tâm bệnh cuồng, kia hoàn toàn có thể đem người xem như không ngủ không nghỉ máy móc giống nhau sử dụng, thậm chí tại đây cực nóng lúc, công nhân còn muốn cứng ngắc lấy ra đầu treo lên lò gạch nhiệt độ cao mà công tác. Chỉ nghe bịch một tiếng, một người thẳng tắp ngã trên mặt đất, cái này lập tức khiến cho người chung quanh kêu lên. Rất nhanh, một tay chân bộ dáng người liền đi tới. Bộ vô này bó tay người trong quá khứ mặt, cảm thụ lấy trên người hắn cực kỳ nóng lên nhiệt độ xác nhận đây cũng không phải là làm bộ, lúc này mới bất mãn hử lạnh một tiếng. Mẹ nó rất rưởi, lúc này mới làm bao lâu thì không chống nổi, người tới, đem hắn nhấc đi dâm mát địa nghỉ ngơi một chút. Tay chân đứng dậy, khoát khoát tay cũng là người ta đem này ngất đi công nhân kiếm đi, sau đó hắn thì nhìn chung quanh một chút những người khác, giọng nói bất thiện nói, nhìn cái gì vậy, hôm nay nhiệm vụ đã không thành lời nói, các ngươi tất cả mọi người cơm tối đều muốn giảm phân nửa, còn không mau làm cho ta công việc. Một đám công nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng vẫn cũng không có động làm. Không phải bọn hắn không muốn di chuyển, mà là không động được. Liệt nhật vào đầu, cả vùng cũng như là trở thành lồng hấp bình thường. Như vậy ngoài trời môi trường hạ còn muốn treo lên bên cạnh nhiệt độ cao lò gạch, bọn hắn liền hô hấp cũng cảm thấy hầu mũi lửa nóng, mồ hôi trên người càng là hơn khô lại ướt ướt lại khô, trên quần áo thậm chí cũng kết xuất rồi muối nước đọng. Lại làm như vậy xuống dưới, kế tiếp muốn nóng bó tay có thể chính là mình, mà một khi nóng bó tay, vậy thì không phải là đơn giản nghỉ một chút có thể chỉ hoãn đến một cái không tốt liền trực tiếp mất mạng. Bọn hắn mặc dù không có gì học thức, nhưng cũng biết lợi hại, tất nhiên là có thể cảm giác được không đúng. Lao ra. Không thể lại làm đi, lại làm lời nói, chúng ta đều phải nóng chết. Một người trung niên hán tử thật sự là nhẫn nhịn không được, tiến lên một bước vẻ mặt đau khổ thương lượng. Kia tay chân thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phát tiền công lúc các ngươi ngược lại là bằng lòng, sao, đến làm việc nhi lúc bắt đầu kêu khổ, thiên hạ há có bực này đạo lý, không muốn làm đó chính là muốn tìm đánh phải không? Lúc này, một cái tuổi trẻ tiểu tử lập tức nhịn không được tức giận, lại là trực tiếp mở miệng đỉnh trở về, chúng ta này ba tiền năm tiền cũng có thể gọi tiền công. Người ta đứng đắn tại nhà máy làm việc giờ công có quy định không nói, tiền công cũng là chúng ta gấp 10 đi lên, chúng ta điểm ấy tiền công đáng là gì, cùng lắm thì không kiếm là được. Ngươi, tay chân một chút khóa chặt rồi người tuổi trẻ kia, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, tiểu này đau đầu trong tay đó nhất định là muốn diệt trừ bằng không, những người khác tất nhiên sẽ bị loại bóng người này vang cùng kích động. Quả nhiên, người trẻ tuổi mới nói một câu nói, các công nhân ánh mắt liền bắt đầu lóe lên, hiển nhiên là bị người trẻ tuổi nói trúng rồi trong lòng. Cùng bọn hắn đây, các ngươi có thể so sánh sao? Tay chân mặc dù lòng có sát ý, nhưng cũng sẽ không tại chỗ ra tay, về sau có nhiều thủ đoạn thu thập, hiện tại quan trọng là trấn áp những công nhân này, các ngươi là gia phó gia đình, gia chủ cho các ngươi tiền công vốn là thương hại các ngươi, chính là không cho, vậy cũng đúng thiên kinh địa nghĩa, lẽ nào các ngươi cho rằng quan phủ còn muốn cho các ngươi làm chủ không thành. Nói đến đây, tay chân ánh mắt ngoan lệ quét mắt mọi người một vòng, những người này có người Khương có người Hán, lúc này lại cũng chỉ có một thân phận, đó chính là nô công, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi là gia phó, mệnh cũng là gia chủ, chính là quan phủ cũng không quản được các ngươi. Lời vừa nói ra, đám người lập tức an tĩnh xuống, đây là một để bọn hắn tuyệt vọng hiện thực. Cái gì là gia phó gia đình, đó chính là tài sản riêng, thân làm người khác tài sản, tự nhiên chỉ có thể tùy ý người khác chi phối, chính là có thiên đại tuổi thân, vậy cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Tay chân thấy thế, lập tức cười lạnh, người nào người bình đẳng nói dễ nghe đi nữa, vậy cũng cùng các ngươi không có nửa tiền quan hệ, ở bên ngoài đó là triều đình thiên hạ, nhưng ở này một mẫu ba phần đất, gia chủ mới là tiên. Lần này, mọi người càng là hơn trầm mặc, bọn hắn dường như nhận mệnh, liền yên lặng tiếp tục bắt đầu công tác. Chỉ có người trẻ tuổi kia không nhúc nhích, hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng tràn đầy phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là một loại bất ức cùng không cam lòng, đúng lúc này đến chính là hắn kia một tiếng gầm rú. Vì sao, triều đình tại chỗ khác cũng đánh thổ hào, hết lần này tới lần khác ngay tại Lương Châu lại không cứu chúng ta, không, ta muốn đích thân đi quan phủ hỏi bọn họ một chút, chúng ta lẽ nào thực sự không phải bách tính sao? Một tiếng này gọi, giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại tất cả mọi người bên hai, vừa mới nhận mệnh các công nhân, lồng ngực không tự chủ được bắt đầu phập phồng, một loại xúc động nhanh chóng tại đám người lan tràn. Tay chân sắc mặt kỳ biến, lời nói này tại hắn nghe tới không khác nào tạo phản, đây là muốn tạo ra chủ phản. Muốn chết, người tới, đánh cho ta. Chương 632, đến chậm chính nghĩa chương 632, đến chậm chính nghĩa 07 người có đôi khi cũng vẫn là rất tiện lúc có nhân chủ di chuyển đi chợ giúp bọn hắn không chỉ không vui tiếp nhận, ngược lại muốn vì thủ khấu mà nhìn tới, dù là chính mình làm nô tài thì đắc chí. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, gia chủ mới là chính mình thật sự khống chế chính mình quyền sinh sát chúa tể giả, mặc kệ là cái gì đại hán triều đình hay là huyền hạ triều đình, cũng kém xa tít tắp gia chủ quyền uy. Một vô cùng trực tiếp hiện thực chính là, quan phủ rất xa, nhưng gia chủ rất gần, cho nên bọn hắn hiểu rõ ai mới là chính mình chân chính thiên, một khi quen thuộc tiểu này nhận biết, công nhận tiểu này vận mệnh, đây cũng là đánh mất tất cả dũng khí phản kháng, từ đây tự cam tại nằm ở vũng bùn trong mặc cho các lao gia trả đạp. Chỉ có trải qua đầy đủ đánh đập tàn nhẫn, nhìn thấy thế giới chênh lệch, bọn hắn mới biết tỉnh ngộ lại, ngược lại khóc hô hào chờ lấy người khác giải cứu. May mà Huyền Hạ triều đình cuối cùng vô ý đi bỏ cuộc bọn hắn, tại bọn hắn thật sự cần giải cứu lúc, triều đình hay là như bọn hắn mong muốn bộ dáng đi đến trước mặt bọn hắn, mà lúc này đây, bọn hắn cũng mới cuối cùng vui lòng đánh vỡ chính mình nhận biết cùng sợ hãi, ngược lại đi về phía rồi quan phủ một bên. Liệt nhật sáng tỏ, trên công trường vẫn là một mảnh lửa nóng, chẳng qua lúc này lửa nóng lại không phải khí thế ngất trời lao động cảnh tượng, mà là côn đồng cùng chu lên liệt hỏa phanh du, những tia nhỏ gầy suy yếu nô cùng nhóm đang trang viên đám tay chân đầu đả phía dưới chạy trốn tứ phía, cảnh tượng tùy theo một mớ hỗn độn. Tia tay chân đầu lĩnh trong mắt ánh lửa bắn ra, hắn hiểu rõ trải qua như thế nháo cho hắn thì trốn không thoát ra chủ rỗi cho một trận, rốt cuộc hôm nay sản xuất nhiệm vụ khẳng định là đã không được, làm trễ mãi lao ra kiếm lấy, kia liền là chính mình giám thị bất lực. Cái này khiến tay chân đầu lĩnh đối trước mắt những thứ này không nghe lời nô công mười phần nổi giận, đều là bọn này tiện cốt đầu không nghe lời, mới biết liên lụy chính mình. Chẳng qua tất nhiên sự việc đã làm hư, vậy liền dứt khoát tới một lần hung ác nhất định phải làm cho bọn người kia ghi nhớ thật lâu, trực tiếp ngăn chặn lại một lần nữa xuất hiện loại sự tình này khả năng tính, đây cũng chính là chính mình dạng này tay chân tồn tại ý nghĩa. Vì để cho những người này về sau có thể hoàn toàn nghe lời, dù là hôm nay đánh chết mấy người, vậy cũng có thể. Hào cường xử lý nhà mình nô bộc, liền xem như làm xảy ra nhân mạng, không cần nói, quan phủ có thể hay không nhúng tay, chính là có thể nhúng tay, bọn hắn thì có một vạn chủng cách nhường quan phủ căn bản không thể nào biết được. Làm hiện trường nô công nhóm đã bị đánh đến liên tục gọi tha lúc, tay chân đầu lĩnh nhưng không có ý dừng lại, ngược lại là chính mình cầm lên một cây gỗ, thì hướng phía kia ra mặt người trẻ tuổi đi đến. Lúc này, người trẻ tuổi đã sớm bị đông đảo tay chân đánh cho ngã xuống đất, chỉ nằm rạp trên mặt đất hấp hối, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể rất nhỏ phập phồng chứng minh hắn còn có lưu hô hấp. Tay chân đầu lĩnh đi lên phía trước, túi đầu xem xét liền hừ lạnh một tiếng, theo trong mắt hàn quang, hắn liền giơ cao cây gỗ hung hăng đập xuống. Chỉ là một tiếng vang trầm, người trẻ tuổi cuối cùng một điểm động tĩnh thì hoàn toàn biến mất, chỉ có một vũng máu tại dưới người hắn chậm rãi lan tràn. Lúc này thanh âm đánh nhau cuối cùng dừng lại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nô công cũng ngây người nhìn người tuổi trẻ thi thể, bọn hắn câm như hến, nhưng cũng cắn chặt hàm răng. Ai còn dám gây chuyện là cái này kết cục, gia chủ lao ra cho các ngươi ăn uống sinh kế, các ngươi cái kia cảm niệm gia chủ ân tình, nếu là không biết tốt xấu, vậy thì phải đem mệnh còn cho gia chủ. Tay chân đầu lĩnh nhìn thấy mọi người kia từng trương sợ hãi gương mặt, chính là đắc ý hừ lạnh lên. Không ai còn dám va đối mặt, bất luận bọn hắn gặp nhìn làm sao cực khổ, bọn hắn thì không dám phản kháng chúa tể chính mình vận mệnh đại sơn. Giờ khắc này bọn hắn hy vọng dường nào quan phủ cường quyền năng lực vượt trên gia chủ lao ra, để cho mình thấp như vậy tiện nô bộc cũng có thể vượt qua người bình thường thời gian. Đã từng cái đó nhường Lương Châu con dân không đồng ý Huyền Hạ triều đình, bây giờ lại bị bọn hắn coi là cứu tinh. Ai bảo bọn hắn mắt thấy rồi quang minh đâu, người người bình đẳng, bọn hắn cũng nghĩ làm người như vậy rồi. Nhưng mà tình cảnh bi thảm trong, chỉ có đông đảo nô công đau khổ tuyệt vọng khuôn mặt, bọn hắn hiểu rõ quan phủ cũng không đến giải cứu chính mình, nếu là sẽ cứu lời nói như thế nào lại đợi đến hôm nay. Có thể theo quan phủ, người như chính mình cũng không thể tính người đi ý nghĩ như vậy, không khỏi tại đông đảo nô công trong lòng xuất hiện. Thế giới chênh lệch để bọn hắn bởi vậy sản sinh một loại phẫn hận, bọn hắn sẽ không đi tự hỏi tại 10 năm trước nếu là triều đình gót sắt ép qua đến bọn hắn sẽ đi giúp ai, bọn hắn chỉ biết là triều đình bảo đảm bách tính vượt qua giàu có đời sống, nhưng những người này không bao gồm chính mình mà thôi. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong, tay chân đầu lĩnh lạnh lùng cầm khăn tay lau vết máu trên người, lửa giận trong lòng rốt cục trở nên bình lặng. Dùng một cái mạng đổi lấy mọi người thuận theo, cái này đại giới cũng không tính cao, về phần giết người sẽ có hậu quả gì không, tay chân đầu lĩnh lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, đây chẳng qua là trong trang viên một cọc việc tư mà thôi. Mặc kệ lúc trước đại hán hay là hiện tại Huyền Hạ, cũng không quản được trong trang biên đầu. Như thế nháo trọt thì đi qua gần nửa ngày thời gian, hôm nay sản xuất nhiệm vụ nhất định là không xong được, bây giờ Huyền Hạ ở các nơi cũng xây dựng rầm rộ công trình, những thứ này lò gạch chỗ sinh chính là cung ứng quan phủ tại phụ cận trong thôn cỡ nhỏ công trình sử dụng, cho dù công trình kết thúc, về sau cũng có thể kéo dài vận doanh kiếm xung quanh bách tính tiền. Bây giờ bách tính thời gian đều là tốt hơn rồi, từng nhà đều có xây nhà nhu cầu, này lò gạch xưởng chậm trễ một ngày thời gian trở ngại một ngày lợi nhuận, trang viên tất nhiên là muốn đem các công nhân lao lực nghiền ép đến cực hạn. Mặc dù trước mặt nô công nhiều mình đầy thương tích, tay chân đầu lĩnh thì không có bất kỳ cái gì đồng tình, muốn hạ lệnh để bọn hắn tiếp tục bắt đầu làm việc. Nhưng còn chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện, liền thấy một cái gia đình từ nơi không xa vội vội vàng vàng địa vọt tới nơi này, một bên chạy còn một bên hô to nhìn, không xong, quan phủ đến rồi, quan phủ người đến. Lực chú ý của mọi người một chút liền bị hấp dẫn tới, cho dù là tay chân đầu lĩnh đang nghe quan phủ hai chữ lúc, trong lòng cũng bản năng giật mình. Hào cương ở địa phương lại thế nào ngang ngược. Đối mặt quan phủ thì cuối cùng là phải cúi đầu ba phần chớ đừng nói chi là bây giờ quan phủ là Huyền Hạ cái này đặc thù tồn tại, cho dù những năm này Lương Châu hào cường cùng quan phủ vẫn luôn là bình an vô sự trạng thái, nhưng ai cũng không dám thật đem quan phủ không xem ra gì. Với lại càng làm cho tay chân đầu lĩnh trong lòng nghi ngờ là, quan phủ không sao chạy trong lúc này làm gì, đây chính là 10 năm qua đầu một lần. Nhanh đi đem gia chủ lão gia mời đến. Tay chân đầu lĩnh trước tiên liền bắt đầu làm ra phân phó, đầu tiên là bắt lấy một người nói một câu, lại xem xét hiện trường liền nhíu mày lại, nhanh chóng đem nơi này thu thập một chút, đến mấy người cùng ta tiến đến đón lấy. Hắn bung tay lên, liền dẫn một nhóm tay chân hướng thôn trang đi ra ngoài, mặc kệ là cái gì chiến trận, thật tốt hầu hạ quan lão gia tóm lại không sai. Chỉ chẳng qua hắn đối với hiện trạng phán đoán cũng không sao chuẩn xác, quan phủ ý đồ đến so với hắn nghĩ càng thêm bất thiện, quan phủ động tác thì so với hắn nghĩ càng thêm cứng rắn, tại hắn mới đi ra khỏi chẳng qua hơn 10 bước lúc, liền thấy cửa rối loạn tương mừng, sau đó chính là đại đội nhân mã xâm nhập rồi trang viên. Tay chân đầu lĩnh còn đến không kịp suy nghĩ quan phủ muốn làm gì, lập tức liền bị một màn trước mắt kinh trụ. Này tới chỗ nào là cái gì quan phủ đây rõ ràng chính là quan binh. Một hàng kia sắp xếp bọc thép chặt chẽ thân hình cao lớn Hoàng Cân tại trang viên nhanh chóng tản ra xếp hàng, một cỗ lạnh lẽo sơ sát tiêu điều bầu không khí trong nháy mắt liền để tất cả trang viên đều an tĩnh lại, loại đó theo xa trường mà đến sát khí, đủ để cho trong trang viên mỗi người cũng kinh hồn táng đảm. Rất nhanh, mấy cái cưỡi ngựa người liền bình tĩnh đi vào tay chân đầu lĩnh trước mặt, khi bọn hắn ở trên cao nhìn xuống quá khứ, tay chân đầu lĩnh lập tức run một cái vô thức thì quỳ xuống. Mặc dù hắn không biết trước mặt mấy người cụ thể thân phận, nhưng này chủng thượng vị giả uy nghiêm khí chất là đầy đủ rõ ràng. Triệu sư quân, Mã tướng quân tới đây làm việc, các ngươi còn không mau đem nơi đây chủ nhân gọi tới. Một văn lại đi lên phía trước, nhìn thoáng qua tay chân đầu lĩnh, liền lạnh lùng mở miệng nói chuyện, mà những lời này thì trực tiếp nhường mọi người ở đây toàn bộ kinh ngạc, người tới địa vị chi đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lương Châu Châu Mục kia là nhân vật nào, Mã đẳng tướng quân càng là hơn người người biết rõ, này trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là không thể ngưỡng vọng tồn tại. Tay chân đầu lĩnh há to miệng, sửng sốt một chữ thì nói không nên lời, chính mình tiểu này tồn tại có thể tại nô công nhóm trước mặt làm mưa làm gió, nhưng cùng những người trước mắt này so sánh, vậy đơn giản như là bên chân con kiến giống nhau hèn mọn. Triệu Vân ngược lại là không có tâm trạng quan tâm phản ứng của mọi người, mà là trước tiên thì chú ý tới cách đó không xa nằm dưới đất thi thể, còn có một đám xương mặt xương mũi nô công nhóm, trường hợp như vậy nhường Triệu Vân ý thức được chính mình vừa vặn gặp phải nơi đây biến cố. Hắn nhảy xuống ngựa đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn thoáng qua trẻ tuổi thi thể, sau đó sắc mặt thực sự không phải dễ nhìn như vậy rồi, đây là có chuyện gì? Tay chân đầu lĩnh sợ mất mật, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đáp lại, bẩm báo Châu Mục lao ra, người này mê hoặc công nhân gây chuyện, chúng ta chỉ có thể giúp cho trấn áp, khó tránh khỏi thì Triệu Vân nhìn sang, xem kỹ đối phương, là ai giết hắn. Tay chân đầu lĩnh tả hữu xem xét, ánh mắt của mọi người đều là tụ tập trên người mình, cái này khiến trong lòng của hắn một hồi chửi mẹ, nhưng cũng biết mình là lại không xong rồi, chỉ có thể tiếng chấm đáp, đúng tại hạ thất thủ gây nên. Triệu Vân nghe vậy gật đầu một cái, liền đứng dậy, sau đó bình tĩnh vung tay lên. Chuyển động theo là hai mặt Hoàng Cân vệ sĩ, bọn hắn nhanh chóng lao đến, một chút liền đem tay chân đầu lĩnh áp ở, này đột nhiên tiếng động nhường mọi người ở đây đều là nghi ngờ không thôi, nhưng cũng không ai dám có phản ứng. Chính là tay chân đầu lĩnh chính mình cũng chỉ là sợ hãi, căn bản không dám phản kháng, này đây là có chuyện gì, tiểu nhân đây là nơi nào không đúng. Triệu Vân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, giết người thì đền mạng mà thôi, ngươi lẽ nào không phục? Tay chân đầu lĩnh một chút trợn nhìn mặt, lần này hắn cuối cùng bất chấp gì khác cái gì liền lớn tiếng kêu lên, như vậy sao được, chuyện nơi đây quan phủ vì sao muốn quản, đây là trang viên chuyện của nhà mình. Lần này, trả lời hắn không còn là Triệu Vân, mà là tiến lên mà đến Mã Đằng rồi. Mã Đằng đầu tiên là nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn đông đảo sợ hãi lại dẫn một chút chờ mong các công nhân, lại hơi thở dài sau đó, chính là nghiêm sắc mặt hừ lạnh một tiếng. Thiên hạ này quốc pháp lớn nhất, không có chuyện gì quan phủ không quản được, hôm nay quan phủ đến rồi, không chỉ muốn xen vào ngươi giết người, còn muốn thanh toán tất cả chuyện xưa tội ác, các ngươi lấn áp người khác liền phải lọt vào trừng phạt, các ngươi bóc lột người khác liền phải trả lại, bất luận kẻ nào cũng không thể đứng ở quốc pháp bên ngoài. Nghe được từng để cho tất cả Lương Châu cũng kính phục Mã Đằng lời nói, tay chân đầu lĩnh dường như là bị sét đánh giống nhau. Hắn hiểu rõ, Lương Châu Thiên muốn thay đổi. Từ nay về sau, Lương Châu sẽ không còn có cái gì hào cường gia tộc quyền thế sự tình, kiềm chế 10 năm lâu quan phủ, cuối cùng vẫn hướng Lương Châu hào tộc rút ra lợi kiếm, tùy theo mà đến nhất định là một hồi to lớn phong bạo. Mà cũng rất nhiều tay chân như cha mẹ chết tình hình khác nhau, một đám nô công tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ liền bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Điều này cũng làm cho Triệu Vân đối với kế tiếp cục diện nắm chắc trong lòng rồi, tích tiểu thành đại. Quan phủ tại Lương Châu giải phóng vận động sẽ không lại cảnh ngộ trở lực gì rồi, trận này đến chậm chính nghĩa, trung vi là chờ được chấp hành lúc. Chương 633, hôm nay ngày mai chương 633, hôm nay ngày mai 07 điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Nương theo lấy một tiếng la lên, một thái giám nét mặt hốt hoảng chạy vào chống trải vương cung đại điện, thẳng hướng phía trước cái đó nghiêng dựa vào trên giường nêm hưởng thụ cung nữ án miết phục vụ nam nhân đi đến, người đàn ông này chính là Cao Câu Ly quốc vương vệ cung. Mặc dù thái giám lần này tiếng động không nhỏ, nhưng vệ cung lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí con mắt nửa híp đều không có hướng bên ấy nhìn một chút. Thái giám thấy thế cũng chỉ có thể ôi một tiếng, mặc dù biết trước mặt cái này điện hạ từ kế vị về sau thì xa vào hưởng thụ thiếu lý quốc sự, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay cũng không phải bình thường quốc sự. Vệ cung có thể mặc kệ bất luận cái gì quốc sự, nhưng quan hệ đến huyền hạ sự vụ lại nhất định phải coi trọng, đúng chiều cống liên minh trong bất luận cái gì tiểu quốc hoặc là bộ tộc mà nói, làm sao duy trì cùng huyền hạ quan hệ chính là hạng nhất của bọn họ đại sự. Điện hạ, trong thành xảy ra chuyện lớn, ngay tại vừa nãy ta trong thành bộ phát rối loạn, lại là ta Cao Câu Ly học sinh cùng huyền hạ du học sinh xảy ra tranh đấu. Tình thế một không có khống chế được liền kích thích thành đàn đấu sự tình, tranh đấu sau khi chấm dứt huyền hạ học sinh đã bị đánh chết mấy người, phía dưới quan viên hiện tại khống chế được cục diện, nhưng cũng không biết kết cục như thế nào mới tốt, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hướng điện hạ cầu vấn. Thái giám ngược lại là một miệng rõ ràng, nhanh chóng giản lược mà đem sự việc trần thuật hiểu rõ, cái này khiến mới vừa rồi còn nhàn nhã hưởng thụ vệ cung cũng không thể không nghiêm túc. Tại sửng sốt một chút sau đó, vệ cung ngay lập tức ý thức được chuyện này phiền phức chỗ, huyền hạ người tại Cao Câu Ly thổ địa bên trên xảy ra chuyện, hơn nữa còn là du học sinh như vậy cực kỳ trọng yếu đáng người, như vậy huyền hạ phương diện khẳng định sẽ tìm Cao Câu Ly muốn lời giải thích. Này một xử lý không tốt, chính là cực kỳ nghiêm trọng ngoại sự sự cố, đều không cần suy xét cái gì khác, chỉ là huyền hạ hai chữ liền đã nhường vệ cùng cảm nhận được khổng lồ áp lực, đối mặt như vậy một mẫu quốc, bất kỳ một cái nào việc nhỏ đều phải xem như đại sự mà đối đãi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tỉ mỉ nói đến. Vệ cung lập tức đưa ánh mắt rơi vào thái giám trên đầu, mà thái giám thì đem hắn biết kỹ càng nhất trần thuật, đợi sau khi nghe xong, vệ cung càng là hơn cảm thấy nhức đầu khó làm, chuyện này đây chính mình tưởng tượng còn càng thêm muốn mạng. Thực chất đây cũng không phải là hai bên học sinh đánh lộn, mà là Cao Câu Ly học sinh đơn phương đúng Huyền Hạ học sinh quần đầu. Rốt cuộc nơi này là Cao Câu Ly địa giới, luận nhân số Huyền Hạ những cái này du học sinh sao cũng không có khả năng sánh vai Câu Lệ càng nhiều. Về phần xung đột nguyên nhân gây ra, thì là Huyền Hạ học sinh không quen nhìn Cao Câu Ly học sinh lấn áp bách tính ra tay can thiệp, cuối cùng mới dẫn tới hai bên mâu thuẫn, từ đó nhường sự việc diễn biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Vệ Cung nhất thời có chút khó mà đánh giá, hắn đã từng cũng là đi Huyền Hạ đọc qua thư trao đổi sinh, tự nhiên hiểu rõ Huyền Hạ là cái gì không khí cùng môi trường. Đúng điều này lấn áp bách tính sự việc, Huyền Hạ những kia khí phách sục sôi tuổi trẻ học sinh nhất là không thể nhịn, mà có thể bị Huyền Hạ triều đình ngoại phái du học càng là hơn học sinh trong người nổi bật, tại phẩm hạnh phương diện bản thân yêu cầu sẽ chỉ cao hơn, nhìn thấy kiểu này chuyện bất bình không nhúng tay vào mới là lạ. Trên thực tế cái này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy, chẳng qua trước kia hơn phân nửa đều là tiểu đả tiểu nháo, lần này lại có đại sự xảy ra mà thôi. Đối với cái này, Vệ Cung tất nhiên cũng là rất bất đắc dĩ. Huyền Hạ là Huyền Hạ, Cao Câu Ly là Cao Câu Ly, Cao Câu Ly còn dừng lại tại quý tộc thời đại, Huyền Hạ học sinh muốn vì tiền tiến ý thức tới yêu cầu người Cao Ly hành vi, này tại người Cao Ly nhìn tới không phải cái gì tiên tiến cùng văn minh, mà là sẽ đem Huyền Hạ học sinh trở thành tên điên. Huyền Hạ du học sinh đến Cao Câu Ly cái gọi là du học, y thực học không đến cái quái gì thế, mà là tới đây tiến hành giao lưu cùng quen thuộc. Tương lai bọn hắn học thành sau đó khoảng rồi sẽ biến thành Huyền Hạ đúng Cao Câu Ly dự bị sự vụ quan viên, những người này không thể đơn giản vì học sinh bình thường thân phận đối đãi. Vệ Cung biết rõ lợi hại trong đó, một khi Huyền Hạ đến trách hỏi lấy cách nói, Cao Câu Ly thật rất khó tiếp nhận. Hắn đứng dậy, lui tả hữu cung nữ sau đó, liền trong điện đi qua đi lại bắt đầu trầm tư, theo hắn khóa chặt lông mày đó có thể thấy được hắn hiện tại mười phần buồn rầu. Huyền Hạ cố nhiên là đắc tội không nổi, nhưng Cao Câu Ly học sinh lại cũng không phải bình thường người. Tại Cao Câu Ly như vậy còn dừng lại tại quý tộc xã hội quốc gia trong, năng lực đọc sách người đều là không phú thì quý, muốn để những thứ này trong nước quyền quý đi nhận tội bị phạt nhưng cũng không phải chuyện dễ. Chính mình dù sao cũng là Cao Câu Ly quốc quân, nếu là tuổi trò ra bên ngoài vậy, chỉ sợ muốn để trong nước người vì đó thất vọng đau khổ. Truyền cô mệnh lệnh, lập tức hào chư đại thần vào cung nghị sự. Mặc dù chuyện này hình không lâu sau đó khẳng định sẽ có đại thần tới trước kiết kiến, nhưng Vệ Cung hay là nhịn không được hạ lệnh thúc giục, lúc này như thế nào mới có thể an ổn rơi xuống đất, hắn thì không có ý kiến hay. Chỉ là hắn lời nói mới vừa vặn nói ra miệng, còn không đợi thái giám lên tiếng, thì lại giống là chợt nghĩ đến cái gì vươn tay làm ngăn cản hình. Thái giám sững sờ, lúc này nhưng cũng không dám nói lời nào, đành phải ở một bên chờ lấy, mà Vệ Cung thì là xoa cầm lại lần nữa suy nghĩ sâu xa lên, chẳng qua lần này thần sắc của hắn có chút nghiêm trọng, tựa hồ là đang đánh cái gì rất khó làm chủ ý hồi lâu sau đó, Vệ Cung rốt cục ngưng suy tư, nhưng lại về đến chính mình trên giường ngồi xuống. Không cần truyền triệu đại thân rồi, bọn hắn nếu là chủ động cầu kiến, cô cũng không muốn thấy. Những ngày qua ngươi liền đối với bên ngoài nói độc thân nhiễm phong hàn không nhận tiếp kiến, bất kể là ai đến rồi cũng cho cô chạy trở về. Vệ Cung hạ quyết tâm, lại làm ra một vô cùng ma quái sắp đặt, lần này liền để thái giám bên cạnh sử suốt. Thái giám nói, đại sự như thế, điện hạ nếu là không để ý tới, kia phải thu xếp như thế nào? Vệ Cung thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, không cần hỏi nhiều, chiếu cô nói tới đi làm chính là, chỉ cần đem việc này đến tiếp sau tiến triển kỹ càng bẩm cáo qua đến, cái khác không cần còn nhiều. Thái giám nghe vậy, cũng chỉ có thể xác nhận, nhưng sau đó hay là không xác định hỏi một câu, nếu là kia Hán sứ Lý Chính cầu kiến, điện hạ cũng không thấy sao? Vệ Cung gật đầu nói, cô mấy ngày nay ai cũng không gặp, chính là Hán sứ cũng giống vậy. Quý quốc quốc chủ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này như bệnh, nay khó tránh khỏi có chút trùng hợp. Vương cung trong, Lý Chính nhìn trước mắt thái giám, giọng nói lạnh lùng phát ra chất vấn, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể hiểu rõ này nhất định chỉ là Vệ Cung tìm cớ mà thôi, mà loại thái độ này tự nhiên nhường Lý Chính bất mãn hết sức. Đối mặt với Lý Chính kia ẩn hàm địa mai cùng nộ khí thái độ, thái giám lại không dám chút nào bất mãn, ngược lại càng thêm kính cẩn lên. Mẫu quốc bất cứ chuyện gì đều là tiểu quốc không thể khinh thường đối đãi, Lý Chính như vậy đại biểu cho Huyền Hạ đại sứ thương hiệu thân phận đặc thù, chính là Vệ Cung cái này quốc chủ đều muốn cẩn thận đối đãi, chớ đừng nói chi là chỉ là một thái giám. Chuyện đột nhiên xảy ra còn xin Hán sứ thứ lỗi, điện hạ bây giờ trọng tật hôn mê, thật sự là bất lực tiếp kiến, chẳng qua Hán sứ yên tâm, chỉ cần điện hạ tỉnh lại, lao nô tất nhiên trước tiên thì là Hán sứ thông báo. Mặc dù đối thoại hai bên tự mình biết với lại cũng biết đối phương cũng biết sự thực làm sao, nhưng thái giám hay là được cứng ngắc lấy ra đầu trò xiếc làm đủ rồi. Cho dù biết rõ là giả bệnh, nhưng quyết tâm muốn giả lời nói, người khác vẫn đúng là không có cách. Lý Chính trong lòng biết dây dưa tiếp sẽ không có kết quả gì, cũng sẽ không tiếp tục tự chuốc nhục nhã, nhìn thoáng qua đóng chặt cửa cung sau đó, hắn phẩy tay áo bỏ đi, chỉ cấp thái giám để lại một câu nói. Nói cho các ngươi biết quốc chủ, Huyền Hạ không thể lừa gạt, việc này, ta thiết yếu công đạo. Lời nói rơi xuống, Lý Chính liền bước chân trầm ổn biến mất tại đây trong vương cung, mà lúc này đây cửa cung mới từ từ mở ra, Vệ Cung theo trong điện phóng ra, đối Lý Chính biến mất phương hướng thật lâu không nói. Lý Chính lưu lại cũng không cần thái giám truyền cáo. Hắn ngay tại phía sau cửa nghe rõ ràng, chẳng qua hắn cũng không vì vậy mà sợ hãi, thậm chí đây chính là hắn giả bệnh nguyên do chỗ. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giải quyết mặc dù phiền phức, nhưng trả giá một chút cũng có thể lắng lại, này vừa vặn có thể dùng vì thử một chút trong lòng mình có chút ý nghĩ. Lần này tâm tư thái giám tự nhiên không hiểu, chẳng qua hắn nhìn thấy Vệ Cung nắm trong tay nhìn một phần đồ vật, đó chính là Huyền Hạ một thời kỳ mới báo chí, phía trên báo cáo Huyền Hạ gần đây phát sinh đại sự. Nếu nói tối đa sự tình, chính là Huyền Hạ tại Lương Châu giải phóng sau khi vận động quốc tướng giao tiếp chi đại sự. Chẳng ai ngờ rằng nam nhân kia chính vào tráng niên lại đột nhiên lui ra, kia vô thượng quyền hành thì dễ dàng như vậy giao cho người khác, bao nhiêu người để tay lên ngực tự hỏi nếu là đổi lại mình, chỉ sợ rất khó có dạng này quyết tâm. Mà này bên trong thực tiễn công thiên hạ tuyệt đối lý tưởng, nhưng cũng nhường người đời đúng nam nhân kia càng thêm khâm phục. Chẳng qua chuyện này mặc dù có thể xưng chấn động thiên hạ, nhưng đúng Cao Câu Ly mà nói cuối cùng chỉ là ngoại nhân sự tình, nhiều nhất điều động cái sứ giả đi một chuyến bái kiến Tân Quốc cùng chính là, về sau cái kia thế nào vẫn là thế nấy. Nam nhân kia mặc dù thân phận tôn quý không người năng lực đưa ra phải, nhưng không có hắn thế giới làm như thế nào vận chuyển hay là sao vận chuyển. Mà đổi thành một sự kiện mới là Cao Câu Ly thật sự quan tâm sự việc, hoặc nói đây là Triều Cống Liên Minh mỗi một cái tiểu quốc cùng bộ tộc đều sẽ quan tâm chuyện. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn đến đã từng cùng là Triều Cống tiểu quốc Tam Hàn một trong Mã Hàn, tại trước đây không lâu dâng tấu Trương Quốc thư đề xuất uy thuận Huyền Hạ, chỉ cần tiếp xuống Huyền Hạ hứa hẹn được này, như vậy Mã Hàn rồi sẽ triệt để trở thành Huyền Hạ quốc thổ. Chuyện này, nhường Triều Cống Liên Minh mỗi một phe tồn tại cũng cảm nhận được nguy cơ, này bên trong tự nhiên thì bao gồm Cao Câu Ly. Hôm nay Mã Hàn, làm sao biết không phải ngày mai Cao Câu Ly? Chẳng qua mới chừng 20 năm thời gian mà thôi, Mã Hàn quyền quý cùng bách tính liền đã không còn trung tâm quốc chủ, mà là tại cường đại hơn kinh tế văn hóa chính sự tam trọng lực lượng ăn mòn phía dưới giá không quốc chủ đảo hướng rồi Huyền Hạ. Điều này liên lặng thấm ức vạn vật diễn biến thủ đoạn, nhường trong liên minh còn lại tồn tại cũng không khỏi trái tim băng giá. Thực chất, hôm nay Cao Câu Ly đã có thể nhìn thấy rất nhiều dạng này đầu mối. Huyền Hạ công thương xung kích phía dưới, Cao Câu Ly quyền quý giai tầng rất nhiều cũng cùng Huyền Hạ lợi ích tương quan, thế là một cách tự nhiên rồi sẽ cùng Huyền Hạ càng đi càng gần, nhưng đối với cái này vệ cùng cũng không tiện ngăn cản cái gì, bởi vì này trong đó thu lợi lớn nhất chính là chính hắn. Mà văn hóa trên xung kích thì càng là mạnh mẽ, kinh tế chính sự địa vị không ngang nhau, tự nhiên tăng cường Huyền Hạ văn hóa địa vị, theo hai bên giao lưu càng nhiều. Cao Câu Ly quyền quý giai tầng thì càng hâm mộ tại Hoa Hạ văn minh, chính là lần này cùng Huyền Hạ du học sinh xung đột Cao Câu Ly học sinh quân thể, kỳ thực tương đối một bộ phận cũng là sùng hoa mỹ hạ. Càng làm cho vệ cung kinh hãi là, gần đây Cao Câu Ly quyền quý học sinh quân thể, ngày càng lưu hành một loại đại Hoa Hạ luận điệu, mà ở kiểu này luận điệu trong, Cao Câu Ly nghiêm chỉnh thành Hoa Hạ văn minh một bộ phận. Vệ cung hiểu rõ, Cao Câu Ly tình cảnh đã rất nguy hiểm rồi, mặc dù hắn đối với cái này thậm chí sớm đã có chút ít chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện này thật tiếp cận lúc, hắn nhưng vẫn là có như vậy điểm không cam tâm, này nằm ngửa cũng không phải tốt như vậy bày. Rốt cuộc này tóm lại là nhà của chính hắn nghiệp, mặc kệ cuối cùng thủ không tuân thủ được phần này gia nghiệp, tóm lại vẫn là phải thủ một chút mới tốt. Nữ tử chịu đục còn kêu la vài câu, cô đường đường một nước chi chủ làm sao không có điểm tính tình, ít nhất cũng phải nhường cô xem xét quyết tâm của các ngươi lớn đến bao nhiêu cửa cung điện. Truyền đến một câu không biết thị vệ cùng cùng thái giám đối thoại, vẫn là chính hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu yêu đất cảm khái. Chương 634, áp lực kiểm tra. Chương 634, áp lực kiểm tra. Không bảy hắn ở đây thăm dò chúng ta. Thăm dò. Cao Câu Ly đường xá kém xa Tít Tắp Huyền Hạ, cho dù là vương thành con đường cũng không bằng thẳng. Toa xe cũng liền theo con ngựa hành động tả hữu lay động, chẳng qua lúc này ngồi ở trong xe hai người nhưng không có tâm trạng quan tâm ngồi xe cảm thụ. Lý Chính tại vương cung bị đóng cửa không tiếp khách, sau khi đi ra liền lập tức có phán đoán, mà cái này phán đoán nhường bên cạnh hắn học sinh hơi nghi hoặc một chút. Đây là áp lực kiểm tra. Lý Chính không hề có cố làm cao thâm, mà là cùng học sinh giải thích, lúc này trốn mất âm, chỉ có một khả năng, đó chính là Cao Câu Ly vương ý đồ nhờ vào đó chuyện kiểm tra phản ứng của chúng ta đẳng cấp. Học sinh lúc này thì có chút hiểu được, nhưng hắn hay là nhíu mày lại, thế nhưng, hắn khảo nghiệm mục đích là cái gì đây? Lúc này, Lý Chính nhưng từ toa xe phía dưới xuất ra một thanh kiếm đến, tại ra khỏi vỏ sau đó, liền lấy tay khăn chậm rãi lau thân kiếm, một cỗ rét lạnh khí tức trong nháy mắt kích phát mà ra. Học sinh không khỏi tùy theo dùng mình một cái, hắn rõ ràng cảm giác được đây là sát khí. Tại đây trùng trước mắt, Lý Chính phản ứng như vậy nhường hắn có loại dự cảm xấu, vị này đại sứ thương hiệu tiếp xuống phản ứng cũng không sao nhu hòa. Cao Câu Ly Vương chỉ là đang quan sát mà thôi, nếu việc này chúng ta phản ứng rất nhỏ lại triều đình cũng không viện trợ lời nói, vậy hắn rồi sẽ phán đoán loại này sự tình không phải triều ta danh giới cuối cùng, mà sau này hai nước kết giao rất nhiều chuyện, chúng ta âm thanh lượng rồi sẽ thu nhỏ, với lại bọn hắn còn có thể không ngừng tiếp tục thăm dò, mãi đến khi thật tìm thấy cái kia dây đỏ mới thôi. Nói chuyện thời điểm, Lý Chính giọng nói mặc dù bình thản, nhưng học sinh lại không tự chủ được khẩn trương lên, lúc này ứng đối nguy cơ lại nhường hắn sinh ra một loại xa trường cảm giác. Chẳng qua học sinh rất nhanh cũng liền thoải mái, rốt cuộc trước mặt vị này đại sứ thương hiệu đó là đi theo hoàng cân đội ngũ một đường đi đến hôm nay, cái gì hung hiểm cảnh tượng hắn cũng kiến thức qua, như vậy mới có thể ở thời điểm này vẫn đang chấn định tự nhiên phong khinh vân đạo. Bây giờ chuyện như vậy dưới cái nhìn của mình có thể gây bớm, nhưng ở đại sứ thương hiệu trong mắt lại không coi là cái gì. Hắn dám như thế khinh thường, sẽ không sợ chọc giận chúng ta. Mặc dù bây giờ làm rõ rồi ý nghĩ, nhưng mà học sinh vẫn như cũ giật mình tại vệ cung đã lớn, chỉ là tiểu quốc lại đi dò xét mẫu quốc danh giới cuối cùng, này không khác nào nhảy múa trên lưới lao. Lý Chính nhìn học sinh một chút, lắc đầu, nếu cục diện thật bắt đầu trở nên nguy hiểm, vậy vị này Cao Câu Ly Vương rồi sẽ trước tiên ra đây lắng lại sự cố, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đối với hắn mà nói đây chẳng qua là đắc tội một ít quyền quý mà thôi, không đến mức nhường hắn một nước chi chủ cũng không giải quyết được tình trạng. Đến tận đây, vệ cung ý nghĩ liền bị Lý Chính phân tích sạch sẽ, học sinh thì triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Có một số việc mặc dù không phải tại ngoài sáng bên trên, nhưng người thông minh đều là trong lòng rõ ràng, với lại cho dù là lẫn nhau đều biết nội tình, cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Học sinh trong lúc nhất thời có chút đắng buồn bực, cục diện dưới mắt hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Trầm mặc một lúc sau đó, hắn nói, vậy chúng ta cái kia phản ứng ra sao là tốt, Cao Câu Ly Vương thái độ ái muội, chúng ta làm sao cùng địa đầu xà đi phân cao thấp, rốt cuộc lần này liên quan chuyện nước khác học sinh đều là bản địa quân quý. Lý Chính thản nhiên nói, không có gì không dễ làm áp lực kiểm tra nhìn như là đúng chúng ta, kỳ thực cũng là đối với hắn, nếu như chúng ta gây áp lực cũng đủ lớn, tự nhiên là có thể buộc hắn chủ động đứng ra, hắn muốn nhìn bên ta danh giới cuối cùng, vậy liền nói cho hắn biết việc này thì tại cuối Huyền Hạ tuyến phía dưới. Học sinh gật đầu trầm ngâm, sau đó nói, ta mặc dù tới đây du học chẳng qua một năm, nhưng cũng có thể cảm giác được Cao Câu Ly nội bộ kỳ thực thì có tương đương một bộ phận thân cận Huyền Hạ quân thể, đại sứ thương hiệu nếu là chủ động vận hành lời nói, nên có thể để cho không ít bọn hắn ra đây phát ra tiếng ủng hộ ta phương, bất luận làm sao việc này là bên ta chiếm lý, chỉ cần chúng ta kiến tạo thanh thế đầy đủ lớn mạnh, nhất định có thể đem Cao Câu Ly vương bức đến hiện thân. Nghe được lần này đề nghị, Lý Chính cũng không khỏi được gật đầu lên, đúng học sinh này càng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nhưng năng lực theo ngàn vạn trong chỗ hết tài năng bị điều động du học, quả nhiên cũng sẽ không là cái gì hời hợt hạng người, nhất là trước mặt cái này hay là du học sinh quần thể trong đại biểu. Những thứ này du học sinh mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng ở Huyền Hạ giáo dục hệ thống phía dưới giống nhau không thể so với cái gọi là tinh anh sĩ tử phải kém. Trên thực tế học sinh phán đoán 10 phần tinh chuẩn, bây giờ Cao Câu Ly nội bộ sát thực có tương đương đại một bộ phận thân hoa phái, này tương đối bộ phận là do ở văn hóa trên ngưỡng mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là lợi ích chỗ khu động. Bọn hắn có ít người vì bán ra Huyền Hạ sản phẩm kiếm đầy buồn đầy bát, thì có người tại chia lãi Huyền Hạ tại Cao Câu Ly sản nghiệp khai thác lợi ích, cái này khiến bọn hắn có trực tiếp thổi phồng cùng thân cận Huyền Hạ động lực, chỉ có như vậy mới có thể để cho càng nhiều người là Huyền Hạ thương phẩm tính tiền, mà bọn hắn là lợi ích dây xích bên trong một vòng, cũng có thể vì vậy mà thu hoạch tài sản to lớn. Không có gì so với ích lợi càng năng lực buộc chặt lòng người, tại đây chúng trước mắt, chỉ cần Lý Chính nguyện ý, xác thực có thể cổ động tương đối một bộ phận quần thể cho vệ cung tạo áp lực. Những thứ này dựa vào Huyền Hạ mà thu lợi quần thể, tại Huyền Hạ lợi ích cùng quyền uy nhận khiêu chiến lúc, thậm chí lại so với Huyền Hạ chính mình càng thêm bội vàng. Thực chất, đó cũng không phải tự nhiên diễn biến phát sinh cục diện, mà là Hứa Thần sớm có dự tính phán đoán, với lại hắn còn đưa cái quần thể này một mười phần tinh chuẩn mệnh danh, tức là môi giới quần thể. Hôm nay Hứa Thần phán đoán toàn bộ ứng nghiệm, các tiểu quốc cùng bộ tộc nội bộ môi giới quần thể đã trở thành bọn hắn tự thân không thể coi thường một cố lực lượng, cũng là Huyền Hạ có thể lợi dụng một loại cường đại công cụ. Mà dưới mắt người học sinh này thì ý thức được tiểu này công cụ, chỉ cần Lý Chính vui lòng, xác thực có thể như vậy đi làm, trình độ nào đó vệ cung áp lực kiểm tra, cũng là nghĩ thử một chút cố này môi giới lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chẳng qua học sinh đề nghị tuy tốt, nhưng Lý Chính lại vô ý như thế đi làm, hiện tại cần chính là đơn giản hơn phá cục phương pháp. Giết qua người sao? Xe ngựa bước chân chậm rãi chậm dần, Lý Chính thanh lợi kiếm trở vào bao, sau đó nhìn về phía học sinh. Học sinh khẽ giật mình, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thật trả lời, không có giết qua. Lý Chính sau đó thanh kiếm nhét vào học sinh trong ngực, lại hỏi, sợ chết sao? Học sinh lúc này cuối cùng ý thức được thứ gì, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn nghiêm túc gật đầu một cái, sợ chết, nhưng càng sợ làm mất mặt Huyền Hạ mặt. Tốt, không hổ ta Hoa Hạ Nam Nhi. Lý Chính nghe vậy, liền cười ha ha một tiếng, sau đó kéo ra toa xe màn cửa, hướng bên cạnh một lầu nhỏ nhìn lại, ta đã có tình báo, bọn hắn đám kia học sinh ngay ở chỗ này tụ chúng mà hoan, ngươi nếu muốn là chết đi đồng song báo thủ, vậy liền chính mình đi tự tay giết cựu địch. Học sinh nhịn không được hít một hơi dài, mặc dù hắn mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng thật nghe được như thế lúc, vẫn như cũ cảm giác mười phần kinh ngạc. Sau đó, Lý Chính liền nhảy xuống xe ngựa, học sinh thì đi theo mà xuống, lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện các bạn học của mình đã chờ đợi ở đây, mười mấy Huyền Hạ học sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, kia từng trương hơi có vẻ hưng phấn cùng hốt hoảng khuôn mặt, không thể nghi ngờ nói rõ bọn hắn đều đã biết được chính mình sau đó phải làm là chuyện gì rồi. Lý Chính đảo mắt một đám học sinh sau đó, chỉ vung tay lên, lập tức thì có người ôm đến một bó đao kiếm. Đông đảo học sinh thì riêng phần mình trầm mặc lấy dùng binh khí, lúc này Lý Chính mới cho bọn hắn làm cuối cùng động viên. Các ngươi phải nhớ kỹ, tham dò ranh giới cuối cùng hành vi bản thân liền là một loại khiêu khích, mà đối mặt khiêu khích lúc thì không cần cố gắng tìm kiếm quy tắc đạo lý, chỉ có đao kiếm có thể hiện lộ rõ ràng tôn nghiêm. Lúc này, đường đi xung quanh Cao Câu Ly bách tính đã phát hiện nơi này tiếng động không đúng, sôi nổi dừng bước lại xa xa nhìn lên náo nhiệt đến, chỉ cần thấy được Huyền Hạ các học sinh từng cái cầm đao kiếm trong tay bộ dáng, kẻ ngốc cũng biết tiếp xuống nhất định là một hồi tàn khốc chém giết. Theo lý mà nói, người bên ngoài đến địa bàn của mình làm càn, đây là người bản địa hơn phân nửa không thể chịu đựng sự việc, nhưng mà lúc này vây xem Cao Câu Ly bách tính tại một hồi trò chuyện nghị luận sau đó, cũng không có ai đúng Lý Chính bọn hắn sinh ra cam thủ. Rốt cuộc hai nước học sinh giới đấu người chết chuyện này coi như là nảy vương thành cực lớn tin tức, này hai nhóm người đều là Cao Câu Ly giống như bách tính không dám trêu chọc tồn tại, tất nhiên cái này sự kiện phía sau nguyên do, bọn hắn cũng giống vậy hiểu rõ. Trâm trọng là, Huyền Hạ học sinh là vì giúp đỡ Cao Câu Ly bách tính mở rộng chính nghĩa mà chết, ngược lại là Cao Câu Ly học sinh đang ức hiếp thi ngược bách tính. Bây giờ tình thế kích thích, này vương thành đông đảo tầng dưới chốt bách tính mặc dù làm không là cái gì, nhưng lòng người ở đâu nhưng cũng là hết sức do sự việc, thậm chí còn có không ít người tại vì Huyền Hạ học sinh tầm thêm tốt. Tất nhiên Cao Câu Ly vương không nghĩ giảng đạo nghĩa, kia cùng bọn hắn giảng bạo lực, như vậy luôn có thể nhường hắn nghe hiểu được bảo. Mặc dù tại trước mắt bao người, mặc dù thân ở cho người khác mái hiên, nhưng lúc này Lý Chính lại không sợ hai chút nào cùng bối rối, là trước kia thì tham gia hoàng cân đại nghiệp có tư lịch hắn trải nghiệm quá nhiều, sinh tử cảnh tượng sớm đã không coi là cái gì, chỉ là Cao Câu Ly hắn thấy càng là hơn không đáng giá nhắc tới. Dạng này tiểu quốc không cần nói, cùng Tào Lưu Tôn Biên dạng này chư hầu so sánh, liền xem như trước kia Công Tôn Toàn đều có thể tùy tiện thu thập hết, mà theo chư hầu trong loạn chiến một đường giết xuyên Huyền Hạ tự nhiên là càng không cần nói. Huyền Hạ vui lòng giảng đạo nghĩa đó là cho chư quốc mặt mũi, nếu chính bọn họ không muốn điểm ấy mặt mũi, Huyền Hạ tự nhiên cũng không để ý vận dụng một chút bá đạo chi thuật, mà xem như Huyền Hạ chú ngoại đại sứ thương hiệu Lý Chính thì có đầy đủ nghiệp vụ trình độ ứng phó dưới mắt sự cố, cái kia dùng lôi đỉnh thủ đoạn lúc không một chút nào sẽ mờ. Địch nhân chính là ở đây, các ngươi có thể tiến bảo. Lý Chính đứng chắp tay nói ra cuối cùng một câu. Một đám Huyền Hạ học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là nhìn nhau cười ha hả, mặc dù biết rõ tiếp xuống chính là một hồi chém giết đại chiến, nhưng bọn hắn lại không có chút nào e ngại, chỉ nhắc tới lên đao kiếm liền lần lượt bước vào trong lầu. Đúng lúc này, trong tiểu lâu liền truyền đến nam nữ kêu lên sợ hãi tiếng gào, có thể tưởng tượng bên trong là như thế nào sát lục tràn diện. Nhưng mà trường hợp như vậy không hề có nhường xung quanh đám người hoảng sợ, tương phản không ít người thậm chí đều vì này mà reo hò. Đúng Vương Thành tầng dưới chốt bách tính mà nói, Cao Câu Ly quyền quý mới là trực tiếp hãm hại bọn hắn tồn tại, ngược lại là Huyền Hạ cho bọn hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Huyền Hạ nhà máy cho bọn hắn mang đến sinh kế, Huyền Hạ thương phẩm cải thiện cuộc sống của bọn hắn, ngay cả Huyền Hạ học sinh thì nguyện ý vì bọn hắn mở rộng chính nghĩa, đây đều là Cao Câu Ly Vương đỉnh không cho được mà này tiếng hoan hô phía sau mang ý nghĩa là người, cũng là Lý Chính có can đảm như thế một loại cậy vào. Bây giờ là người điều kiện, chỉ cần Huyền Hạ vui lòng, đã nhanh muốn có thể vì nghĩa quân vương sư tư thế bước vào Cao Câu Ly lật đổ vương đỉnh giải phóng bản địa con dân tình trạng, mà không phải lâm vào địch quốc con dân mênh mông biển lớn dài dằng dặc đấu tranh trong. Bản này chính là Huyền Hạ phóng đại đã sớm dự mưu tốt đường đi, chỉ có tài như thế năng lực thực hiện đúng nghĩa đồng hóa dung hợp. Sở dĩ bây giờ còn chưa có trực tiếp động thủ, cũng bất quá là còn chưa tới hoàn toàn chín muồi thời cơ, đợi đến một ngày nào đó chư quốc cùng chư bộ đều đã xuất hiện dạng này lòng người điều kiện, Huyền Hạ chỉ cần làm sơ thôi động, tự nhiên năng lực nhấc lên một hồi các nơi nở hoa giải phóng cùng trong phụ phong trào, khi đó thậm chí đều không cần vận dụng đao binh là có thể thuận hoạt chiếm đoạt xung quanh. Tất nhiên, cái này cũng không đại biểu Huyền Hạ tiểu chân sẽ từ bỏ vũ lực thủ đoạn, bây giờ người Cao Ly tâm điều kiện đã tương đối phù hợp, trong đó bộ thì có khổng lồ thân hoa quân thể, cho dù dùng vũ lực chinh phạt Cao Câu Ly, cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Quốc lực chính là Lý Chính ỷ trượng lớn nhất, vệ cung muốn chơi áp lực kiểm tra, vậy mình thì cho đủ áp lực là được. Một hồi nho nhỏ chém giết kỳ thực không cần bao lâu, ước chừng quá khứ một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, tất cả thì cũng kết thúc, làm tiểu lâu cửa bị đẩy ra lúc, đi ra là 7-8 cái toàn thân đẫm máu Huyền Hạ học sinh, mà hướng lầu trong nhìn lại, trên mặt đất đã tràn đầy máu tươi cùng thi thể. Đại sứ thương hiệu, chúng ta sợ đã huyết hận. Học sinh đi lên phía trước, thở hổn hển nết miệng cười một tiếng. Lý Chính chỉ là thô sơ giản lược khe đếm, thì biết lần này chém giết bên trong Huyền Hạ học sinh cũng đã chết mấy người, hắn cũng chỉ có thể vô vô trước mặt học sinh, trầm giọng nói, các ngươi không có làm mất mặt Huyền Hạ mặt, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Đông đảo học sinh đều là im lặng gật đầu, bọn hắn thì đã hiểu đây không phải chuyện kết thúc, mà là chuyện bắt đầu. Tại người khác địa bản hành hung, không thể nghi ngờ là một loại cuồng vọng khiêu khích, chớ đừng nói chi là người đã chết đều là bản địa con em quyền quý, bọn hắn có thể tưởng tượng sau đó phải tới nhất định là cuồng phong mưa rào, nếu là xử lý không thỏa đáng, đừng nói bọn hắn những học sinh này, chính là Lý Chính cái này đại sứ thương hiệu giống nhau có khả năng bởi vì cho hạ giận mà chết thảm. Hiện tại thì nhìn xem Cao Câu Ly rốt cục có gan hay không đối bọn họ tiến hành trả thù. Chỉ là Huyền Hạ chết đi mấy cái học sinh, nay có thể còn có thể coi như là không lớn không nhỏ sự kiện, nhưng chuyện bây giờ đã đến như vậy không chết không thôi tình trạng, hai bên mâu thuẫn đã không có bất luận cái gì hòa hoãn, là cái này thiên đại sự tình, Lý Chính cảm thấy hiện tại chính mình gây áp lực, chỉ sợ thực sự không phải vệ cung dễ chịu như vậy rồi. Cái gì, tên hỗn đản này dám như thế? Trong vương cung, làm thái giám thất tha thất thểu chạy đến vệ cung trước mặt bẩm báo vừa mới đưa tới thông tin, vệ cung một chút thì ngã ngồi tại vương trên giường, cả người một chút thì cứng lại ở đó, con mắt chừng được như là trung đồng, nét mặt tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Vệ cung sao thì không nghĩ tới bình thường trầm ổn ôn hòa Lý Chính, quay đầu thì làm ra dữ dằn như vậy cử động, cũng dám dung túng Huyền Hạ học sinh tùy ý đối bản địa con em quyền quý hành hung, đây là thật muốn đem Cao Câu Ly trời đều cho xuyên phá rồi. Chỉ cần nghĩ tiếp xuống những thứ này quyền quý có thể phản ứng, vệ cung chính là một hồi tê cả da đầu, cho dù hắn là quốc vương, cũng không thể coi nhẹ những thứ này quyền quý liên hợp lại thực hiện áp lực. Điện hạ, phía dưới thần tử đã đem những học sinh kia tất cả đều đuổi bắt, ngay cả hán sứ thì cùng bắt lấy, bây giờ muốn đưa tới vương cung nhường điện hạ định đoạt việc này, chỉ sợ lập tức sắp đến, điện hạ cần nhanh chóng nghĩ kỹ biện pháp đáp lại. Thái giám đội vàng nhắc nhở. Vệ cung lại là đột nhiên vỗ bàn, chấn độ nói, cái tên điên này thật chứ lấn ta Cao Câu Ly không người không thành, làm như thế còn có cái gì dễ nói, cô nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, những học sinh kia cũng giống vậy tất cả đều chết tiệt. Nhưng mà thái giám nghe xong lời này, lại kinh hãi, vội vàng khuyên can, điện hạ há không nghe hàn sứ chuyện xưa, như thế, dục vòng Cao Câu Ly ư? Những lời này liền như là một chậu nước đá đột nhiên theo phẫn nộ vệ cung trên đầu dội xuống, trong nháy mắt liền để hắn tâm tình kích động làm lạnh xuống dưới, tùy theo mà đến, chính là một loại cực độ bất đắc dĩ cùng ngất ức. Chính mình chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi, nhưng phản hồi mà đến áp lực thật sự là quá lớn, loại áp lực này thậm chí có thể sứ Cao Câu Ly trực tiếp vong quốc trong chớp nhoáng này, vệ cung hối hận rồi, sớm biết thì không nên nghĩ chút ít út út mà mở, lúc đó nên quả quyết xử phạt người gây ra họa cho Huyền Hạ một câu trả lời mới đúng, vậy liền không có hiện tại nhiều chuyện như vậy rồi, bây giờ sự việc náo loạn đến quá lớn, chính mình ngược lại có chút xuống đài không được. Vệ cung hiểu rõ, thái giám căn bản cũng không khoa trương. Việc này đến loại tình trạng này, nếu là mình không xử lý Lý Chính cùng còn lại Huyền Hạ học sinh, đó chẳng khác nào triệt để hướng Huyền Hạ quỳ xuống. Cái này quốc vương uy nghiêm cũng sẽ triệt để quét rác, đại giới không thể bảo là không lớn. Nhưng nếu là muốn đối Lý Chính bọn hắn hạ thủ, nói không chừng liền muốn lên diễn đại hán kia tiêu diệt một tiểu quốc chỉ cần tiêu hao một hán sứ chuyện xưa rồi. Hoa Hạ mặc dù thiên mệnh càng dễ theo đại hán biến thành Huyền Hạ, nhưng người hán vẫn là người hán, vệ cũng không cảm thấy Huyền Hạ đối ngoại thái độ lại so với đại hán mềm yếu bao nhiêu, bây giờ ôn hòa cũng chỉ là xây dựng ở chư quốc đều thuận theo tiền đề phía dưới. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào kiến thức qua cùng Huyền Hạ vạch mặt sẽ là kết cục gì, chính mình muốn làm cái này thứ nhất sao?